Chương 110, Thiên Nhân Chi Tư chương 110, Thiên Nhân Chi Tư Phong Liên không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng cùng quẩy bên cạnh Lâm Nhược Uyên nói ra, "Lâm nha đầu, mang hai vị khách quý đi tìm Tề huynh đệ." Lâm Nhược Uyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng Vũ cùng Lục Minh Xuyên, "Đi theo ta." Nói xong Lâm Nhược Uyên liền hướng về hậu viện đi đến. Lúc này phòng Vũ nói ra, "Đại nhân, ta liền không đi quấy rầy các ngươi." "Ân, vậy ngươi ở chỗ này chờ đi." Lục Minh Xuyên nói xong bước chân đã đi theo Lâm Nhược Uyên. Lục Minh Xuyên chăm chú nhìn Lâm Nhược Uyên bóng lưng, có thể được Trục Lộc thư viện phái ra tìm kiếm tiên tiêu, tự nhiên có chỗ đặc biệt. Lâm Nhược Uyên trong cơ thể khí huyết không hiện, đổi thành người bình thường thật đúng là nhìn không ra. Nhưng Lục Minh Xuyên rất nhanh liền nhìn ra, Lâm Nhược Uyên là hoán huyết cảnh. Nhìn Lâm Nhược Uyên bộ dạng, cũng mới 18-19 tuổi. Lục Minh Xuyên nhớ tới phòng Vũ nói qua, Lâm Nhược Uyên phía trước cũng không biết võ công, về sau bị Lý Đại Hải đưa đến Húc Nhật võ quán tập võ. Ba ngày bình thường luyện võ, buổi tối liền đến Tề Nguyên trong cửa hàng hỗ trợ luyện, một tháng không đến, liền cảm ứng khí huyết, sau đó liền bị Tề Nguyên triệt để kéo đến trong cửa hàng làm việc. Từ cảm ứng khí huyết bắt đầu tính toán, đến bây giờ hoán huyết cảnh có tầm 1 tháng sao? Một tháng không đến liền có thể luyện đến hoán huyết cảnh. Lục Minh Xuyên cảm thấy chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Không phải vậy làm sao sẽ nhìn thấy như thế không hợp tối thường một màn, nếu là có ai có thể một tháng bắt đầu từ số không luyện đến hoán huyết cảnh, liền xem như Đại Chu hoàng thất đều sẽ đích thân phái người tới đón trở về. Cái này ổn thỏa tiên nhân chi tư, tương lai nhất định là một tôn tiên nhân. Hắn liền không có nghe nói qua có ai tu luyện có thể nhanh như vậy. Đừng nói là thiên nhân thế gia thiên kiêu, liền xem như thiên nhân bản nhân tại vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, cũng không thể làm đến một tháng không đến liền luyện đến hoán huyết cảnh đi. Lục Minh Xuyên nuốt một ngụm nước bọt, khó có thể tưởng tượng lại có một ngày có thể nhìn thấy một tôn còn chưa trưởng thành thiên nhân. Lục Minh Xuyên con mắt khép hở, nháy mắt cảm ứng thiên địa, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được tại Lâm Nhược Uyên trong cơ thể cô kia bảng bạc khí huyết. Lâm Nhược Uyên là hoán huyết cảnh không thể nghi ngờ. Ha 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 ha. Lục Minh Xuyên đột nhiên cười ha hả, đây chính là thiên nhân à, nếu là đem Lâm Nhược Uyên kéo vào Trục Lộc thư viện, tương lai Trục Lộc thư viện tất nhiên sẽ ra một tôn thiên nhân. Đại Chu triều đình nội tình lại đem trở nên càng mạnh. Mà hắn xem như tương lai thiên nhân người phát hiện, tại Trục Lộc thư viện bên trong địa vị đem vô cùng trọng yếu. Nói không chừng tương lai còn có nhìn viện trưởng vị trí đây. Vừa nghĩ tới đây hình ảnh, Lục Minh Xuyên liền không nhịn được cười ha hả. Đi tại phía trước Lâm Nhược Uyên nghe đến Lục Minh Xuyên phát ra động tĩnh, quay đầu giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Lục Minh Xuyên. Không hiểu người này tại phát cái thần kinh gì. Ngay tại cười to Lục Minh Xuyên phát giác được Lâm Nhược Uyên nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt, lập tức ngậm miệng lại. Trong lòng cũng không tức giận, đây chính là thiên nhân a. Nhìn đồ đần liền nhìn đồ đần. Người bình thường còn không có cơ hội này đây. Lục Minh Xuyên bước nhanh đi đến Lâm Nhược Uyên trước mặt, ôn tồn thì thầm nói, "Lâm cô nương, không biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, luyện võ bao lâu, sư phụ là ai à? Có khả năng luyện đến hoán huyết cảnh ngoại trừ thiên phú bên ngoài, khẳng định còn có sư phụ, không có khả năng chính mình một người liền luyện đến hoán huyết cảnh. Nếu là nếu có thể, Lâm Nhược Uyên liền không phải là thiên nhân chi tư, đó là dáng vẻ thần tiên." Đối mặt Lục Minh Xuyên vấn đề này, Lâm Nhược Uyên trong đầu suy nghĩ một chút, tại Húc Nhật võ quán thời điểm đều là Triệu sư huynh dạy bảo, còn không có chính thức bái qua Lâm Vĩnh Dương vi sư. Cái kia mình hoặc kiếm chủ xem như là sư phụ hắn sao? Giống như cũng không có bái sư phó. Ý nghĩ này chợt lóe lên liền bị Lâm Nhược Uyên vứt bỏ đến chỗ sâu trong óc. Dù sao nàng cũng không có tính toán trả lời Lục Minh Xuyên vấn đề này. Đuổi theo, đơn giản bước xuống hai chữ, Lâm Nhược Uyên liền tiếp tục hướng Tề Nguyên vị trí đi đến. Được rồi, tốt. Lục Minh Xuyên liền vội vàng gật đầu đuổi theo. Nếu như nói phía trước đang trên đường tới, nghe phòng Vũ nói lên Lâm Nhược Uyên tính cách thời điểm, Lục Minh Xuyên cảm thấy Lâm Nhược Uyên tương đối quái gở. Cái kia tại biết Lâm Nhược Uyên tư chất sau đó, cái này quái gở ở trong mắt Lục Minh Xuyên nháy mắt liền không đồng dạng. Đó là tan tác tất cả khinh thường. Nếu là hắn có Lâm Nhược Uyên tư chất, vậy hắn cũng khinh thường cũng không bằng hắn người nhiều lời vài câu. Tất cả mọi người không cùng một đẳng cấp, nói ngươi cũng không hiểu. Chờ Lâm Nhược Uyên mang theo hắn tìm tới Tề Nguyên thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lục Minh Xuyên lưu luyến không rời nhìn xem Lâm Nhược Uyên bóng lưng rời đi. Cũng không phải đối Lâm Nhược Uyên có ý nghĩ gì, mà là muốn mau chóng đem Lâm Nhược Uyên kéo vào Trục Lộc thư viện. Bất quá lần này trước đến mục đích, Lục Minh Xuyên vẫn là biết, Lâm Nhược Uyên tạm thời còn chạy không được, trước xử lý chuyện trước mắt. Lục Minh Xuyên thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn hướng Tề Nguyên. Thật trẻ tuổi. Đây là Lục Minh Xuyên lần đầu tiên đối Tề Nguyên ấn tượng. Tề Nguyên thoạt nhìn cũng mới hơn 20 tuổi, cái này niên kỷ liền có thể luyện chế ra đến kim tương cùng hoàng lương nhất ngộng. Đủ để thấy Tề Nguyên tại luyện đan một đường bên trên thiên phú. Đương nhiên, cũng không bài trừ Tề Nguyên đã đến ngự khí cảnh, có thể tăng thọ 200 năm, mới lộ ra trẻ tuổi như vậy, tựa như hắn như vậy. Mặc kệ là loại nào có thể, đối Lục Minh Xuyên đến nói đều không khác biệt. Hoàn toàn không ảnh hưởng hắn muốn định bợ Tề Nguyên. Ngài chính là đủ đan sư a, vừa nghe nói ngài tình huống, ta liền chạy đến. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lục Minh Xuyên, đến từ Trục Lộc thư viện, nhắc tới cũng đúng dịp, Trục Lộc thư viện mới vừa mở, phái ta tới đây liền gặp ngài, thật đúng là duyên phận a. Tề Nguyên đang nghe Lục Minh Xuyên mà nói, nét mặt cổ quái chi sắc càng rõ ràng. Vừa rồi Lục Minh Xuyên cảm ứng thiên địa thời điểm, Tề Nguyên liền đã phát hiện, đây là mỗi một vị ngự khí cảnh cơ sở nhất sẽ phải đồ vật. Bình thường là dùng để cảm ứng thiên địa linh khí, có chút võ giả sẽ dùng cái này thuận tiện cảm ứng xung quanh tình huống. Loại này dưới trạng thái, cho dù trong cơ thể khí huyết ẩn tàng cho dù tốt, cũng không gạt được bọn hắn. Trừ phi là cùng cảnh giới, hoặc là gặp phải mạnh hơn bọn họ người. Nhìn Lục Minh Xuyên cảm ứng được Lâm Nhược Uyên hoán huyết cảnh thực lực sau đó thái độ, hẳn là coi Lâm Nhược Uyên là làm là cái gì thiên phú yêu nghiệt tồn tại, cho rằng một thân hoán huyết cảnh thực lực đều là chính Lâm Nhược Uyên luyện ra được. Lại nhìn Lục Minh Xuyên thái độ đối với hắn, cái này Lục Minh Xuyên còn thật có ý tứ, xem ra so Âu Dương Cẩm muốn tốt không ít. Lục huynh khách khí, ngươi vẫn là gọi ta Tề Nguyên a, ta cũng không phải cái gì đàn sư. Tề Nguyên một mặt ôn hòa nói. Nghe đến Lục Minh hai chữ, Lục Minh xuyên trong lòng run lên. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có bị đàn sư đồ đệ kêu lên Lục Minh, đừng nói kêu, gặp một lần đều không gặp được, hiện tại không chỉ là nhìn thấy, còn cứ gọi là hắn Lục Minh. Cái này Tề Nguyên người cũng quá hiền lành đi. Cái này không tốt lắm đâu. Lục Minh xuyên nói chuyện đều có chút nói lắp. Thực tế không được, ngươi gọi ta Tề huynh đệ liền tốt, rất nhiều người đều dạng này đều, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, cũng không trọng yếu. Tề Nguyên nói xong nói tiếp, không biết Lục Minh hôm nay trước đến là vì chuyện gì. Nhắc lên cái này, Lục Minh xuyên nói ra, không có việc lớn hơn gì, chính là nghe nói đủ. Tề huynh đệ tại cái này, liền đến nhìn xem, thuận tiện hỏi hỏi Tề huynh đệ đối An Hòa Sơn sự tình giải bao nhiêu. Lần này Trục Lộc thư viện phái ta tới chính là điều tra An Hòa Sơn sự tình, còn có thành chủ từ Cảnh Minh mất tích tình huống. Không nghĩ tới vẫn là đến chậm một bước, tối hôm qua lại có võ giả tiến vào An Hòa Sơn. Chờ ta chạy đến thời điểm, An Hòa Sơn đã tìm không được bóng người nào, chỉ có khắp nơi trên đất vết máu còn có chiến đấu vết tích. Thế Nguyên một mặt kinh ngạc, thành chủ đều mất tích. Lục Minh xuyên gật đầu, mất tích, cùng nhóm đầu tiên võ giả cùng một chỗ mất tích, cho nên triều đình mới sẽ phái ta tới. Chương 111, Hồng Diệp kiếm phái chương 111, Hồng Diệp kiếm phái Tề Nguyên thở dài một tiếng, không nghĩ tới lần này sự tình thế mà nghiêm trọng như vậy, đáng tiếc thực lực của ta thấp, cho nên không có đi qua An Hòa Sơn, nếu không còn có thể cùng Lục huynh nói một chút tình huống. Lục Minh xuyên vội vàng an ủi, không có đi tốt, không có đi tốt, cái này An Hòa Sơn quá nguy hiểm, Tề huynh đệ còn nhớ rõ lần trước đến ngươi nơi này Âu Dương Cẩm a. Tề Nguyên gật gật đầu, đương nhiên nhớ tới, như thế nào? Âu Dương huynh cũng xảy ra chuyện. Cũng xảy ra chuyện. Cùng những cái kia võ giả, liền thi thể đều không thấy, đoán chừng cũng huyền. Tề Nguyên mặt lộ bi thương chi sắc, Âu Dương huynh người còn rất tốt, không nghĩ tới thế mà cũng xảy ra chuyện, cái này kẻ sau màn rốt cuộc muốn làm những gì, như vậy táng tận thiên lương. Tề Nguyên lời này Lục Minh xuyên rất tán đồng. Quá táng tận thiên lương, dẫn võ giả đi An Hòa Sơn một lần còn chưa đủ, còn tới lần thứ hai, mỗi lần còn nhiều người như vậy. Bây giờ nhìn An Hòa Sơn tình huống, hung thủ sau màn khẳng định là từ bỏ An Hòa Sơn, nhưng khó đảm bảo sẽ không tại địa phương khác làm như vậy. Đầu năm nay từ đầu đến cuối không có sợ chết võ giả vì cơ duyên bí quá hóa liều. Khoa trương một điểm nói, nếu để cho kẻ sau màn nhiều đến mấy lần, cái kia Vân Châu võ giả chẳng phải là muốn chết hơn phân nửa. Đến lúc đó Vân Châu thực lực tổng hợp trực tiếp trở thành Cửu Châu thứ nhất đến ngược. Như vậy, cái kia Trục Lộc thư viện tại Vân Châu phân viện mở có ích lợi gì? Còn có thể nhận đến người. Lục Minh, nếu sự tình đã phát sinh, ngươi định làm gì? Thế Nguyên hỏi. Lục Minh xuyên dừng một chút, điểm này hắn đang trên đường tới cũng đã nghĩ qua. Hung thủ sau màn am hiểu lợi dụng nhân tính bên trong tham lam dụ dỗ võ giả đi tới An Hòa Sơn. Tại không biết chân tướng dưới tình huống, điểm này rất khó tránh cho. Cho nên Lục Minh xuyên tính toán thừa dịp Hồng Diệp kiếm phái cử hành thượng kiếm đại hội thời điểm, thông báo một chút rất nhiều môn phái, cảnh giác hung thủ sau màn làm cục. Thuận tiện khi đi ngang qua những thành trì khác thời điểm thông báo một chút thành chủ, đem hung thủ sau màn hành động đem ra công khai, tận khả năng để võ giả không muốn bị tham lam che đôi mắt. Trong bóng tối cũng sẽ báo cáo Trục Lộc thư viện, để Trục Lộc thư viện liên hệ giám sát đi, nhìn xem có thể hay không điều đến nhân viên, mau chóng đem kẻ sau màn bắt lấy. Dạng này mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Bằng không, cũng không thể vừa có bảo vật xuất thế, liền để Vân Châu võ giả nhìn xem a. Điểm này ta nghĩ qua ít ngày Hồng Diệp kiếm phái liền muốn cử hành thưởng kiếm đại hội, lần này thưởng kiếm đại hội mời rất nhiều môn phái. Ta tính toán tại thưởng kiếm đại hội thời điểm cùng những môn phái kia nói xuống, để bọn hắn cảnh giác một cái, miễn cho bị hung thủ sau màn làm cục cho hại. Nghe đến Lục Minh xuyên việc cần phải làm, Thế Nguyên nội tâm bình tĩnh, An Hòa Sơn thủ đoạn dùng hai lần là đủ rồi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, muốn để võ giả chủ động tụ tập lại một chỗ, biện pháp có nhiều lắm. Nghĩ đến Lục Minh xuyên nâng lên thưởng kiếm đại hội, Thế Nguyên hứng thú. Thưởng kiếm đại hội? Lục Minh có thể nói một chút cái này thưởng kiếm đại hội sự tình sao? Đơn thuần thưởng kiếm hắn không hứng thú, nhưng mà Lục Minh xuyên nói, Hồng Diệp kiếm phái mời rất nhiều môn phái tham gia, người kia mới khẳng định không ít, này liền để Tề Nguyên có chút cảm thấy hứng thú. Gặp Tề Nguyên đối thưởng kiếm đại hội cảm thấy hứng thú, Lục Minh xuyên tích cực nói rõ với Tề Nguyên thưởng kiếm đại hội lai lịch. Nếu là Tề Nguyên đối thưởng kiếm đại hội cảm thấy hứng thú, muốn đi mà nói, Lục Minh xuyên vừa vặn mượn tiện đường lý do, có thời gian có thể cùng Tề Nguyên tạo mối quan hệ. Hắn có nhiệm vụ trên người, không có khả năng ở lâu Vân Mộc Thành, có khả năng mượn thưởng kiếm đại hội cùng Tề Nguyên tạo mối quan hệ là không thể tốt hơn. Hồng Diệp kiếm phái thành lập đến nay có hơn 600 năm, lấy kiếm pháp nghe tiếng, hơn nữa đối kiếm ưa thích không rời, thường xuyên thu thập danh kiếm, sau đó tổ chức thưởng kiếm đại hội. Cái này hơn 600 năm bên trong, cách mỗi 100 năm liền sẽ tổ chức một lần thưởng kiếm đại hội. Mỗi lần thưởng kiếm đại hội đều sẽ mời rất nhiều môn phái đến giám thưởng bọn hắn thu thập được danh kiếm. Nếu là bình thường binh khí cũng là sẽ không làm động tĩnh lớn như vậy, mà lại mỗi lần thưởng kiếm đại hội áp trục đều là một cái linh binh. Nói đến đây, Lục Minh xuyên lòng sinh ghen tị, linh binh đó là bao nhiêu võ giả cả một đời đều nắm giữ không được. Thế nhưng là Hồng Diệp kiếm phái mỗi 100 năm đều sẽ lấy ra một cái linh binh đi ra biểu hiện ra. Tính đến lần này lời nói, đó chính là 6 thanh linh binh. Một chút môn phái có một cái linh binh liền cảm ơn trời đất, cái này Hồng Diệp kiếm phái lại có 6 thanh. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Coi như hắn là Trục Lộc thư viện người, muốn thu hoạch được linh binh cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá, nếu là đem Lâm Nhược Uyên kéo vào Trục Lộc thư viện, xem tại Lâm Nhược Uyên tiên nhân chi tư bên trên, thư viện khẳng định sẽ khen thưởng hắn một cái linh binh. Ồ, đây chẳng phải là nói Hồng Diệp kiếm phái hiện nay có 6 thanh linh binh. Tế Nguyên càng thêm hứng thú, nói tiếp, xem ra thực lực của Hồng Diệp kiếm phái rất không tệ à, có khả năng trông coi 6 thanh linh binh. Đó là dĩ nhiên, Hồng Diệp kiếm phái thế nhưng là có hóa linh cảnh tồn tại. 6 thanh linh binh đương nhiên có thể giữ vững. Lục Minh Xuyên nói xong trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Hồng Diệp kiếm phái có hóa linh cảnh tại, theo lý mà nói cũng là đại phái, Tề Nguyên thế mà không biết cái này. Nhưng kim tương hiệu quả lại không giả được, chẳng lẽ Tề Nguyên là Vân Châu bên ngoài tới? Nếu là như vậy cũng có thể giải thích Tề Nguyên lai lịch vì cái gì thành chủ phụ cha không được, đều không phải Vân Châu còn thế nào kiểm tra. Hóa linh cảnh. Tề Nguyên trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hồng Diệp kiếm phái lại có hóa linh cảnh. Cái này để Tề Nguyên đối với lần này tổ chức thưởng kiếm đại hội có hứng thú hơn. Nói không chừng còn có cơ hội thử xem thực lực của hóa linh cảnh. Thế nào Tề huynh đệ, có hứng thú hay không? Vừa vặn ta cũng muốn đi Hồng Diệp kiếm phái, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Lục Minh Xuyên nhìn hướng Tề Nguyên, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Đáng tiếc đối mặt chính là Tề Nguyên cự tuyệt. Vẫn là thôi đi, ta nếu là rời khỏi nơi này, trong cửa hàng sinh ý liền không có người chiếu cố. Lục Minh Xuyên có chút thất vọng, dạng này liền thiếu đi một cơ hội kết giao Tề Nguyên. Xem ra chỉ có thể sau đó tìm cơ hội nhiều đến Vân Mộc Thành, đến lúc đó cho Tề Nguyên mang một chút thiên tài địa bảo, xoát xoát Tề Nguyên hảo cảm. Nghĩ thông suốt những này, Lục Minh Xuyên cũng không còn tiếc hận, ngược lại nói lên Lâm Nhược Uyên sự tình. Thế huynh đệ, Lâm cô nương là ngươi người sao? Ân, ta người. Tề Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lục Minh Xuyên giải thích nói, ta nhìn thực lực của Lâm cô nương cũng đã hoán huyết cảnh, không biết có phải hay không Tề huynh đệ dạy bảo. Nói thật, lấy Lâm cô nương cái này niên kỷ liền có thể có thực lực của hoán huyết cảnh, tương lai nhất định thiên nhân có hy vọng. Nếu như có thể mà nói, hy vọng Tề huynh đệ có thể để cho Lâm cô nương gia nhập Trục Lộc thư viện. Cùng lúc đó, Lục Minh Xuyên trong đầu đột nhiên thông suốt, nghĩ đến Tề Nguyên trong tay kim tương, có thể hay không Lâm Nhược Uyên là sử dụng kim tương mới tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng cái này kim tương không có tính kháng dược sao? Có chút tăng tiến thực lực đan dược dùng thường thường là đệ nhất hạt hiệu quả tốt nhất, sau đó hiệu quả liền sẽ càng ngày càng kém. Cái này kim tương có thể để cho Lâm Nhược Uyên từ không tăng lên tới hoán huyết cảnh sao? Nghĩ đến cái này, Lục Minh Xuyên tiếp tục nói, Lâm cô nương cũng sử dụng qua kim tương. Tề Nguyên hơi suy nghĩ một chút liền hiểu Lục Minh Xuyên ý tứ, nếu như Lâm Nhược Uyên là dùng kim tương trồng lên đi hoán huyết cảnh, cái kia thiên phú thế nào liền còn chờ thương thảo. Lục Minh hiểu lầm, Lâm Nha Đầu chỉ là tại ta chỗ này làm việc mà thôi, đến mức kim tương, Lâm Nha Đầu cũng không dùng qua. Tề Nguyên vừa cười vừa nói. Lục Minh Xuyên nghe lời ấy trong lòng vui mừng, càng thêm hạ quyết định muốn đem Lâm Nhược Uyên kéo vào Trục Lộc thư viện ý nghĩ. Chương 112, lấy ta chân khí, hợp thiên địa tạo hóa. Chương 112, lấy ta chân khí, hợp thiên địa tạo hóa. Tề huynh đệ có thể biết Lâm cô nương sư phụ là ai? Ta tính toán gặp một lần. Lấy Lâm cô nương tiên phú, tiến vào Trục Lộc thư viện về sau, tuyệt đối sẽ thu hoạch được chúng ta thư viện đại lực bồi dưỡng. Lục Minh Xuyên ngữ khí khẩn thiết. Tề Nguyên suy tư một chút, nếu là Lâm Nhược Uyên gia nhập Trục Lộc thư viện, cái kia hoàn toàn có thể nuôi thả nàng, tài nguyên tu luyện gì đó đều có thể để Trục Lộc thư viện ra. Chờ có chuyện cần Lâm Nhược Uyên thời điểm, lại đem Lâm Nhược Uyên tìm trở về là được rồi. Cuộc mua bán này hoàn toàn không lỗ, chính là còn cần tìm hiểu một chút Trục Lộc thư viện tình huống. Tề Nguyên do dự một chút, mới lên tiếng, Lâm cô nương sư phụ ta ngược lại là biết, chỉ là có muốn hay không gặp ngươi liền không nhất định. Như vậy đi, ta giúp ngươi hỏi một chút, nếu là nguyện ý gặp ngươi lời nói ta lại thông báo ngươi. Lục Minh Xuyên đại hỉ, vậy liền đa tạ Tề huynh đệ. Lục Minh khách khí, đến, thử xem ta chỗ này đặc sản, Hoàng Lương Nhất Ngộ. Nói xong Tề Nguyên liền lấy ra Hoàng Lương Nhất Ngộ. Lục Minh Xuyên ánh mắt cũng bị Tề Nguyên trong tay lư hương hấp dẫn. Đối Hoàng Lương Nhất Ngộ thần kỳ, Lục Minh Xuyên cũng rất tò mò, Phòng Vũ nói vô cùng kỳ diệu, hắn cũng muốn nhìn xem có hay không như vậy thần. Cho nên rất phối hợp tiến vào một cảnh. Thật lâu, Dinh Mộ Ngộ cảnh Tề Nguyên cũng biết Trục Lộc thư viện tình huống. Trục Lộc thư viện từ khai quốc hoàng đế Tần Vũ Tuyệt sau đó liền đóng lại. Sau đó có mấy đời đại chu hoàng đế cảm thấy trên triều đình thế gia môn phiệt quá nhiều, thế là muốn khởi động lại Trục Lộc thư viện, bồi dưỡng một nhóm người đi ra chế hành những này thế gia môn phiệt. Đáng tiếc cuối cùng đều vô tật mà chấm dứt, khởi động lại Trục Lộc thư viện kế hoạch một mực tiến hành không được. Cho tới hôm nay đại chu hoàng đế, Tần Thiên Võ, mặc dù tuổi thọ không nhiều, nhưng vẫn là lấy thiên nhân thực lực chấn áp triều đình, trực tiếp khởi động lại Trục Lộc thư viện. Trung Châu xem như Cửu Châu trung tâm, là Trục Lộc thư viện tổng viện vị trí, mà khác 8 châu đều là phân viện. Phân viện chính phó viện trưởng từ hóa linh cảnh đảm nhiệm, chân đan cảnh làm lão sư bồi dưỡng nhân tài. Lục Minh Xuyên thực lực của ngự khí cảnh chỉ có thể xem như chân đan cảnh phụ trợ, phụ trách xử lý một chút việc vụn vặt. Ví dụ như lần này tới tra ra An Hòa Sơn sự tình, còn muốn phụ trách tuyển nhận phù hợp yêu cầu thiên tài tiến vào thư viện. Ngoại trừ đối thiên phú có cứng nhắc yêu cầu bên ngoài, người có hay không sư phụ hoặc là thuộc về cái gì thế lực, Trục Lộc thư viện cũng sẽ không để ý nhìn như vậy mà nói, để Lâm Nhược Uyên gia nhập Trục Lộc thư viện quả thật không tệ. Ngoại trừ có thể dùng Trục Lộc thư viện tài nguyên bồi dưỡng Lâm Nhược Uyên bên ngoài, nói không chừng còn có thể tiếp xúc đến hoàng thất. Nhìn xem cái này đại chu triều đình nội tình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong ngộng còn có một chuyện đưa tới Tề Nguyên chú ý giám sát thì, cái này Tần Vũ Tuyệt tự tay thành lập đơn vị, từ sinh ra mới bắt đầu liền bị dùng để giám sát thiên hạ. Thế nhưng là bây giờ ngoại trừ Trung Châu bên ngoài, còn lại 8 châu giám sát ti nhân viên đều bị điều đi. Lục Minh Xuyên cũng không biết những người này bị điều đi nơi nào, cho nên chỉ có thể báo cáo Trục Lộc thư viện, để Trục Lộc thư viện người nhìn xem có thể hay không tìm tới giám sát ti người đến xử lý An Hòa Sơn sự tình. Có ý tứ, có khả năng giám sát thiên hạ, cái này giám sát ti người nhất định rất nhiều, cái dạng gì sự tình cần điều động nhân thủ nhiều như vậy? Không sợ giám sát ti người bị điều đi sau đó, có người kiếm chuyện sao? Xem ra chuyện này rất trọng yếu. Đáng tiếc hiện tại không có giám sát ti người tại, không phải vậy liền có thể để hắn nhập mộng một cái, nhìn xem đại chu hoàng đế hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Chờ nhập mộng kết thúc về sau, Lục Minh Xuyên cùng Tề Nguyên không yên lòng nói chuyện phía một hồi, sau đó trước hết rời đi. Tề Nguyên đã tập mãi thành thói quen, lần trước Âu Dương Cẩm sử dụng Hoàng Lương nhất mộng sau đó cũng kém không nhiều bộ dạng. Cả người đều có chút hoảng hốt, không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Tề Nguyên nhìn xem Lục Minh Xuyên rời đi bóng lưng, tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Thường kiếm đại hội hắn khẳng định muốn đi, nhưng không thể lấy hắn trên mặt nổi thân phận đi. Đến lúc đó dùng hình hoặc kiếm chủ thân phận, thuận tiện mang lên dịch tiên. Tề Nguyên cũng không có quên Tử Dương Tông sự tình. Bây giờ Vân Mộng Thành giao hẹn đều cắt không sai biệt lắm, là muốn đổi một đội chỗ. Thường kiếm đại hội không phải có rất nhiều thế lực đều muốn tới sao? Vậy liền để dịch thiên tại trên thường kiếm đại hội dùng ra hoạn long kinh. Chỉ cần bị lúc trước hủy diệt Tử Dương Tông người biết, khẳng định sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó chính là hình hoặc kiếm chủ xuất thủ thời điểm. Chú kiếm sơn trang trung quy muốn xuất hiện ở trước mắt thế nhân, vừa vặn dùng cơ hội này để thế nhân biết chú kiếm sơn trang, còn có thể dùng bọn hắn cử hành tế thương sinh, thuận tiện lớn mạnh một cái tuyết hai. Nghĩ đến tuyết hai, Thế Nguyên từ trong đầu gọi ra tuyết hai. Nhìn trước mắt chừng hạt gạo điểm trắng, Thế Nguyên suy nghĩ không ngừng. Lấy ta chân khí, hợp thiên địa tạo hóa. Đây là hóa kim quyết mở đầu, cũng là tất cả ngự khí cảnh công pháp mở đầu. Tuyết hai mạnh thì có mạnh, nhưng đối Thế Nguyên đến nói, không cách nào trực tiếp tăng lên thực lực của bản thân hắn. Cho nên từ An Hòa Sơn trở về sau đó, Thế Nguyên vẫn tại muốn như thế nào có thể thần tốc tăng lên thực lực của ngự khí cảnh. Cuối cùng nghĩ đến hóa kim quyết đoạn này lời nói. Hóa kim quyết nửa trước đoạn là bình thường đột phá ngự khí cảnh, nửa đoạn sau là thông qua luyện hóa hấp thu hoàng kim bên trong kim khí, để chân khí lộ sắc thành hóa kim chân khí. Vậy hắn nếu là luyện hóa hấp thu tuyết thai đâu? Có thể hay không để chân khí trở nên không giống? Nếu là chân khí cũng có tuyết thai đặc tính, chẳng lẽ có thể cướp đoạt người khác sinh cơ đến lớn mạnh chân khí? Chỉ là tuyết thai thuộc về kỳ vật, chân khí đều tại nó thôn vệ phạm vi bên trong, này làm sao luyện hóa hấp thu? Không bị tuyết thai hấp thu cũng không tệ rồi. Mặc dù Tề Nguyên là nghĩ như vậy, vẫn là tính toán thử một lần. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động. Tuyết hai phân ra một bộ phận rơi vào trên tay, hóa thành nước tuyết tiến vào Tề Nguyên trong cơ thể. Tại Tề Nguyên cố ý khống chế phía dưới, hóa thành nước tuyết tuyết hai thuận lợi tiến vào đan điền bên trong, sau đó một lần nữa biến thành điểm trắng. Bên trong đan điền chân khí bắt đầu tràn vào tuyết hai, tính toán luyện hóa. Nhưng mà cử động lần này chỉ có thể để tuyết hai thôn vệ chân khí, bắt đầu không ngừng lớn mạnh tự thân. Tề Nguyên khống chế tuyết hai đình chỉ thôn vệ chân khí, sau đó tăng lớn chân khí chuyển vận, đáng tiếc không như mong muốn. Tuyết hai tại không thôn vệ chân khí dưới tình huống, chân khí giống như đụng phải tường sắt, một chút cũng thẩm thấu không tiến tuyết hai bên trong. Mắt thấy phương pháp này không được, Tề Nguyên chỉ có thể thử một lần một loại khác ý nghĩ, điều động trong đan điền tuyết hai, lấy hóa kim quyết hấp thu thiên địa linh khí hành công lộ tuyến vận chuyển. Rất nhanh liền có phản ứng, linh khí trong thiên địa bắt đầu hướng Tề Nguyên trong cơ thể tràn vào, đang tràn vào nháy mắt, liền bị trong cơ thể ngay tại vận hành tuyết hai hấp thu, bắt đầu lớn mạnh tự thân. Xem ra là có thể được, dùng tuyết hai thay thế trong cơ thể vận hành chân khí, hấp thu thiên địa linh khí lớn mạnh. Về sau đối địch, trong cơ thể ta ngoại trừ bình thường chân khí bên ngoài, còn có tuyết hai có thể sử dụng, dùng để âm nhân rất không tệ. Nếu như dùng tuyết hai đến thi triển võ công đâu? Sẽ là như thế nào? Chương 113, hai cái suy đoán chương 113, hai cái suy đoán Tề Nguyên triệu hồi ra ẩm huyết kiếm, trong cơ thể chân khí tràn vào ẩm huyết kiếm bên trong, trong chốc lát, ẩm huyết kiếm nguyên bản đỏ bừng thân kiếm, hồng quang hiện rõ. Bên ngoài thoạt nhìn Tề Nguyên giống như là cầm trong tay một thanh từ hồng quang tạo thành trường kiếm đồng dạng. Tề Nguyên tại tiến vào ngự khí cảnh ngày đó liền thử qua, rót chân khí tiến ẩm huyết kiếm sau đó, có thể để ẩm huyết kiếm uy lực lại tăng. Còn có thể căn cứ chân khí bao nhiêu, trên thân kiếm ngưng tụ kiếm khí. Nếu như bị ẩm huyết kiếm kiếm khí gây thương tích, cũng tương tự sẽ không ngừng chảy máu. Tề Nguyên tản đi chân khí, ngược lại vận chuyển trong cơ thể tuyết hai, để tuyết hai rót tiến ẩm huyết kiếm bên trong. Ban đầu thiết kế kỳ vật thời điểm, Tề Nguyên liền có thiết kế kỳ vật ở giữa lẫn nhau phối hợp. Nhưng lúc đó dù sao cũng là trò chơi, đại bộ phận đều là đặc tính ở giữa phối hợp sử dụng. Giống bây giờ đồng dạng dùng tuyết hai thay thế chân khí rót đến ẩm huyết kiếm bên trong, còn là lần đầu tiên thử nghiệm. Mang mong đợi tâm tình, Tề Nguyên cảm thụ được tuyết hai tiếp xúc đến ẩm huyết kiếm nháy mắt. Ẩm huyết kiếm chấn động. Ông một tiếng. Ẩm huyết kiếm phát ra bạch quang chói mắt. Tại Tề Nguyên trong tay giống như là một thanh màu trắng kiếm quang đồng dạng. Liếc nhìn bên cạnh băng ghế đá, Tề Nguyên huy động trong tay màu trắng kiếm quang, phát ra một đạo kiếm khí màu trắng trực tiếp trúng đích băng ghế đá. Rất nhanh trên mặt ghế đá liền bắt đầu tạo ra rậm rạp chẳng trị điểm trắng, cuối cùng băng ghế đá hoàn toàn bị điểm trắng bao trùm. Tề Nguyên đi lên phía trước, ngồi xổm xuống sờ lên, bị Tề Nguyên xoa xoa vị trí rất tự nhiên liền lom xuống dưới. Từ xúc cảm nhìn lại mà nói, cùng tuyết không có gì khác biệt. Tề Nguyên yên tĩnh quan sát, theo thời gian chuyển rời, biến thành từ tuyết tạo thành băng ghế đá, rất nhanh liền dưới ánh mặt trời dần dần hòa tan thành nước tuyết, bị thổ địa hấp thu. Còn có thể, đối địch thủ đoạn lại nhiều một chút. Tề Nguyên hài lòng gật đầu. Về sau viễn trình trực tiếp sử dụng tuyết hai, đoạt sinh cùng tuyết khôi có thể thần tốc thanh trạng. Nếu là cận chiến mà nói, trong cơ thể hắn cái kia một bộ phận tuyết hai liền phát huy được tác dụng. Bất luận là chân khí đối với anh, vẫn là kiếm khí đối với anh, tuyết hai đều chiếm hết ưu thế. Đối thủ lúc cần phải khắc chú ý cẩn thận, không muốn bị tuyết hai đánh trúng. Một khi trúng tuyết hai, vậy cũng chỉ có thể bị cấp đoạt sinh cơ. Sau đó lớn mạnh Tề Nguyên trong cơ thể tuyết hai. Nếu như đối thủ thực lực cường đại, tránh thoát tuyết hai, vậy sẽ nhìn thẳng vào mở ra thần thông Tề Nguyên. Hơn nữa còn là có hồi khí cùng cùng sinh hai đại bí tàng gia trì Tề Nguyên. Chỉ cần không có một kích đem Tề Nguyên nghiền xương thành tro, dựa vào hai đại bí tàng, Tề Nguyên đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó công kích liền toàn bộ đối Tề Nguyên không có hiệu quả. Đây là không có tính đến thiên diện cấp tốc đặc tính. Lấy thiên diện hấp thu phản hồi cho Tề Nguyên tốc độ, muốn đem Tề Nguyên nghiền xương thành tro còn phải trước đuổi theo Tề Nguyên tốc độ. Dù sao Tề Nguyên cũng sẽ không đứng tại chỗ cho người công kích. đồng thời còn phải cẩn thận bị thiên diện hấp thu tốc độ, tại không hiểu rõ kỳ vật đặc tính dưới tình huống, không có người có thể phòng được. Đáng tiếc duy nhất chính là tuyết thai không thể triệt để thay thế chân khí. Nếu là triệt để thay thế, ngự khí cảnh hậu kỳ tụ khí thành dịch nên làm như thế nào? Lại thế nào ngừng tụ chân đan? Chân khí nhiều đến trình độ nhất định đây đều là một cách tự nhiên có thể làm được. Nhưng tuyết thai thuộc về kỳ vật, cũng không có tụ khí hóa dịch, ngưng tụ chân đan tuyết pháp, bất quá cũng không gấp, trước đi thưởng kiếm đại hội, nhìn xem có cơ hội hay không thu hoạch mới kỳ vật. Thuận tiện câu câu cá, đem hủy diệt Tử Dương Tông hung thủ cho câu đi ra. Đêm kia, ngoại hồ bang, Dịch Thiên thật lâu không thể vào ngủ, liền một thân một mình ngồi ở trong gian phòng. Phong Liên từ Tề Nguyên bên kia trở về thời điểm, liền cùng hắn nói Lục Minh Xuyên sự tình. Từ nhỏ Lâm Vĩnh Dương liền có dạy bảo bọn hắn sư huynh đệ ba người biết chữ, cũng sẽ để cho bọn hắn nhìn một chút sách sử. Cho nên đối với Trục Lộc thư viện, Dịch Thiên không hề lạ lẫm. Khi còn bé biết Trục Lộc thư viện, tại mọi thời khắc đều đang nghĩ nếu là Trục Lộc thư viện hiện tại còn mở liền tốt. Vậy hắn nói không chừng có thể gia nhập trong đó, sau đó bắt đầu hắn tiên kiêu một đời. Về sau bị hiện thực mài giũa đã sớm lãng quên cái ý nghĩ này. Hắn cũng không phải là cái gì thiên kiêu, còn muốn gia nhập Trục Lộc thư viện. Ngây thơ, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, hắn bây giờ còn có thể nghe đến Trục Lộc thư viện danh tự, hơn nữa Trục Lộc thư viện có vẻ như còn một lần nữa mở ra. Bằng không thì cũng sẽ không phái Lục Minh Xuyên đến Vân Mộng thành tới. Biết chuyện này sau đó, Dịch Tiên nội tâm mơ hồ có chút bất an. Phía trước Lâm Vĩnh Dương liền cùng hắn nói qua, đương kim hoàng đế tuổi thọ không nhiều, trường hợp này bên dưới thế mà khởi động lại Trục Lộc thư viện. Đương kim hoàng đế là muốn làm cái gì? Lấy hắn thực lực của tiên nhân xác thực có thể trấn áp triều đình, nhưng tuổi thọ cũng không có bao nhiêu, cái này Trục Lộc thư viện coi như khởi động lại, lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Trên triều đình những thế lực kia bên trong, có không ít tổ tiên đều là Trục Lộc thư viện bên trong đi ra. Hiện nay Trục Lộc thư viện một lần nữa mở ra, những thế lực kia sẽ nhìn xem Trục Lộc thư viện thuận lợi khởi động lại, sau đó uy hiếp đến bọn hắn địa vị sao? Đương kim hoàng đế cách làm cho Dịch Thiên một loại cảm giác bất an. Hắn không quan tâm cái gì triều đình ở giữa tranh đấu, Trục Lộc thư viện khởi động lại cùng hắn cũng không có quan hệ, dù sao hắn cũng không có hy vọng đi vào. Nhưng thường thường triều đình một chút quyết định, rất dễ dàng liền ảnh hưởng đến tầng dưới chót bách tính cùng võ giả. Hắn hiện tại thật vất vả ôm vào hình hoặc kiếm chủ bắt đuổi, nếu như bị tác động đến nhưng là không tốt. An Hỏa Sơn sự tình lúc ban ngày phòng vũ đã phái người thông báo qua. Lấy Lục Minh Xuyên suy đoán làm chuẩn, hư hư thực thực ma đạo thế lực hiến tế cách làm, hiện tại ma đạo thế lực đã rời đi. Đối với tin tức này, Dịch Thiên không ngạc nhiên chút nào. Huỳnh Hoặc Kiếm chủ hành động thấy thế nào đều là ma đạo thủ đoạn, chính là không biết phía sau chú Kiếm Sơn Trang Tắc Phong làm việc thế nào. Đây đều là thứ yếu, chỉ cần Huỳnh Hoặc Kiếm chủ không có xảy ra việc gì liền tốt, nếu đã bên trên Huỳnh Hoặc Kiếm chủ thuyền hải tặc, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nghĩ đến những này, Dịch Thiên đứng dậy hướng về Húc Nhật Võ Quán đi đến, tính toán hỏi một chút Lâm Vĩnh Dương đối Trục Lộc thư viện khởi động lại cách nhìn Húc Nhật Võ Quán bên trong. Nói với Lâm Vĩnh Dương xong việc sau đó, Dịch Thiên ngồi im thư giãn ở một bên chờ đợi Lâm Vĩnh Dương giải đáp. Trục Lộc thư viện khởi động lại. Lâm Vĩnh Dương trong miệng thì thầm: trong lịch sử không phải là không có hoàng đế muốn khởi động lại Trục Lộc thư viện, nhưng đều tiến hành không được, trong đó liên lụy quá nhiều thế lực. Bọn hắn muốn khởi động lại Trục Lộc thư viện mục đích đúng là chế hành trên triều đình thế gia. Những cái kia thế gia như thế nào lại như hoàng đế mong muốn đây? Hiện tại hoàng đế Tần Thiên Võ là trừ khai quốc hoàng đế Tần Vũ Tuyệt bên ngoài, lại một cái thiên nhân cảnh giới hoàng đế. Thực lực bản thân tăng thêm hoàng thất nội tình, chấn áp triều đình thế gia không thành vấn đề. Nếu như Tần Thiên Võ thật muốn khởi động lại Trục Lộc thư viện, cái kia đã sớm có thể làm. Vì cái gì muốn chờ đến hiện tại tuổi thọ không nhiều lại hành động đâu? Suy tư thật lâu, Lâm Vĩnh Dương cao mày, làm ở một bên Dịch Thiên cũng không khỏi khẩn trương lên. Lâm Vĩnh Dương quay đầu nhìn hướng Dịch Thiên, có hai cái suy đoán, một cái tốt, một cái hỏng, ngươi muốn nghe cái nào trước? Chương 114, tranh giành Cửu Châu bên ngoài. Chương 114, tranh giành Cửu Châu bên ngoài. Dịch Thiên do dự một chút nói ra, sư phụ ngươi vẫn là nói rõ trước à? Lâm Vĩnh Dương gật đầu, được rồi, suy đoán chính là, Tần Thiên Võ cảm thấy chính mình tuổi thọ không nhiều, muốn khởi động lại Trục Lộc thư viện, bồi dưỡng một nhóm người đi ra, giao cho tương lai hoàng đế. Phòng ngừa sau khi hắn chết hoàng đế không cách nào đối kháng trong triều đình thế gia. Dịch Thiên nghi hoặc, thế nhưng là lấy Tần Thiên Võ tuổi thọ, có thể sống đến Trục Lộc thư viện bồi dưỡng được người tới mới đối kháng thế gia một bước kia sao? Lâm Vĩnh Xương cười lắc đầu, đều nói là để lại cho tương lai hoàng đế, cái kia tương lai hoàng đế tự nhiên sẽ không động đến bọn hắn. Lâm Vĩnh Xương lời này để Dịch Thiên càng thêm không hiểu, thế là mở miệng hỏi, sư phụ, ta vẫn là không hiểu, Tần Thiên Võ chết, tương lai hoàng đế chỉ cần không phải thiên nhân cảnh giới, có lẽ rất khó ngăn chặn những cái kia thế gia, a đến lúc đó những cái kia thế gia sao lại để Trục Lộc thư viện người có cơ hội thay thế bọn hắn? Có lẽ đây cũng là Tần Thiên Võ thông minh địa phương, nếu biết rõ hiện tại Đại Chu triều còn không có thái tử đây. Lâm Vĩnh Dương dừng một chút nói tiếp, cũng chính là nói, chỉ cần không có lập thái tử, vậy bây giờ quản lý thiên hạ tám châu tám vị hoàng tử, cũng có thể trong tương lai trở thành hoàng đế. Cứ như vậy Trục Lộc thư viện người, tương đương với bọn hắn tương lai thành viên tổ chức, liền xem ai cuối cùng có thể đoạt được hoàng vị. Có thể đi vào Trục Lộc thư viện người đều là thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài. Cái kia tám vị hoàng tử chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, mà cái này tám vị hoàng tử có thể được Tần Thiên Võ an bài quản lý tám châu, thế lực sau lưng thật không đơn giản. Nói xong Lâm Vĩnh Dương từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Dịch Thiên. Người xem một chút ta, đây là từ Thính Phong lâu bên trong được đến thông tin. Thính Phong lâu là một cái tổ chức tình báo, Cửu Châu rất nhiều nơi đều có thân thể bọn hắn ảnh, nhưng Thính Phong lâu ở vào chỗ tối, trên mặt nổi muốn tiếp xúc đến bọn hắn rất khó. Lâm Vĩnh Dương cũng là rất nhiều năm trước lang thang giang hồ thời điểm, cơ duyên xảo hợp mới tiếp xúc đến Thính Phong lâu. Sau đó Lâm Vĩnh Dương định cư Vân Mộng thành, biết địa phương khác thông tin, đều dựa vào Thính Phong lâu, bao gồm phía trước biết Tần Thiên Võ tuổi thọ không nhiều thông tin, cũng là từ Thính Phong lâu chỗ đó biết đến. Liên quan tới Thính Phong lâu, Dịch Thiên cũng là gần nhất mới nghe Lâm Vĩnh Sương nói qua. Dịch Thiên tiếp nhận bức thư, mở ra nhìn lại, rất nhanh liền nhìn xong bức thư bên trong nội dung. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vĩnh Sương, kinh ngạc nói, tám vị hoàng tử phía sau đều có thế gia. Lâm Vĩnh Sương ngữ khí khẳng định, đương nhiên, khi còn bé để ngươi nhìn nhiều sách, ngươi đây là một chút cũng không có nhìn đi vào, a phạm là ngươi nhìn nhiều một điểm sách sử, liền hẳn phải biết, bất luận lúc bắt đầu là cái dạng gì, theo thời gian chuyển rời, thế gia cùng triều đình cả hai sẽ hỗ trợ lẫn nhau, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Tám vị hoàng tử ngoại trừ tự thân thiên phú thực lực bên ngoài, bọn hắn mẫu thân đều là xuất từ thế gia. Tám vị hoàng tử đứng sau lưng tám cái thế gia. Chỉ cần Tần Thiên Võ một ngày không có lập thái tử, mấy cái này thế gia liền sẽ lẫn nhau coi là chướng ngại vật. Bọn hắn đều nghĩ đến để nắm giữ bọn hắn thế gia huyết mạch hoàng tử leo lên hoàng vị. Lâm Vĩnh Sương nói đến đây, Dịch Thiên cũng nghĩ minh bạch tình huống, cho nên bọn hắn sẽ lẫn nhau chế hành, đã muốn đoạt được hoàng vị, còn muốn được đến Trục Lộc thư viện cái đám kia thiên tài, hóa thành chính mình nội tình. Lâm Vĩnh Sương nhẹ gật đầu, chính là, chỉ cần thái tử vị trí không có định, chờ Tần Thiên Võ sau khi chết, nhất định sẽ bắt đầu tranh đoạt hoàng vị. Hết thảy đều kết thúc, trên triều đình những cái kia chết tại hoàng vị tranh vị trí liền có trống chỗ, Trục Lộc thư viện người liền có đất dụng võ. Cho dù gia nhập Trục Lộc thư viện người ở bên trong có mặt khác bối cảnh, cũng không ngăn cản được trở thành đại chu triều đình cao tầng dụ hoặc. Ý vị này bọn hắn có cơ hội thành lập thuộc về mình ngàn năm thế gia. Dịch Thiên đang nghe luôn có một loại cảm giác quen thuộc, sư phụ, như thế nào nghe tới có chút quen tai đâu. Ha 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 ha. Lâm Vĩnh Sương cười ha ha, vô Dịch Thiên đầu, có thể không quen tai sao? Ban đầu đại chu triều đình những cái kia ngàn năm thế gia không phải liền là dạng này tạo dựng lên. Từ Trục Lộc thư viện đi ra, sau đó dẫn thân vào triều đình, cuối cùng thành lập thuộc về mình ngàn năm thế gia. Bây giờ chẳng qua là có mới Trục Lộc thư viện người, muốn lấy thay bọn họ vị trí mà thôi. Lịch sử vẫn là muốn nhìn nhiều ngươi liền sẽ phát hiện rất nhiều chuyện, tại trong lịch sử đều có dấu vết mà theo. Dịch Thiên có chút hiểu được, sau đó hỏi, cái kia sư phụ, ngươi nói hỏng suy đoán là cái gì? Lâm Vĩnh Sương sắc mặt trầm xuống, trong giọng nói để lộ ra mấy phần nghiêm túc, năm đó khai quốc hoàng đế Tần Vũ Tuyệt thành lập Trục Lộc thư viện nguyên nhân là cái gì? Vấn đề này Dịch Thiên rất nhanh liền hồi đáp, đương nhiên là vì tranh giành Cửu Châu, nhất thống thiên hạ. Khi còn bé Dịch Thiên còn làm qua loại này một đâu, ai không muốn kiến công lập nghiệp, tranh giành Cửu Châu. Cho nên xấu nhất suy đoán chính là cái này, ta sợ Tần Thiên Võ mục đích đúng là cái này. Lâm Vĩnh Sương sắc mặt nghiêm trọng. Dịch Thiên sững sờ, Lâm Vĩnh Sương có ý tứ là Tần Thiên Võ khởi động lại Trục Lộc thư viện là vì tranh giành thiên hạ. Nhưng hôm nay thiên hạ nhất thống, Cửu Châu đều là đại chu triều đình, đi đâu tranh giành đi? Chẳng lẽ là muốn đối những cái kia thế gia độc thủ? Sư phụ ý của ngươi là, Tần Thiên Võ muốn đối thế gia độc thủ? Lâm Vĩnh Sương đỡ cái chán nhất thời có chút trầm mặc. Hắn tên đồ đệ này sách sử không nhìn vậy thì thôi, liền cơ sở thưởng thức cũng không biết sao. Thật sự đầy trong đầu luyện võ. Sư phụ ngươi nói chuyện a, tại sao không nói chuyện? Dịch Thiên nhìn Lâm Vĩnh Sương trầm mặc không nói, vội vàng nói, nếu là sự tình thật là hắn nghĩ như vậy, đại chu hoàng thất quyết đấu ngàn năm thế gia, cái kia thiên hạ không được đại loạn. Lâm Vĩnh Sương không nhịn được xua tay, được rồi, cái gì đối thế gia độc thủ, hiện tại thế gia cùng triều đình hòa làm một thể, lại chỗ nào là dễ dàng như vậy độc thủ. Ý của ta là, Tần Thiên Võ có thể muốn trước khi chết tranh giành Cửu Châu bên ngoài. Tranh giành Cửu Châu bên ngoài? Dịch Thiên giật mình. Lâm Vĩnh Sương nói tiếp, năm đó Tần Vũ Tuyệt hủy diệt 6 quốc, một chút may mắn sống sót 6 quốc người liền chạy tới Cửu Châu bên ngoài. Cửu Châu chính là địa linh nhân kiệt, thiên địa tập trung chi địa, cho nên từ xưa thiên kiêu hảo kiệt tầng tầng lớp lớp. Mà Cửu Châu bên ngoài, phía bắc là thảo nguyên, phía tây là sa mạc, phía nam là hải ngoại quần đảo, phía đông là thập vạn đại sơn. Thảo nguyên cùng sa mạc tình huống ta không hiểu rõ, nhưng Tử Dương Tông còn không có hủy diệt thời điểm, ta tại tông môn trong điện tịch nhìn qua. Nghe nói chạy trốn tới hải ngoại quần đảo 6 quốc người ở bên kia thành lập nên môn phái, tự xưng hải ngoại tiên môn. Mà thập vạn đại sơn, bên trong đều là yêu thú, liền thiên nhân cảnh giới yêu thú đều có, cho nên cho tới nay đại chu triều đình đều sẽ phái quân đội đóng tại thập vạn đại sơn nhập khẩu, phòng ngừa bên trong yêu thú chạy ra. Nếu như lần này Tần Thiên Võ khởi động lại Trục Lộc thư viện, là vì tranh giành Cửu Châu bên ngoài, cái kia Tần Thiên Võ trong thời gian ngắn khẳng định không chết được. Ít nhất phải chờ những thiên tài này, để bọn hắn trở thành tranh giành Cửu Châu bên ngoài ở giữa lực lượng. Mà cao tầng lực lượng chính là những cái kia hóa linh đến thiên nhân tồn tại. Tần Thiên Võ muốn trước khi chết, là đại chu đánh xuống một cái to lớn tương thổ. Trên nóc nhà, Thế Nguyên Yên lặng đang nghe tất cả những thứ này, lúc đầu tối nay chỉ là muốn thông báo một chút Dịch Thiên, để hắn chuẩn bị một chút sau đó đi tới Thưởng Kiếm đại hội. Ở trên đường thời điểm nhìn thấy Dịch Thiên hướng về Húc Nhật Võ quán phương hướng đi đến, liền định nhìn xem Dịch Thiên muốn làm gì, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bất luận chân tướng là Lâm Vĩnh Sương nói loại nào suy đoán, thiên hạ đều thế tất sẽ không quá bình. Hắn đều có thể nhân cơ hội này thu hoạch một chút kỳ vật. Thế Nguyên thậm chí đều có chút chờ mong một ngày này đến. Chương 115, ban thưởng chương 115, ban thưởng đêm khuya, yên tĩnh trên đường phố, Dịch Thiên một thân một mình hành động. Trong đầu đều là Lâm Vĩnh Sương nói cái kia lời nói. Nếu thật như Lâm Vĩnh Sương nói như vậy, lấy thực lực của hắn đoán chừng chỉ có thể trở thành mạnh một chút phá hôi. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là thông qua Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ đến bảo toàn tự thân, tranh thủ tại Chú Kiếm Sơn trang cái này cây tham thiên đại thụ bên dưới sống qua đoạn này hỗn loạn thời kỳ. Chỉ là hiện tại Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ ở nơi nào cũng không biết, hắn cũng không có trở thành người cầm kiếm. Sau đó muốn làm thế nào đâu? Liên tại Dịch Tiên suy xét thời điểm, thấy hoa mắt, bốn phía hoàn cảnh liền thay đổi. Cái này, đây là Ngọa Hồ Bang. Dịch Tiên trong lòng giật mình, không phải mới vừa còn tại trên đường phố sao? như thế nào đột nhiên liền đến Ngọa Hồ Bang? Dịch Thiên ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện sau lưng vậy mà đứng một người, chờ thấy rõ người tới sau đó lập tức hành lễ. Tham kiến kiếm chủ. Dịch Thiên trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn, bây giờ còn có thể nhìn thấy mình hoặc kiếm chủ, ít nhất chứng minh hắn có hy vọng trở thành người cầm kiếm. Đứng dậy đi. Tạ kiếm chủ. An Hòa Sơn sự tình đã kết thúc, ngươi làm cũng không tệ, ta người này khen thưởng rõ ràng, có công liền thưởng, từng có liền phạt. Nói xong Tề Nguyên từ trong ngực lấy ra một cái đan bình, ném Dịch Thiên. Uống vào. Dịch Thiên tiếp nhận đan bình, mở ra xem, bên trong có một viên kim đan, hơn nữa đang không ngừng tỏa ra dị hương. Giờ phút này Dịch Thiên thân thể tựa như nhận đến cái gì kích thích, nhục thân bắt đầu xuất hiện một loại khát vọng cảm xúc. Hắn không thể lập tức liền đem viên này kim đan trực tiếp ăn hết. Khi nghe đến để hắn uống vào viên này kim đan thời điểm, Dịch Thiên do dự một chút, nhưng nghĩ tới thực lực của mình hoặc kiếm chủ, muốn hại hắn cũng sẽ không dùng loại này thủ đoạn. Hơn nữa mình hoặc kiếm chủ không phải nói hắn sự tình làm khá lắm, nghĩ đến hẳn không phải là cái gì có vấn đề đan dược. Kèm theo nhục thân truyền đến khát vọng, Dịch Thiên không có quá nhiều suy xét thời gian, liền trực tiếp đem kim đan nuốt vào. Rất nhanh khổng lồ khí huyết tại Dịch Thiên trong cơ thể bộc phát, không ngừng cọ rửa máu trong cơ thể, khiến cho bắt đầu thối biến. Lần này cho Dịch Thiên dùng huyết nhục đại đan, khen thưởng là một mặt, cũng không thể làm việc, khen thưởng cũng không cho à, hắn cũng không phải là cái gì thích họa bánh nướng người. Còn có một phương diện chính là để Dịch Thiên đột phá đến hoán huyết tứ trọng thiên trở lên. Hỏa Long kinh hoán huyết tứ trọng thiên trở lên liền có thể phóng ra ngoài hình rồng khí huyết, vẫn là bốn cái hình rồng khí huyết. Đặc thù rất rõ ràng, chỉ cần giải Hỏa Long kinh người một cái cũng có thể thấy được tới. Thưởng kiếm đại hội đến môn phái đông đảo, để Dịch Thiên tại thưởng kiếm đại hội thời điểm tìm cơ hội dùng đến, nhìn xem có thể hay không gặp phải năm đó hủy diệt Tử Dương tông người. Nếu là không gặp được cũng không có việc gì, thưởng kiếm đại hội kết thúc về sau phân tán một cái thông tin liền có thể, điểm này Dịch Thiên quen thuộc. Tế Nguyên suy xét xong xuôi, bên cạnh Dịch Thiên trong cơ thể động tĩnh cũng dần dần biến mất. Dịch Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, biểu hiện trên mặt chấn động vô cùng. Hoán huyết ngũ trọng thiên, vẹn vẹn một viên đan dược, liền để hắn từ hoán huyết nhất trọng đột phá đến hoán huyết ngũ trọng. Nếu như là chính hắn tu luyện, cái kia muốn luyện đến năm nào tháng nào, hiện tại một viên đan dược liền có thể giảm bớt ít nhất 10 năm cố gắng. Cái này khen thưởng cũng quá phong phú đi. Giờ khắc này hắn biết lưng tựa thế lực lớn chỗ tốt, tiện tay khen thưởng đan dược cũng có thể làm cho hắn tiến bộ thật tốc. Nếu là nhiều khen thưởng mấy lần, chẳng phải là trực tiếp hoán huyết cửu trọng thiên. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra chú kiếm sơn trang bên trong nói không chừng liền bồi dưỡng có đan sư, không phải vậy sẽ không tùy tiện liền khen thưởng cái đan dược. Sẽ không thể nguyên sư phụ chính là chú kiếm sơn trang bồi dưỡng a. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Dịch Thiên liền lại không suy tư, có phải là đều không trọng yếu, hiện tại trọng yếu là như thế nào trở thành người cầm kiếm. Hắn hiện tại cũng còn không có trở thành người cầm kiếm đâu, cho khen thưởng liền như thế tốt, nếu là trở thành người cầm kiếm, chẳng phải là sẽ tốt hơn. Nghĩ tới đây, một giây sau, Dịch Thiên một gối quỳ xuống hành lễ. Đa tạ kiếm chủ ban thưởng, nguyện vì kiếm chủ lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Đứng lên đi, vừa vặn có kiện sự tình cần ngươi đi làm. Dịch Thiên vui mừng, đứng dậy sau đó vội vàng nói, mời kiếm chủ phân phó. Thuộc hạ nhất định hoàn thành. Hồng Diệp kiếm phái muốn cử hành thưởng kiếm đại hội, địa điểm liền tại Hạc Tiên Sơn, ngày mai ngươi liền lên đường đi tới, chờ đến bên kia, ta tự sẽ cùng ngươi liên hệ. Lời còn chưa dứt, Thế Nguyên thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Thưởng kiếm đại hội, Hạc Tiên Sơn. Dịch Thiên trong lòng không hiểu mục đích chuyến đi này vì sao, nhưng lấy mình hoặc kiếm chủ tác phong làm việc, sợ là sẽ phải làm có chút lớn sự tình đi ra. Bất quá cái này cũng cùng hắn không có quan hệ gì, hiện tại hắn liền một cái làm việc mà thôi, huynh hoặc kiếm chủ nói thế nào, hắn liền làm như thế. Lâm Nhược Uyên ngay tại ngủ say, một cơn gió lạnh thổi qua, kèm theo ánh mắt nhìn chăm chú, theo bản năng bừng tỉnh. Căng cứng thân thể tại nhìn đến huynh hoặc kiếm chủ thời điểm buông lòng xuống. Nhớ tới chụp lộc thư viện đi, không cho Lâm Nhược Uyên đặt câu hỏi cơ hội, Thế Nguyên trực tiếp hỏi. Lâm Nhược Uyên gật gật đầu, biết, lúc ba ngày gặp qua, Têu Lục Minh Xuyên. Hắn nhìn ra thực lực của ngươi, cho rằng ngươi là thiên tài, muốn để ngươi gia nhập Trục Lộc thư viện. Ta không phải cái gì thiên tài. Lâm Nhược Uyên rất trực tiếp liền thừa nhận, nếu không phải mình hoặc kiếm chủ, nàng muốn cho tới bây giờ cảnh giới, nói không chừng cả một đời cũng không thể. Có phải là thiên tài không trọng yếu, trọng yếu là Trục Lộc thư viện quả thật không tệ, sau lưng nó thế nhưng là Đại Chu triều đình, chỉ cần tiến vào, ngươi liền có thể tiếp xúc rất nhiều thiên tiêu. Lâm Nhược Uyên hơi nhíu mày, mình hoặc kiếm chủ đây là muốn để nàng gia nhập Trục Lộc thư viện. Nhưng mà nàng đối Trục Lộc thư viện không có bất kỳ cái gì hứng thú, đối những cái kia thiên kiêu càng thêm không có hứng thú. Nàng vẫn là muốn cùng tại mình hoặc kiếm chủ bên cạnh, dạng này có cần thời điểm, mình hoặc kiếm chủ sẽ còn để nàng động thủ giết người. Nàng cũng có thể phát tiết dục vọng trong lòng, một công đôi việc. Tương lai thiên hạ không yên ổn, gia nhập Trục Lộc thư viện, ngươi có thể nắm giữ rất nhiều cơ hội động thủ. Mình hoặc kiếm chủ một câu nói kia, để vừa muốn mở miệng Lâm Nhược Uyên nháy mắt mở miệng. Mình hoặc kiếm chủ nói tiếp, thật khả năng tại bên trong Trục Lộc thư viện tăng cao thực lực, sau đó có cần thời điểm, ta cũng sẽ tìm ngươi. Lâm Nhược Uyên thực lực càng cao, liền càng có khả năng tiếp xúc đến Đại Chu cao tầng, thuận tiện Tế Nguyên hiểu rõ Đại Chu nội tình. Nói không chừng có một ngày liền sẽ cùng Đại Chu đối đầu, trước thời hạn hiểu rõ. Thuận tiện còn có thể thu hoạch được Trục Lộc thư viện trọng điểm lần nữa, Tề Nguyên không cần cho Lâm Nhược Uyên tài nguyên, liền có thể để Lâm Nhược Uyên tăng cao thực lực, thật tốt a được rồi. Lâm Nhược Uyên gật đầu. Có cơ hội động thủ, sau đó mình hoặc kiếm chủ cũng sẽ tìm nàng xuất thủ, Lâm Nhược Uyên không có gì tốt do dự. Gặp Lâm Nhược Uyên đồng ý, Tề Nguyên gọi ra Ẩm Huyết kiếm giao cho nàng. Theo kỳ vật tăng nhanh, Ẩm Huyết kiếm cần hấp thụ khí huyết, huyết nhục hồ lô cần thi thể, Hoàng Lương nhất ngộ cần thôn phệ tinh thần, Thiên Diện cần hấp thu tốc độ, lại thêm huyết hai. Tế Nguyên một người có thể bận không qua nổi, cho nên liền cần những người khác nắm giữ kỳ vật, để kỳ vật không ngừng mạnh lên. điểm này tại Tề Nguyên quyết định người cầm kiếm thời điểm liền đã nghĩ qua. Hiện tại ẩm huyết kiếm giao cho Lâm Nhược Uyên, để Lâm Nhược Uyên hấp thụ khí huyết tăng cường ẩm huyết kiếm. Hoàng Lương nhất ngộ Tề Nguyên sẽ lưu lại một bộ phận tại Vân Mộc Thành, giao cho Dịch Thiên, để không ngừng thôn vệ tinh thần. Huyết nhục hồ lô cùng thiên diện còn có tuyết hai, chính Tề Nguyên sử dụng. Sau đó thu hoạch được thích hợp kỳ vật, cũng sẽ giao cho những người khác. Để những người này là lạ vật mạnh lên góp một biên lạch. Chờ bọn hắn vô dụng, liền có thể đem kỳ vật thu hồi lại. Ẩm huyết kiếm giao cho ngươi sử dụng, Trục Lộc thư viện bên trong ngọa hổ tàng long, từng cái thế lực người đều có, không có tốt binh khí không thể được. Còn có thể để ngươi tại hoán huyết cảnh bên trong thực lực tăng lên thần tốc, ngồi vững ngươi là thiên tài suy đoán. Lâm Nhược Uyên vuốt ve trong tay ẩm huyết kiếm, hương phấn trong lòng. Ẩm huyết kiếm quá hợp nàng khẩu vị, hiện tại cuối cùng có cơ hội thời gian dài nắm giữ nó. Lục Minh Xuyên sẽ tham gia thưởng kiếm đại hội, ngươi đến lúc đó cũng đi, nói không chừng sẽ có ngươi cơ hội xuất thủ. Lâm Nhược Uyên ánh mắt sáng lên, ánh mắt kiên định gật đầu, tốt, ta nhất định đi. Nhưng mà đáp lại Lâm Nhược Uyên, chỉ có gian phòng trống rỗng. Chương 116, Lạc Vân Thành chương 116, Lạc Vân Thành cái gì? Thế huynh đệ, ngươi muốn đi? Tề huynh đệ, ngươi như thế nào đột nhiên muốn rời khỏi Vân Mộc Thành, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Lý Đại Hải cùng Tôn Thiên một mặt khó có thể tin nhìn xem Tề Nguyên. Không nghĩ tới ngày hôm qua còn rất tốt, hôm nay Tề Nguyên thế mà liền nói muốn rời khỏi Vân Mộc Thành. Tề Nguyên cười giải thích nói, đừng nóng đội a, lời nói trước hết để cho ta nói xong. Các ngươi cũng biết ta mở cái tiệm này, đều chỉ là vì trợ giúp bách tính đền bù tiếc nuối, bây giờ đã mở ra, ta đương nhiên phải đi địa phương khác lại mở một chỗ cửa hàng. Mà Hoàng Lương nhất mộng, ta cũng sẽ lưu lại, không đến mức để Vân Mộc Thành bách tính không dùng đến. Tề Nguyên tuy là nói như vậy, Lý Đại Hải cùng Tôn Thiên nội tâm vẫn là không khỏi dâng lên một cô bi thương cảm xúc. Hai người cùng Tề Nguyên thời gian chung đụng không dài, nhưng đã sớm đem Tề Nguyên xem như bằng hữu. Chưa từng nghĩ thế mà nhanh như vậy liền muốn phân biệt. Nhìn hai người để lộ ra bi thương, Tề Nguyên an ủi, "Tốt, thiên hạ không có yến hội nào không tan, nếu là có duyên chúng ta tự sẽ gặp nhau." Các ngươi nhìn, Lâm Nha Đầu đều so các ngươi tầm nhìn khai phát. Nói xong Tề Nguyên chỉ bên cạnh biểu lộ bình tĩnh Lâm Nhược Uyên. "Lâm Nhược Uyên." Nhìn thấy Tề Nguyên ba người ánh mắt nhìn hướng chính mình, Lâm Nhược Uyên nội tâm nghi hoặc. Tại cầm tới ẩm huyết kiếm sau đó, sáng sớm nàng đi mua ngay một cái vỏ kiếm, mang theo ẩm huyết kiếm tới Tề Nguyên nơi này. Lúc không có chuyện gì làm liền sẽ lấy ra ẩm huyết kiếm kiểm tra. Vừa rồi nàng tâm thần đều tại trong tay ẩm huyết kiếm bên trên, hoàn toàn không có chú ý tới Tề Nguyên ba người đối thoại. Gặp Lâm Nhược Uyên một mặt mờ mịt, dẫn tới Lý Đại Hải cùng Tôn Thiên hai người trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, trong lòng bi thương cũng nhạt một chút. Lâm Nhược Uyên nha đầu này có đôi khi ngơ ngác bộ dáng, còn quá thú vị. Nhìn hai người lực chú ý bị Lâm Nhược Uyên hấp dẫn, Tề Nguyên lặng lẽ rời đi, đi đến Hoàng Hồ Bang. Đem một bộ phận hoàng lương nhất ngộng giao cho Dịch Thiên liền có thể đi, đến mức lấy được tiền tài, có thể để tôi lấy Dịch Thiên tính cách, sẽ không tham những vật này. Mà Lục Minh Xuyên liền không cần gặp mặt, đến lúc đó để Dịch Thiên thông báo một chút là được rồi. Lục Minh Xuyên tự nhiên sẽ đi tìm Lâm Nhược Uyên. Vân Mộng Thành võ giả giao hẹn đều cắt không sai biệt lắm, nên là thời điểm thay đổi địa phương. Sau một ngày, Lạc Vân Thành. Tế Nguyên lấy mình hoặc kiếm chủ hình tượng hành tẩu trên đường, nơi này cách Vân Mộng Thành có nửa tháng lộ trình. Hiện tại liền xuất hiện ở đây, vì chính là về sau những người khác nếu là tra được đến lai lịch của hắn, có thể đem mình hoặc kiếm chủ cùng Tề Nguyên xem như là hai người. Trên mặt nổi còn cần lấy Tề Nguyên thân phận làm một người tốt. Sau lưng dùng mình hoặc kiếm chủ thân phận cũng không sao. Có khác biệt thân phận tốt làm việc. Lạc Vân Thành cách Hồng Diệp kiếm phái vị trí Hạc Tiên Sơn không xa, tăng thêm hiện tại Hồng Diệp kiếm phái tổ chức thưởng kiếm đại hội, mỗi ngày đến Lạc Vân Thành võ giả đông đảo. Đủ loại kỳ quái hóa trang cũng không ít, bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng giống như là Tề Nguyên dạng này, mang theo một bộ không có ngũ quan mặt nạ, vẫn là lần đầu gặp. Mặt nạ này liền con mắt đều không có, có thể nhìn thấy đường sao? Không nhìn ánh mắt của những người khác. Tề Nguyên một bên đi, một bên đánh giá đám người xung quanh. Có lẽ là nhận đến thưởng kiếm đại hội ảnh hưởng, 10 cái bên trong liền có 3 cái là võ giả, cái này võ giả hàm lượng có thể so với Vân Mộng Thành cao hơn nhiều. Theo Tề Nguyên đi vào nội thành, võ giả hàm lượng tiến một bước đề cao, bên hai cũng chuyển tới tiếng cãi vã. Các ngươi làm gì không cho ta đi ra, nơi này là Lạc Vân Thành, không phải là các ngươi vương gia địa bàn. Đúng a, các ngươi vương gia có tư cách gì phong tỏa nội thành, không cho người ta đi ra? Nếu là thành chủ phủ biết, không có các ngươi quả ngon để ăn. Tề Nguyên quay người quay đầu nhìn lại, nội thành nhập khẩu lúc này đã bị người ngăn lại, không được ra vào. Người dẫn đầu hình dáng cao lớn thu kịch, một cái luyện tạng cảnh giới tiểu lâu la, dẫn theo hơn 20 người ngăn lại nhập khẩu. Khâu Ngũ khinh thường nhìn trước mắt kêu gào võ giả, chúng ta vương gia không có tư cách, cái kia Kình Thiên kiếm phái đây. Ở đây võ giả giật mình, Kình Thiên kiếm phái mặc dù không bằng Hồng Diệp kiếm phái, nhưng cũng là có ngự khí cảnh tòa chấn. Chúng ta vương hiên thiếu gia thế nhưng là bái nhập Kình Thiên kiếm phái, đã trở thành trưởng môn đệ tử, ngươi nói có hay không tư cách? Lời vừa nói ra, ở đây võ giả đều không dám nói chuyện, đây chính là Kình Thiên kiếm phái a, đắc tội không nổi. Gặp mọi người trầm mặc không nói, Khâu Ngũ tiếp tục nói, hôm nay chúng ta phong tỏa nội thành là vì có người trộm chúng ta vương gia công pháp, chỉ cần chờ chúng ta đem cái này tặc nhân bắt đến, liền sẽ lập tức giải trừ phong tỏa. Công pháp? Cái gì công pháp sẽ để cho vương gia coi trọng như vậy? Không phải là Kình Thiên kiếm phái công pháp đi? Ta nhìn nói không chừng là vì Sở gia sự tình. Ngươi nói là Sở gia bị diệt môn có thể liền cùng vương gia có quan hệ? Ai ai, đừng nói mỏ, ta cũng không có nói diệt môn cùng vương gia có quan hệ. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, nhưng đã không có người lại nâng lên muốn đi ra. Chứ không nói vương gia có đồng ý hay không, cái này rõ ràng chính là có hy vọng cũng thấy, cái kia không trước tiên cần phải nhìn xem cho hay. Thế Nguyên ở bên cạnh nghe một hồi, cũng biết cái đại khái. Lạc Vân Thành bên trong ngoại trừ thành chủ phủ bên ngoài, Phong gia, Sở gia, Vương gia tạo thế chân bạc. Hai ngày trước Sở gia chẳng biết tại sao liền bị người diệt môn, một cái đại hỏa thiêu cái sạch sẽ. Tại thành chủ phủ can thiệp sau đó liền không có bất cứ tin tức gì. Kết hợp Vương gia hiện tại đột nhiên phong tỏa nội thành, không cho võ giả đi ra, nói cái gì có công pháp bị trộm, cũng khó trách người khác hoài nghi Sở gia diệt môn cùng Vương gia có quan hệ. Cái này Vương gia từ đầu đến cuối chỉ là cái gia tộc, phía sau Kình Thiên kiếm phái chỉ là cái có ngự khí cảnh môn phái, liền dám trực tiếp phong tỏa nội thành, không nể mặt thành chủ phủ. Xem ra giám sát ti rút lui đã để một chút người đối đại chu triều đình không có bao nhiêu lòng kính sợ. Nếu là đặt ở giám sát ti còn tại thời điểm, hôm nay dám làm loại sự tình này tình cảm, buổi tối cả nhà đều phải xuống hoàng tuyển. Chương 117, màu trắng huyết nhục chương 117, màu trắng huyết nhục không có suy nghĩ nhiều, Tề Nguyên quay người rời đi, chuyện này cũng không tính trực tiếp tham dự. Trước tìm khách sạn nghỉ ngơi, đợi buổi tối thời điểm Hoàng Lương nhất mộng tản một cái, nhìn xem cái này Vương gia muốn tìm công pháp đến cùng là cái gì. Nếu như Vương gia tìm công pháp thích hợp hắn lời nói lại độc thủ, nếu như chỉ là một bản không có tác dụng gì công pháp, cái kia cũng có thể thôn vệ một cái bọn hắn tinh thần. Nếu gặp phải hắn, dù sao cũng phải trả giá chút gì đó. Khách điếm Sương Long. Tế Nguyên nhìn xem trước mặt người đến người đi khách sạn, thỉnh thoảng còn có võ giả ra vào, quyết định hôm nay trước hết ở nơi này. Nhấc chân liền muốn đi vào. Đúng lúc này, một trận ồn ào âm thanh từ đằng xa truyền đến. Vương gia làm việc, toàn bộ đều tránh ra cho ta. Đừng cản đường, mau tránh ra. Mau đuổi theo hắn, đừng để hắn chạy. Theo âm thanh càng ngày càng gần, đám người bị tách ra. Một vị y phục cũ nát, toàn thân mang thương còn đang không ngừng nhỏ máu bóng người chạy tới. Sau lưng người của Vương gia theo sát phía sau. Người quanh mình nhóm nhìn người này bị Vương gia đuổi theo, đã sớm trốn xa xa. Bị đuổi theo người trước mắt chỉ còn lại Tề Nguyên cùng một đội nhân mã. Đội nhân mã này nhìn y phục hình thức hẳn là cùng một môn phái bên trong. Sở Huyền Nhi cảm thụ được trong cơ thể dần dần sói mòn máu tươi cùng thể lực, lòng sinh tuyệt vọng. Chạy không được, chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Sở gia đêm đó bị diệt tình cảnh một lần nữa hiện lên ở Sở Huyền Nhi trước mắt, không cam lòng xông lên đầu, Sở Huyền Nhi ánh mắt tuyệt vọng biến đổi, tràn đầy hận ý ngập trời. Không được, ta không thể chết tại chỗ này, ta còn muốn báo thù. Chỉ cần ta luyện thành sát sinh kiếm, liền có thể cho cả nhà báo thù. Sở Huyền Nhi ánh mắt liếc nhìn một phía, nhu đồ tìm tới một chút hy vọng sống. Bởi vì đám người nghe đến Vương gia danh tự sau đó trực tiếp rời xa, tại Sở Huyền Nhi trước mặt chỉ để lại Tề Nguyên cùng một đội không biết tên môn phái. Nhìn thấy một màn này, Sở Huyền Nhi lòng sinh một kế, ánh mắt hung ác. Thật xin lỗi. Ở trong lòng xin lỗi sau đó, Sở Huyền Nhi hướng thẳng đến Tề Nguyên chạy đi. Môn kia phái dẫn đầu là một người trung niên, vừa nhìn liền biết trải qua giang hồ lịch luyện, muốn lợi dụng bọn hắn Sở Huyền Nhi cũng không có nắm chắc, thế là quả quyết lựa chọn Tề Nguyên. Nhìn xem hướng hắn chạy tới Sở Huyền Nhi, Tề Nguyên trong lòng im lặng. Đây là tính toán họa thủy đông dẫn. Trên mặt nổi dùng Tề Nguyên thân phận thời điểm, có thể sẽ còn giả bộ một chút, sau đó chờ lúc không có người lại độc thủ. Nhưng bây giờ dùng chính là mình hoặc kiếm chủ thân phận, muốn lợi dụng hắn, cũng không nhìn một chút có hay không tư cách này. Mà Tề Nguyên bên cạnh môn phái đội ngũ bên trong, Phương Minh nhìn thoáng qua Sở Huyền Nhi, nói khẽ với Tào Trạch nói ra, sư phụ, muốn còn sao? Đáp lại Phương Minh chỉ có Tào Trạch lạnh lùng ánh mắt. Không cần phải để ý đến, nữ nhân này xem xét liền tâm tư không thuần, cứu cũng là chẳng cứu. Nói xong Tào Trạch ánh mắt nhìn chăm chú lên Tề Nguyên. Bọn hắn không tránh là vì hắn là ngự khí cảnh, lần này tới nơi này cũng chỉ là đi qua, đừng nói là vương gia, liền xem như Kình Thiên kiếm phái trưởng môn đích thân đến, muốn để hắn né tránh cũng là không có khả năng. Cái kia trước mắt cái này mang mặt nạ người đâu? Trực giác nói cho Tào Trạch, người này nhất định không đơn giản. Bất quá Tào Trạch không có lựa chọn cảm ứng thiên địa thăm dò một cái người đeo mặt nạ thực lực, nếu là người mang mặt nạ này thực lực yếu còn tốt, nếu như thực lực mạnh mà nói, tùy ý tra xét người khác, bị người phát hiện dễ dàng trở mặt. Tiền bối, ngươi muốn công pháp tại chỗ này, tiếp tốt, nơi này liền giao cho tiền bối. Vừa dứt lời, Sở Uyển Nhi liền từ trong ngực móc ra bản bí tịch, ném Tề Nguyên. Vương gia người nhìn thấy trên không bí tịch, đội vàng hô, bí tịch tại cái kia, nhanh vào tới. Đang nghe sau lưng Vương gia người gọi hàng, Sở Uyển Nhi khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Thành công. Rất nhanh Sở Uyển Nhi liền thu hồi ý cười, tăng nhanh chạy trốn bước chân. Liên tại Sở Uyển Nhi thân hình lướt qua Tề Nguyên thời điểm, tay trái cổ tay bị tóm chặt lấy. Sở Uyển Nhi bước chân dừng lại, trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn hướng mang theo mặt nạ Tề Nguyên, lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ, hai mắt rưng rưng nói, "Tiền bối, ta..." "A." Sở Uyển Nhi lời còn chưa nói hết, một cỗ bức rứt đau đớn liền từ chỗ cổ tay truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng tại chỗ. Sở Uyển Nhi thình lình tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn toàn bộ người chú ý, liền người của Vương gia đều dừng bước, không hiểu là tình huống như thế nào. "Tiền bối, ta sai rồi. Ta không nên lợi dụng ngươi, van cầu ngươi thả qua ta đi. Vương gia muốn công pháp trong người ta nguyện ý hiến cho tiền bối, chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng." Sở Uyển Nhi cố nén chỗ cổ tay đau đớn cầu xin tha thứ. Tế Nguyên không nói, khống chế trong cơ thể tuyết hai tiến vào Sở Uyển Nhi thân thể. Từ chỗ cổ tay bắt đầu, dưới làn da mặt huyết đục xương cốt bị tuyết hai cướp đoạt sinh cơ, bắt đầu trở nên khô héo. Khô héo sau đó còn không có kết thúc, tuyết hai ép khô cuối cùng một tia sinh cơ, huyết đục xương cốt bên trên bắt đầu xuất hiện điểm trắng, đợi đến huyết đục xương cốt toàn bộ bị điểm trắng bao trùm thời điểm. Màu trắng huyết đục xương cốt nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số bông tuyết, dọc theo cổ tay bắt đầu, từng chút cướp đoạt sinh cơ. Ngay tại chịu đựng đau đớn Sở Uyển Nhi lập tức liền không cảm giác được đau đớn. Theo bản năng cảm thấy trước mắt người đeo mặt nạ muốn thả qua nàng, loại này trở về từ coi chết cảm giác để Sở Uyển Nhi vô cùng hối hận, sớm biết liền không lựa chọn người mang mặt nạ này. Sở Uyển Nhi nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn hướng cổ tay, muốn nhìn cổ tay thế nào. Chỉ là cái này xem xét, để Sở Uyển Nhi như bị sét đánh, nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Nguyên bản hẳn là tinh tế trắng non cổ tay, giờ phút này thế mà sụp đổ xuống dưới, liền bàn tay cũng đồng dạng. Tựa như bên trong huyết nhục xương cốt đều biến mất, chỉ để lại một lớp da da. Mà lớp da này bị người đeo mặt nạ một mực soát, giống như là nắm lấy một tấm giấy thật mỏng. Sở Uyển Nhi ánh mắt hoảng sợ, ánh mắt từ cổ tay hướng lên trên di động. Trong tầm mắt chỗ, tại tuyết hai tác dụng dưới, huyết nhục xương cốt nhộn nhịp hóa thành bông tuyết. Sở Uyển Nhi cánh tay cũng nháy mắt trở nên khô gắt, chỉ để lại một lớp da da. Toàn bộ quá trình bị Sở Uyển Nhi nhìn ở trong mắt. Từ hoàn hảo cánh tay đến bây giờ còn sót lại một lớp da da, Sở Uyển Nhi một chút cũng không có cảm nhận được đau đớn. Liên cùng tay trái hoàn toàn không thuộc về nàng đồng dạng. A. Sở Uyển Nhi triệt để khống chế không nổi cảm xúc, trực tiếp hét thảm lên, nếu như nói ban đầu kêu thảm là vì đau đớn, vậy bây giờ kêu thảm cũng là bởi vì hoảng sợ. Nhìn thấy tất cả những thứ này để nàng không thể nào tiếp thu được, cũng nghĩ không thông trước mắt người đeo mặt nạ là thế nào làm đến. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai, không chỉ người vây xem bị dọa nhảy dựng, liền canh giữ ở nội thành nhập khẩu Khâu Ngũ đều bị dọa cho phát sợ. Động tính gì? Dọa lao tử nhảy dựng. Nghe thanh âm tựa như là nữ nhân phát ra. Lão đại, ngươi nói có phải hay không là Sở Uyển Nhi phát ra? Nghe thủ hạ nói như vậy, vốn là hiếu kỳ Khâu Ngũ tâm tư khẽ động. Bây giờ nội thành bên trong đều là người của Vương gia, nói không chừng thật đúng là Sở Uyển Nhi bị phát hiện. Không phải vậy như thế nào đột nhiên sẽ có nữ nhân kêu thảm, còn gọi là thê thảm như vậy. Nghĩ đến cái này có thể Khâu Ngũ ngồi không yên, trực tiếp hạ lệnh, đến mấy người đi với ta một chuyến, nhìn xem tình huống như thế nào, những người khác đóng giữ tại chỗ. Nếu thật là Sở Uyển Nhi, vậy hắn cơ hội lập công nhưng là tới. Lập tức đội ba hướng về tiếng kêu thảm thiết vị trí tiến đến. Chương 118, ra người chương 118, ra người bên thai lắng nghe Sở Uyển Nhi kêu thảm, thế nguyên mặt không đổi sắc. Mỗi người đều muốn vì chính mình lựa chọn trả giá đắt. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Mới đầu bởi vì thị giác nguyên nhân, ở đây một chút người còn không biết Sở Uyển Nhi vì cái gì phát ra thê thảm như vậy kêu thảm. Nhưng bây giờ bọn hắn biết, Sở Uyển Nhi đầu bắt đầu lõm, từ đỉnh đầu bắt đầu, khuôn mặt, phần cổ đều nháy mắt lõm khô gắt, chỉ để lại một lớp da da. Tiếp theo chính là bộ ngực, phần bụng. Sở Uyển Nhi trong cơ thể giống như ở một cái ăn người quái vật, đang không ngừng nuốt huyết nhục của nàng, cho đến cuối cùng cả người chỉ còn lại một miếng da. Hiện trường yên tĩnh không tiếng động. Mắt thấy tất cả những thứ này, người trên mặt đều là nhất trí hoảng sợ, không dám nhúc nhích một cái, chỉ có thể đứng tại chỗ, lắng nghe người bên cạnh kịch liệt tiếng tim đập. Phương Minh thân thể cứng ngắc, dư quan có thể nhìn thấy cùng hắn cùng một chỗ các sư đệ sư muội vẻ mặt giống như nhau đều tràn ngập hoảng sợ. Phương Minh cứng ngắc quay đầu nhìn hướng Tào Trạch, mà Tào Trạch trên mặt đã tràn đầy nghiêm trọng. Người mang mặt nạ này dùng chính là thủ đoạn gì? Thế mà một chút cũng không nhìn ra. Tào Trạch thầm nghĩ trong lòng, người này thực lực không dưới ta, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị, nếu là không có chút nào phòng bị dưới tình huống giao thủ, ta chưa hẳn có thể thắng. Không nghĩ tới còn chưa tới Hồng Diệp kiếm phái, liền đã gặp một vị cao thủ. Hắn cũng là đi Hồng Diệp kiếm phái sao? Tề Nguyên trong tay cầm làn da, Tuyết Hai một lần nữa trở lại Tề Nguyên bên trong đan điền, cướp đoạt sinh cơ sau đó Tuyết Hai lại lớn mạnh mấy phần. Nơi này Tề Nguyên để ý, không có đem làn da cũng cho xử lý. Tại thể nội còn tốt, nhưng mà bên ngoài cơ thể mà nói, cả người hóa thành đông tuyết vẫn là quá rõ ràng. Không nói đến sau đó vận dụng Tuyết Hai có thể bị người phát hiện cùng hắn có quan hệ, còn dễ dàng khiến người khác lòng sinh cảnh giác. Cho nên vẫn là lưu lại thủ đoạn tốt. Buông tay ra bên trong làn da, Sở Uyển Nhi bay xuống tại trên mặt đất. Phình một tiếng, vật phẩm rơi xuống đất âm thanh truyền đến. Tề Nguyên khống chế trong cơ thể chân khí vung tay lên, bao vây lấy làn da y phục phía dưới, một bản bí tịch bay ra, rơi vào Tề Nguyên trên tay. Sát sinh kiếm. Nhìn xem bí tịch bên trên danh tự, Tề Nguyên suy đoán đây chính là vương gia thứ muốn tìm. Ban đầu Sở Uyển Nhi ném cho hắn chỉ là một bản trống không bí tịch mà thôi. Tránh ra, tránh ra, đừng cản đường. Khâu Ngũ giờ phút này vừa bạn chạy tới, đẩy ra đám người, lần đầu tiên liền chú ý tới đứng tại trung tâm Tề Nguyên, còn có Tề Nguyên bí tịch trong tay. Ngươi, chính là ngươi, mang mặt nạ cái kia, trong tay ngươi chính là cái gì? Nhanh lấy tới cho ta xem một chút. Khâu Ngũ mang người tiến lên. Bị đám người vây xem, mang theo mặt nạ, trong tay còn có bí tịch, Khâu Ngũ trực tiếp đem Tề Nguyên trở thành hóa trang sau đó Sở Uyển Nhi. Theo Khâu Ngũ cách Tề Nguyên càng ngày càng gần, bước chân cũng càng ngày càng chậm. Hắn phát giác có cái gì không đúng. Tất cả xung quanh đều quá yên tĩnh. Từ hắn xuất hiện đến bây giờ, xung quanh thế mà không ai nói chuyện. Đổi tại bình thường, coi như lại thế nào e ngại bước ra, cũng ít nhất sẽ tại sau lưng mắng một cái. Bây giờ thế mà một câu đều không có. Không thích hợp, 10 phần có 9 điểm không thích hợp. Lao lao đại, ngươi nhìn xuống đất bên trên là cái gì? Bên cạnh tiểu đệ giống như phát hiện cái gì, chỉ vào Tề Nguyên dưới chân hoảng sợ nói. Theo bên cạnh tiểu đệ ngón tay vị trí, Khâu Ngũ lúc này mới chú ý tới, Tề Nguyên dưới chân có một đoàn y phục. Mà tại trong quần áo, thì là... Đó là cái gì? Khâu Ngũ giật mình, hắn tại trong quần áo nhìn thấy cái gì? Tựa như là ngũ quan. Một người ngũ quan. Khâu Ngũ đại não trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, không nghĩ tới vì cái gì trong quần áo thế mà lại có một người ngũ quan. Còn không chờ Khâu Ngũ nói cái gì, Tề Nguyên thân ảnh tại mọi người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Tính cả cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, còn có Khâu Ngũ đám người dưới làn da huyết đục xương cốt. Chỉ để lại Khâu Ngũ mấy người làn da nhẹ nhàng phiêu đãng. Tại làn da rơi xuống đất một cái mắt, vây công mọi người mới giống như một lần nữa thu được hành động cùng nói chuyện năng lực. Chạy mau a, người này là yêu quái. Người này khẳng định là đem máu của bọn hắn thịt đều ăn. Đừng cản đường, mau tránh ra à, nếu là cái này yêu quái một lần nữa trở về làm sao bây giờ? Xung quanh rất nhanh tràn đầy tiếng ồn ào, mỗi cái bách tính đều đang nghĩ mau rời khỏi hiện trường. Mà nguyên bản tại bên trong khách điếm Sương Long ăn cơm người, liên kết sổ sách đều không muốn tính tiền, trực tiếp vứt xuống bát đũa liền chạy. Tại trưởng quỹ cùng tiểu nhị đều không có phản ứng kịp thời điểm, người liền đã chạy mất dạng. Chờ bách tính đều chạy hết, còn lại đều là một chút võ giả. Những này võ giả không giống như là bách tính, đem Tề Nguyên nhận tác yêu quái, mà là cảm thấy Tề Nguyên khẳng định là một vị cao thủ, mới có thể làm đến tình cảnh lúc trước. Nói không chừng là ngự khí cảnh cao thủ. Hiện tại tới gần thượng kiếm đại hội, có ngự khí cảnh xuất hiện tại Lạc Vân Thành cũng không kỳ quái. Chỉ có thể nói những người này xui xẻo, trêu chọc người nào không tốt, thế mà chọc tới ngự khí cảnh cao thủ. Sư phụ, người mang mặt nạ này là ngự khí cảnh. Phương Minh lúc này mới dám mở miệng nói chuyện. Tao trai khuôn mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, ngự khí cảnh, hơn nữa còn là rất mạnh ngự khí cảnh. Bất luận là vừa rồi người đeo mặt nạ xuất thủ hoặc là rời đi, hắn đều không có phát giác được một tia vết tích. Thực lực của người này xa tại trên hắn, ít nhất triệt để đã thông đại chu thiên, đi vào ngự khí cảnh hậu kỳ. Nghe được Tào Trạch lời nói, Phương Minh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sư phụ hắn đối diện có người đánh giá cao như thế. Sư phụ hắn thế nhưng là Xích Diễm môn phó trưởng môn, thực lực sớm đã đi vào ngự khí cảnh trung kỳ. Nói không chừng rất nhanh liền có thể đến ngự khí cảnh hậu kỳ. Có thể để cho sư phụ hắn đều như vậy đánh giá, chẳng lẽ người đeo mặt nạ là ngự khí cảnh hậu kỳ? Sư phụ, ngươi nói người đeo mặt nạ có thể hay không giống như chúng ta, đều là đi tham gia thượng kiếm đại hội? Tào Trạch suy tư một chút, hiện tại thời gian này tiết điểm xuất hiện tại Lạc Vân Thành, xác suất rất lớn chính là tới tham gia thượng kiếm đại hội. Như vậy sau đó đoán chừng có thể tại trên thượng kiếm đại hội lại lần nữa nhìn thấy mặt có người, chỉ là không biết người mang mặt nạ này là ai, đại biểu thế lực nào tới, tu luyện công pháp thế mà có thể quỷ dị như vậy. Tào Trạch nhìn thoáng qua trên đất y phục còn có bên trong làn da, một cỗ hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Tốt nhất là không gặp lại, cũng không muốn có chỗ tiếp xúc, không phải vậy đối mặt loại này thủ đoạn quỷ dị người, đi ngủ đều phải trợn tròn mắt. Chỉ mong không phải chứ, đi, thay cái khách sạn. Nói xong Tào Trạch dẫn người quay người rời đi. Có trên đất sở huyện nhi tại, ra này khách sạn cũng không phải là ở không thể, vẫn là chuyển sang nơi khác tốt. Đám người rất có ăn ý vòng qua trên đất sở huyện nhi. Phàm là sở huyện nhi xung quanh 3 mét bên trong đều không ai dám đi. Cùng lúc đó, biến mất Tề Nguyên tại một địa phương khác lại xuất hiện. Sau đó mỗi một bước ra đều sẽ nháy mắt thoáng hiện tại 20 mét có hơn. Tình huống này rất nhanh liền bị dân chúng xung quanh cùng võ giả phát hiện. Tại mọi người tiếng kinh hô rơi xuống phía trước, đã nhìn không thấy Tề Nguyên bóng lưng. "Ân, người này là ai? Tốc độ chấm như vậy, còn dám ngủ khoe khoang." Bạch Tốc nhìn xem Tề Nguyên rời đi phương hướng, nội tâm kinh thường nói: "Nếu không phải hiện tại cần ẩn tàng vết tích, lấy hắn ngày thường tính cách, đã sớm đuổi theo để cái này mang mặt nạ người nhìn xem cái gì gọi là tốc độ." Đang nghe sau lưng truyền đến tiếng kinh hô, Tề Nguyên từng bước một hướng về vương gia đi đến. Dù sao đã động thủ, cái kia dứt khoát động tĩnh liền làm lớn chuyện một điểm. Chương 119, giết tới vương gia. Chương 119, giết tới vương gia. Hơn nữa hắn cũng có chút hiếu kỳ, trên tay hắn bản này sát sinh kiếm thoạt nhìn không quá giống là sở gia vốn là có. Hắn nhìn một chút, cái này sát sinh kiếm cùng bình thường luyện võ công pháp không giống, sát sinh kiếm trọng yếu nhất chính là sát khí, khí huyết thứ hai. Tập hợp sát khí, lấy sát khí dưỡng sinh, đẩy mạnh trong cơ thể khí huyết vận hành. Bên trong còn phối căn hộ độc lập gian phòng cửa kiếm pháp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là giết người đến nuôi sát khí, lại lấy sát khí dưỡng sinh. Thời gian lâu dài, dễ dàng sát khí vào não, trở thành một cái chỉ biết là giết chóc ma đầu. Cả bản sát sinh kiếm nhìn xem đến, chính là một bản công pháp ma đạo. Mặc dù tác dụng phụ lớn hơn một chút, nhưng võ công cảnh giới tăng lên cũng nhanh. Nếu như quyển bí tịch này nguyên bản là sở ra, Tề Nguyên không tin không có người luyện môn công pháp này. Luyện sát sinh kiếm, không đến mức bị một cái vương gia tiêu diệt. Hơn nữa vương gia lại là làm sao biết sở ra có quyển bí tịch này? Trong lúc suy tư, Tề Nguyên đã đến vương gia cửa ra vào. Làm sao mà biết được vương gia vị trí cũng rất đơn giản, ngẫu nhiên chọn lựa một cái may mắn, trực tiếp nhập ngục liền tốt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Tề Nguyên, canh giữ ở cửa chính hai cái hạ nhân kem chút dọa đến hồn bất phụ thể, ngay cả nói chuyện cũng có chút cà lăm. Ngươi là ai? Cái này, nơi này chính là vương gia, thức thời mau chóng rời đi. Hai người nhìn Tề Nguyên mang theo mặt nạ, liền biết người này kẻ đến không thiện, vương gia làm sự tình bọn hắn cũng không phải không biết. Hiện tại người mang mặt nạ này đột nhiên xuất hiện ở đây, không phải đến gây chuyện chính là đến báo thủ. Tề Nguyên cũng không phản ứng, một cước bước ra, trong cơ thể tuyết hai phân ra hai đạo bạch quang, giữ cửa hai người chỉ thấy hai đạo bạch quang từ Tề Nguyên trong cơ thể bay ra. Chớp liên tục trốn cũng không kịp, liền bị bạch quang trúng đích. Chờ Tề Nguyên chân rơi xuống đất, người đã xuất hiện ở vương gia bên trong. Mà giữ cửa hai người hạ chẳng cùng Sở Uyển Nhi không có sai biệt, hóa thành thật mỏng một mảnh. "Ai? Ngươi là người phương nào? Lại dám tự tiện xông vào vương gia, còn không thúc thủ chịu trói?" Vừa mới đi vào, Tề Nguyên liền gặp phải một đội tuần tra người. Một cái luyện bị cảnh giới võ giả, mang theo 10 cái tiểu lâu la. Nhìn thấy Tề Nguyên bên cạnh không có người giữ cửa dẫn đầu, lập tức liền biết Tề Nguyên là tự mình đi vào. Thế là rút ra binh khí trong tay, nhắm ngay Tề Nguyên. Tề Nguyên không nhìn bọn hắn, thôi động tuyết hai, bên ngoài cơ thể nháy mắt xuất hiện ánh bạch quang. Cái này bạch quang là cái gì? Đây cũng không phải là khí huyết a. Chẳng lẽ hắn là ngự khí cảnh? Nhìn thấy bạch quang nháy mắt, cái này 11 người muốn chạy tâm đã có. Trước mắt người mang mặt nạ này biểu hiện thoạt nhìn cùng bọn hắn những này còn tại luyện khí huyết hoàn toàn không phải một cái họa phong á ý niệm trốn chạy vừa mọc lên, trực tiếp xoay người chạy, căn bản không mang theo một chút do dự. Chỉ là vừa quay người lại, Thế Nguyên liền xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Một giây sau, ầm. Cái này 11 người trực tiếp nổ tung, hóa thành bông tuyết đầy trời. Sau đó bị Tề Nguyên trong cơ thể tuyết thai hấp thu. rất nhanh động tĩnh của nơi này liền hấp dẫn đến càng nhiều người. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Tề Nguyên nơi này chạy đến. Tại nhìn đến Tề Nguyên bên ngoài cơ thể bạch quang thời điểm, cũng là sửng sở. Nhưng gặp Tề Nguyên đang không ngừng hướng bọn hắn đi tới, có chút không sợ chết, khẽ cắn môi thế mà hướng về Tề Nguyên đánh tới. Giờ khắc này Tề Nguyên đều có chút bội phục những người này dũng khí. Họa phong đều không giống, còn dám bên trên, cái này Vương gia dạy bảo cậu kỹ thuật không tệ a, đánh tới người rất nhanh liền đến Tề Nguyên trước mặt, trường đao trong tay chém thẳng vào trán. Khoảng cách rất gần, muốn né tránh căn bản không có khả năng. Những người khác nhìn thấy cũng là vui mừng. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai là đổ mã bên ngoài, trông thì ngon mà không dùng được, đúng là một kẻ chỉ biết khoe mẽ. Nhưng mà làm bọn hắn mở rộng tầm mắt là, tại trường đao tiếp xúc đến bạch quang một mấy mắt, tiếp xúc đến vị trí trực tiếp hóa thành bông tuyết, bị hấp thu tiến bạch quang bên trong. Thứ gì? Người thấy được sao? Đó là bông tuyết. Trường đao hóa thành bông tuyết. Cảnh tượng trước mắt để người ở ngoài xa trực tiếp mắt trợn tròn. Đây là cái gì huyễn thuật sao? Vẫn là bọn hắn nhìn lầm. Người ở ngoài xa có mắt trợn tròn sững sờ thời gian, cách Tề Nguyên tương đối gần nhưng liền không có. Tại nhìn đến trường đao hóa thành bông tuyết cái kia một cái chớp mắt, trong lòng trực tiếp dâng lên kinh dị cảm giác. Tựa như một giây sau liền có cái gì kinh khủng sự tình muốn phát sinh. Sự thật chứng minh, loại này cảm giác là đúng. Tề Nguyên bước chân không ngừng, nhìn xem người trước mặt tiếp tục hướng phía trước. Tại bạch quang tiếp xúc đến cơ thể người một mấy mắt, người trước mặt bị trắng như tuyết ăn mòn, hóa thành một tôn người tuyết, sau đó trực tiếp nổ tung. Nổ tung bông tuyết không có rơi xuống đất, mà là bay về phía Tề Nguyên quanh thân bạch quang, để bạch quang phạm vi bao phủ mở rộng. Cách gần đó rất nhanh liền ở vào bạch quang phạm vi bao phủ bên trong. Hạ chàng cũng là đồng dạng, nổ tung hóa thành bông tuyết. Từ đầu đến cuối Tề Nguyên không có quá nhiều động tác, chỉ là chắp hai tay sau lưng, vận chuyển trong cơ thể tuyết hai, tại bên ngoài thân hóa thành ánh ánh bạch quang, không ngừng hướng phía trước. Tại tuyết hai trước mặt, những này nhục thể phàm thai thực tế quá yếu đuối, đừng nói chống cự, liền trì hoãn một cái Tề Nguyên đều làm không được. Cháy mau. Đám người xa xa bên trong, không biết là người nào hô lớn một tiếng, lập tức loạn cả một đoàn. Hoàn toàn không có động thủ tâm tư, cái này nếu là có lên, vậy liền cùng chịu chết không có khác biệt. Hừ, muốn chạy trốn. Nhìn xem bắt đầu chạy trốn đám người, Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, Hoàng Lương nhất ngộng xuất hiện, bắt đầu bao phủ Vương gia. Lần này tới Vương gia vừa vận thử nghiệm thêm tuyết hai, dù sao Tề Nguyên mặc dù đối tuyết hai hiểu tận gốc dễ, nhưng đó là trong trò chơi thiết lập. Tại trong hiện thực, tuyết hai được trao cho rất nhiều có thể thao tác tính. Tề Nguyên tiếp tục hướng phía trước, hiện tại trước tìm tới Vương gia gia chủ, nhìn xem cái này sát sinh kiếm có cái gì thuyết pháp. Lại dùng người của Vương gia thử xem hắn đối huyết nhục hồ lô mới ý nghĩ. Cha, còn không có sở huyền nhi thông tin sao? Vương Hiên ngữ khí có chút vội vã không nhịn nổi. Lúc đầu cho rằng hủy diệt sở gia sau đó liền có thể được đến bí tịch, không nghĩ tới sở huyền nhi mệnh như thế lớn, thế mà bị nàng cho chạy trốn, hơn nữa còn mang đi bí tịch, thật là đáng chết. Hắn còn muốn dựa vào sát sinh kiếm thần tốc tăng cao thực lực, tốt thu hoạch được sư phụ hắn trọng điểm bồi dưỡng. Nếu không sư phụ hắn đồ đệ cũng không phải là chỉ có một cái, hắn cũng không phải đồ đệ giữa bầu trời phú tốt nhất, như thế nào lại trọng điểm bồi dưỡng hắn đây? Vương Hạo Vũ nhìn xem nhi tử của mình ăn đuổi, Hiên Nhi, không nên gấp gáp, sở huyền nhi khẳng định trốn không thoát, bí tịch nhất định là chúng ta Vương gia. Bọn hắn Vương gia thật vất vả ra Vương Hiên như vậy dị bẩm thiên phú thiên tài, còn bái kình thiên kiếm phái trưởng môn vi sư, tương lai ngự khí cảnh có hy vọng. Mà sát sinh kiếm chính là thông hướng trên con đường này đường tắt. Nếu là có người muốn làm trên con đường này chướng ngại vật, đối mặt chỉ có Vương gia thanh toán. Lao ra không tốt, không tốt. Có người giết tới cửa. Chương 120, cha, cứu ta. Chương 120, cha, cứu ta. Cái gì? Vương Hạo Vũ cùng Vương Hiên hai mặt nhìn nhau, có người giết tới cửa. Bọn hắn Vương gia tại Lạc Vân thành nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người lá gan như thế lớn, giữa ban ngày liền dám giết đến tận cửa. Cha, không phải là Sở Uyển Nhi a? Vương Hiên suy đoán. Vương Hạo Vũ quả quyết lắc đầu, chuyện không thể nào, liền Sở Uyển Nhi cái kia phế vật, nếu không phải vận khí tốt bị nàng chạy trốn, hiện tại đã sớm thi thể đều không thừa. Coi như sát sinh kiếm trên tay nàng, mấy ngày ngắn ngủi có thể luyện đến giết tới chúng ta Vương gia tình chẳng sao. Đi, cùng ta đi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nói xong đứng dậy liền đi ra ngoài, Vương Hiên cũng theo sát phía sau. Hai người mới vừa ra tới, đã nhìn thấy có mấy người điên cuồng hướng bọn hắn chạy tới, trên mặt còn che kín vẻ mặt sợ hãi, ngoài miệng còn tại hô hào có người giết đến tận cửa. Chạy trốn mấy người nhìn thấy Vương Hạo Vũ cùng Vương Hiên xuất hiện, lập tức vui đến phát khóc. Lao ra, nhanh cứu lấy chúng ta, có cái mang mặt nạ, gặp người liền giết, hơn nữa còn có thể đem người biến thành bông tuyết. Đúng a lão gia, liền binh khí đều thành bông tuyết, liền thân thể cũng còn phát ra bạch quang đây. Cái quái gì? Cái gì bông tuyết? Cái gì bạch quang? Chạy trốn mấy người liên tiếp không giải thích được ngữ, để Vương Hạo Vũ cùng Vương Hiên không nghĩ ra. Đặc biệt là câu kia, có thể đem người biến thành bông tuyết. Quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Bọn hắn cũng không phải là bình thường võ giả, tự nhiên biết có chút ngự khí cảnh võ giả luyện công pháp kỳ lạ. Luyện thành chân khí cũng có khác biệt hiệu quả. Có chút chân khí đối điều trị thương thế hiệu quả rất tốt, coi như trọng thương cũng có thể rất nhanh khôi phục, ví dụ như dược y cốc bách thảo tâm kinh có chút chân khí hừng hực như lửa, có thể nháy mắt đem một người đốt thành cho bụi, ví dụ như xích diễm môn xích hỏa thần công, nhưng ngươi nếu là nói có thể đem nhân hóa làm bông tuyết, cái kia là thật nói cản, ít nhất bọn hắn chưa nghe nói qua có loại này công pháp. Nghĩ tới đây Vương Hạo Vũ gầm lên giận dữ để chạy trốn mấy người yên tĩnh lại. Ngậm miệng, có ta ở đây sợ cái gì? Ngay cả lời đều nói không rõ ràng, từng cái nói, ngươi chưa đến. Vương Hạo Vũ chỉ vào một người trong đó. Lao ra, đúng là có một cái mang mặt nạ, không biết có cái gì thù hận, cũng không nói lời nào, gặp người liền giết ta. Hơn nữa thân thể sẽ còn trắng bệnh ánh sáng, một khi bị bạch quang tiếp xúc đến, liền sẽ lập tức biến thành bông tuyết. Người này nói xong sau đó, mấy người còn lại cũng là phụ họa nói, đúng, chính là như vậy, người mang mặt nạ này liền cùng biết yêu thuật đồng dạng. Vừa rồi liền cùng tại chúng ta phía sau, nếu không phải chúng ta chạy nhanh, hạ chàng liền cùng những người khác đồng dạng. Mấy người vừa nói còn một bên nhìn hướng sau lưng, rất rõ ràng là bị người đeo mặt nạ cho dọa vỡ mật. Vương Hạ Vũ cùng Vương Hiên liếc nhau, biết từ mấy người kia trong miệng là hỏi không ra cái gì, thế là tính toán đích thân đi tới xem xét. Hai người vừa muốn động thân, một trận tiếng bước chân truyền đến. Chạy trốn mấy người nghe đến tiếng bước chân, trực tiếp không ngừng run rẩy, bắt đầu xê dịch thân hình, trốn ở phía sau hai người. Vương Hạ Vũ nhíu mày nhìn thoáng qua trốn ở phía sau hắn mấy người, trong lòng đã cho bọn hắn phán quyết tử hình. Chờ giải quyết xong chuyện này, liền giết bọn hắn. Cha, cùng bọn hắn nói, mang theo cái mặt nạ, nhưng không có cái gì bạch quang. Vương Hiên ở một bên nói. Vương Hạo Vũ ánh mắt nhìn hướng chậm rãi đi tới Tề Nguyên, phẫn nộ quát: Các hạ là ai? Thế mà đến ta Vương gia giết người, không phải là muốn tìm cái chết không được? Ngươi chính là Vương gia gia chủ, vậy ngươi bên cạnh nhất định chính là Vương Hiên đi. Nghe nói như thế, Vương Hạo Vũ lập tức liền hiểu, người trước mắt là hướng về phía Vương Hiên đến. Tề Nguyên từ trong ngực lấy ra sát sinh kiếm bí tịch biểu hiện ra tại hai người trước mắt, quyển bí tịch này, các ngươi biết bao nhiêu? Sát sinh kiếm, như thế nào tại ngươi nơi này? Vương Hạo Vũ cùng Vương Hiên kinh hô. Không nghĩ tới tìm lâu như vậy sát sinh kiếm không tại Sở Uyển Nhi trên thân, thế mà ở trước mắt người mang mặt nạ này trên thân. Liên tại Vương Hạ Vũ muốn mở miệng hỏi thứ gì thời điểm, một thân ảnh liền đã từ bên cạnh hắn lao ra. Là Vương Hiên. Giao ra sát sinh kiếm. Hiên Nhi chờ chút. Vương Hạ Vũ muốn ngăn cản, người trước mắt thực lực là sáng, dám giết lên Vương gia nhất định không yếu, muốn lên cũng là hắn bên trên, cũng không thể để Vương Hiên ra một điểm vấn đề. Nhưng mà đã muộn, Vương Hiên đã đến Tề Nguyên trước mặt, trực tiếp lấy ra võ công gia truyền, cũng là am hiểu nhất phong lôi thối. Chân phải hóa thành tàn ảnh, vạch phá không khí, mang theo đạo đạo tiếng nổ chạy thẳng tới Tề Nguyên đầu. Liên tại Vương Hiên chân phải sắp chạm đến Tề Nguyên đầu thời điểm, bạch quang đột nhiên hiện rõ. Vương Hiên con mắt đống nhiên trợn to, trong đầu hiện lên phía trước chạy trốn mấy người nói, một khi bị bạch quang tiếp xúc đến, liền sẽ lập tức biến thành bông tuyết. Mặc dù không tin cái gì lại biến thành bông tuyết lời nói, nhưng cái này bạch quang rõ ràng liền có gì đó quái lạ, có thể không đụng tới tận lực không được đụng đến. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Hiên cưỡng ép thu chân lui lại, hướng về sau rút lui mấy bước. Vương Hiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có đụng phải. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến Vương Hạo Vũ thanh âm hoảng sợ. Hiên Nhi, chân của ngươi. Vương Hiên sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn hướng chân của mình. Chẳng biết lúc nào chân phải trên quần đã trải rộng rậm rạp chẳng chịt điểm trắng, còn tại từ từ tăng nhanh. Tất cả những thứ này phát sinh lặng yên không một tiếng động, nếu không phải cha hắn nhắc nhở, hắn đều cảm giác không đến chân phải tình huống. Muốn biến thành bông tuyết. Vương Hạo Vũ sau lưng mấy người một mặt kinh hãi nói. Vương Hiên nghe xong, vội vàng kéo quần, cái này xem xét trực tiếp tâm đều lạnh một nửa. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là êm đẹp chân, hiện tại đã triệt để thay đổi trắng, hơn nữa không hề hay biết. Tay run run rẩy rẩy sờ lên, chạm đến vị trí trực tiếp lom đi xuống, cho Vương Hiên mang tới xúc cảm cùng tuyết không có gì khác biệt. Liên cùng chân của hắn là đống tuyết tích mà thành đồng dạng. Cái này sao có thể? Thật biến thành tuyết. Không biết hoảng sợ giờ phút này tràn ngập Vương Hiên nội tâm, quay đầu nhìn hướng sau lưng Vương Hạ Vũ, hé miệng muốn nói cái gì. Sau một khắc, đùi phải của hắn trực tiếp nổ tung hóa thành đông tuyết đầy trời tung bay ở trên không. Một cái chân biến mất để Vương Hiên không bị khống chế ngã xuống đất, trong miệng lời nói cũng cuối cùng nói ra miệng. Cha, cứu ta. Thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, sợ hãi. Hiên Nhi. Vương Hạo Vũ chạy đến Vương Hiên bên cạnh, nhẹ nhàng nâng lên hắn. Nhìn xem Vương Hiên đầy mặt sợ hãi, sau đó ánh mắt hướng xuống, nhìn thấy Vương Hiên biến mất chân phải, Vương Hạo Vũ nội tâm tràn đầy sát ý hận không thể trực tiếp đem tất cả những thứ này kẻ cầm đầu ngàn đao băm thây. Thật vất vả Hiên Nhi trở thành Kình Thiên kiếm phái trưởng môn đồ đệ, còn hủy diệt sở ra, tiếp xuống chỉ cần tìm được sát sinh kiếm, sau đó tương lai liền một mảnh đường bằng thẳng. Hắn Vương gia cũng sẽ có thuộc về mình ngự khí cảnh. Nhưng bây giờ tất cả đều hủy, bị trước mắt người mang mặt nạ này làm hỏng. Không có chân phải, Hiên Nhi nhất định sẽ bị Kình Thiên kiếm phái từ bỏ. Vương gia tương lai đã không có, hiện tại có thể nói chuyện cẩn thận. Thế Nguyên đi đến bên cạnh hai người, ngữ khí lạnh lùng. Vương Hạo Vũ trong mắt lóe lên sát ý, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Nguyên một nháy mắt sát ý thâm tàng đáy lòng. Người này thực lực tuyệt đối là ngự khí cảnh, hắn không phải là đối thủ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là sống, bảo vệ Hiên Nhi mệnh, chỉ cần Hiên Nhi còn sống, Vương gia liền còn tại. Chương 121, luyện chế đan dược chương 121, luyện chế đan dược vị tiền bối này, có cái gì yêu cầu ngài cứ việc nói, hôm nay chỉ cầu ngài buông tha chúng ta Vương gia một ngựa. Vương Hạo Vũ hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ròng, ngữ khí còn khẩn thiết vô cùng. Tại Vương Hạo Vũ trong ngực Vương Hiên giờ phút này cũng yên tĩnh trở lại chờ đợi Tề Nguyên tiếp xuống đối với bọn họ thẩm phán. Tề Nguyên nhìn xuống hai người, các ngươi là từ đâu biết sở ra có sát sinh kiếm? Vương Hạo Vũ nhìn hướng trong ngực Vương Hiên, đối với vấn đề này hiểu rõ nhất chính là Vương Hiên, là hắn cái thứ nhất biết sở ra có sát sinh kiếm quyển bí tịch này, hủy diệt sở ra kế hoạch cũng là hắn nói ra. Tại Vương Hạo Vũ cùng Tề Nguyên nhìn kỹ, Vương Hiên vô ý thức nuốt ngụm nước bọt mới lên tiếng. Tháng trước ta tại Kình Thiên kiếm phái thời điểm, có cái hắc ý nhân tìm tới ta. Nói với ta sở ra có sát sinh kiếm bí tịch, chỉ cần biết luyện phía trên võ công, thực lực liền có thể tiến bộ phi tốc. Lúc đầu ta không có quả thật, nhưng Kình Thiên kiếm phái bên trong cạnh tranh kịch liệt, sư phụ thủ hạ có mấy cái đệ tử thiên phú so với ta còn mạnh hơn. Cho nên ôm thử xem tâm thái, ta liền truyền tin cho cha ta, để cha ta giám thị sở ra. Không nghĩ tới thật đúng là phát hiện sở ra gia chủ tại giết người luyện kiếm, ta biết phía sau liền lập tức đuổi trở về. Vương Hiên nói đến đây liền không có nói tiếp, chuyện kế tiếp đơn giản chính là động thủ hủy diệt Sở gia. Tế Nguyên nghe xong luôn cảm giác có chút quen thuộc, như thế nào có điểm giống là tại câu cá đánh ổ đâu. Tại Lục Minh Xuyên Hoàng Lương nhất ngộng bên trong có hiểu qua, trước đây một chút ma đạo thế lực liền thích làm những vật này. Phân tán một chút công pháp ma đạo, dẫn tới võ giả tàn sát lẫn nhau, sau đó bọn hắn trốn ở phía sau màn ngư ông đắc lợi. Người này hiện tại còn tại Kình Thiên kiếm phái sao? Kình Thiên kiếm phái có bao nhiêu người? Tế Nguyên hỏi. Bao nhiêu người? Vương Hiên lập tức sửng sốt, không phải mới vừa đang nói sát sinh kiếm sự tình sao? Như thế nào đột nhiên liền hỏi Kình Thiên kiếm phái có bao nhiêu người? Đề tài này chuyển biến cũng quá lớn đi. Bất quá mạng nhỏ quan trọng hơn, Vương Hiên suy tư một chút, không xác định nói ra, mọi người cộng lại có lẽ có 3000 tả hữu. Tế Nguyên nhẹ gật đầu, Kình Thiên kiếm phái không giống như là Hải Kình bang, cái gì như quỷ xà thần đều thu, không có điểm thiên phú còn không nhập môn được. Có 3000 có thể, thịt mỗi cũng là thịt. Dù sao sự tình đều gặp, thưởng kiếm đại hội còn chưa bắt đầu, vậy liền đi Kình Thiên kiếm phái nhìn xem, thuận tiện cử hành một lần tế thương sinh. Làm ra quyết định kỹ càng, vì phòng ngừa Vương Hiên nói dối, Tế Nguyên suy nghĩ khẽ động. Hoàng Lương nhất mộng xuất hiện ở giữa không trung, sau đó thần tốc bay về phía Vương Hiên. Không muốn. Hiên Nhi cái gì đều nói, van cầu ngươi thả qua Hiên Nhi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện sương mù bay tới, Vương Hạo Vũ đội vàng hô to. Tế Nguyên chỉ là một ý nghĩ, Hoàng Lương nhất mộng hóa thành hai phần, bay về phía Vương Hiên cùng Vương Hạo Vũ. Hai người theo bản năng nín thở, phòng ngừa hút vào sương mù, nhưng không có tác dụng gì. Sương mù giống như có linh trí, từ thất khiếu điên cuồng tràn vào trong đầu. Rất nhanh hai người liền tiến vào mộng cảnh. Một lát sau, chờ từ trong mộng hiểu được Vương Hiên xác thực không có nói sai, phất tay đánh ra hai đạo chân khí, Vương Hiên cùng Vương Hạo Vũ ngũ tạm trực tiếp bạo liệt mà chết. Thế Nguyên không có sử dụng tuyết hai. Đang trên đường tới, ngoại trừ gặp phải người đã trở thành tuyết hai lớn mạnh chất dinh dưỡng bên ngoài, những người khác trước dùng Hoàng Lương nhất mộng tiến vào mộng cảnh. Tiếp xuống Thế Nguyên việc cần phải làm, còn cần dùng đến thân thể bọn hắn thân thể đây. Nhìn thoáng qua mắt thấy Vương Hạo Vũ hai người tử vong sau đó, tiếp tục chạy trốn mấy người. Thế Nguyên con mắt khép hờ, cảm ứng thiên địa nháy mắt, toàn bộ vương gia bên trong người sống tại cảm ứng bên trong không chỗ che giấu. Thôi động trong cơ thể chân khí bộc phát, bao trùm toàn bộ vương gia. Bất luận là ở trong giấc mộng vẫn là chính đang chạy trốn mấy người, tại chân khí tác dụng dưới, trong cơ thể cơ quan nội tạng bị một cô áp lực đè nát. Chạy trốn mấy người thân thể cứng đờ, miệng phun máu tươi ngã xuống đất mà chết. Ngự sử chân khí điều khiển toàn bộ thi thể hướng hắn bay tới. Thế Nguyên gọi ra huyết nhục hồ lô, hút vào trong đó. Cảm ứng đến huyết nhục hồ lô bên trong thi thể, Thế Nguyên trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược. Bất quá lần này muốn luyện chế đan dược như trước kia không giống. Huyết nhục hồ lô luyện chế ra đến huyết nhục đại đan dùng đều là tiến hành theo chất lượng. Trước dùng bình thường huyết nhục đại đan, tại phục dụng quá trình bên trong sẽ tại trong cơ thể tạo ra bí tàng cùng thần thông. Chỉ có dùng huyết nhục đại đan tăng lên tới nhục thân cực hạn, trong cơ thể bí tàng cùng thần thông mới sẽ triệt để tạo thành. Lúc này liền cần dùng mở ra bí tàng cùng thần thông đan dược. Mở ra bí tàng nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến thần thông năng lực. Mở ra càng nhiều bí tàng, sau đó lấy được thần thông cũng sẽ càng tốt. Như vậy cần tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Luyện chế một cái mở ra bí tàng đan dược đều muốn 1000 sinh linh. Lúc đại bí tàng toàn bộ triển khai cần 6000, sau đó mở ra thần thông còn cần 2000 sinh linh. Hơn nữa tiền kỳ còn cần dùng huyết nhục đại đan tăng lên tới nhục thân cực hạn mới được. Cái này cũng quá lãng phí sinh linh, cho nên Tề Nguyên tính toán thử xem có thể hay không đơn độc luyện chế. Nhảy qua giai đoạn khởi đầu, không cần huyết nhục đại đan tăng lên tới nhục thân cực hạn. Luyện chế một cái có thể trực tiếp sinh thành bí tàng đan dược, hơn nữa dùng sau đó trực tiếp mở ra bí tàng, một bước đúng chỗ. Dạng này có thể tiết kiệm bên dưới rất nhiều tài nguyên. Giống như tuyết hai, thiết lập bên trong là cứng nhắc, nhưng trong hiện thực lại có thể nhiều thử một chút mới cách dùng. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, huyết nhục hồ lô bên trong thi thể bắt đầu bị ngọn lửa đốt cháy. Lần này tại đốt cháy quá trình bên trong, Tề Nguyên thử hướng huyết nhục hồ lô truyền đạt muốn luyện chế một cái có thể tạo ra bí tàng huyết nhục đại đan. Vẫn là có thể trực tiếp sinh thành trực tiếp mở ra bí tàng huyết nhục đại đan. Tựa hồ là Tề Nguyên truyền đạt suy nghĩ lên hiệu quả. Huyết nhục hồ lô mặt ngoài điêu khắc đan lô phía trên, ba viên trôi nổi đan dược ở giữa một viên có chút tỏa sáng. Trong hồ lô hỏa diễm bỗng nhiên thiêu đốt. Lần này thiêu đốt đi ra không còn là chất lỏng màu vàng nóng, mà là xanh ngọc chất lỏng, loáng thoáng còn tại phát sáng. Đây là được rồi. Tại Tề Nguyên cảm ứng xuống, xanh ngọc chất lỏng càng ngày càng nhiều. Trong hồ lô không ngừng có thi thể mới đang thiêu đốt, mãi cho đến 500 số lượng này mới đã không còn thi thể mới thiêu đốt. Xanh ngọc chất lỏng cũng bắt đầu tập hợp tạo thành đan dược. Chờ triệt để thành hình thời điểm, Tề Nguyên cũng biết cái này cái hiệu quả của đan dược, Tề Nguyên ngay lập tức liền lấy ra ngoài. Nhìn xem trong tay hơi có vẻ trong suốt ngọc sắc đan dược, Tề Nguyên biết đây là thành. Chỉ cần ăn vào, liền sẽ tại thể nội tạo ra hơn nữa mở ra một cái bí tàng. Hơn nữa chỉ cần 500 sinh linh liền có thể luyện chế thành công. Duy nhất không tốt điểm chính là, dùng cái này cái đan dược tạo thành cùng mở ra bí tàng, sau đó sẽ không ảnh hưởng đến thần thông. Cũng chính là nói, dùng loại này ngọc sắc đan dược, coi như ngươi mở ra lục đại bí tàng, về sau mở ra thần thông cũng sẽ xuất hiện nhỏ yếu thần thông. Không có khả năng giống như Tề Nguyên, bình thường mở ra lục đại bí tàng sau đó, lấy được loại kia thần thông cường đại như vậy. Bất quá cũng không có cái gọi là, lúc đầu cái này luyện chế ra chính là dùng để thu mua nhân tâm, không cần thiết hao tâm tổn trí phí sức luyện chế quá tốt đi ra. Huống chi Tề Nguyên không nói, bọn hắn cũng sẽ không biết. Sẽ chỉ cảm thấy cái này đan dược chính là như vậy, sẽ còn cảm ơn Tề Nguyên giúp bọn hắn tăng cao thực lực đây. Chương 122, Kình Thiên kiếm phái chương 122. Kình Thiên kiếm phái tất nhiên có thể đơn độc đem bí tàng luyện ra, cái kia cũng có thể đem huyết nhục đại đan tăng tiến thực lực cùng điều trị thương thế hiệu quả đơn độc luyện ra. Thần thông liền càng không cần phải nói, chỉ là tạm thời không cần thiết luyện chế, mở ra bí tàng như vậy đủ rồi. Trừ phi nói là sau đó nhân viên nhiều, có người biểu hiện không tệ, suy nghĩ thêm cái này. Tuy nói Tuyết Khôi có thể đền bù nhân thủ không đủ tình huống, nhưng một ít chuyện vẫn là cần người sống sờ sờ đi làm. Giống như là để Lâm Nhược Uyên đi trục lộc thư viện, đổi thành Tuyết Khôi nhưng là không được. Tế Nguyên cầm trong tay ngọc sắc đan dược, trong lòng hiện lên một ý niệm, có khả năng xác định mở ra cái gì bí tàng sao? Lục đại bí tàng bên trong trọng yếu nhất chính là hồi khí cùng cùng sinh hai cái này bí tàng, cái khác không quá quan trọng. Nhiều lắm là thêm một cái khai ngộ gia tăng một cái tư chất. Dù sao dùng cái này đan dược mở ra bao nhiêu bí tàng đều không ảnh hưởng tới thần thông, đây cũng là càng không cần thiết lục đại bí tàng toàn bộ triển khai. Suy nghĩ chợt lóe lên, đem ngọc sắc đan dược thu hồi trong hồ lô. Chuyện này sau đó lại nói, vương gia sự tình đã xử lý tốt, tiếp xuống trước tiên có thể đi Kình Thiên kiếm phái nhìn xem, lại cử hành một cái tế thương sinh. Cuối cùng chờ đợi thưởng kiếm đại hội bắt đầu liền tốt, tại thưởng kiếm đại hội bắt đầu phía trước cũng kém không nhiều có thể thu hoạch được mỗi tháng một lần rút ra kỳ vật số lần. Lạc Vân Thành, trong phủ thành chủ. Chí Chi Nhai nghe xong dưới tay người tin tức truyền đến, trong lòng mơ hồ có lửa giận tiêu đốt. Cái này vương gia thật sự là không biết sống chết, lại dám phái người phong tỏa nội thành nhập khẩu, chỉ là một cái Lạc Vân Thành gia tộc mà thôi, dám làm loại sự tình này tình cảm. Không có chút nào đem hắn cái này thành chủ để vào mắt. Lúc đầu tính toán xem tại Kình Thiên kiếm phái mặt mũi, không truy cứu bọn hắn hủy diệt sở ra sự tình, không nghĩ tới bọn hắn vương gia còn dám được một tức lại muốn tiến một thước. Hiện nay thưởng kiếm đại hội tổ chức sắp đến, trải qua Lạc Vân Thành thế lực đông đảo, trong đó không thiếu một chút thế lực lớn. Nếu như đắc tội những này thế lực lớn, kia thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Đem vương gia gia chủ gọi tới cho ta. Chí Chi Nhai đối thủ hạ người phân phó nói. Phải. Thuộc hạ này liền đi. Liên tại thủ hạ vừa rời đi không bao lâu, thành chủ phủ quản gia vội vã đi đến. Phúc bá, chuyện gì gấp gáp như vậy a? Chí Chi Nhai hơi có vẻ nghi hoặc. Có thể làm thành chủ phủ quản gia, tự nhiên trải qua không ít sóng to gió lớn, Chí Chi Nhai rất ít gặp đến Phúc bá một mặt lo lắng bộ dáng. Thành chủ, theo phía dưới tin tức truyền đến, có một vị mang mặt nạ người thần bí bên đường giết Sở Uyển Nhi, hơn nữa tại trên người Sở Uyển Nhi tìm tới bản bí tịch, sau đó lại giết người của vương gia liền biến mất không thấy. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, giống như trước khi đến vương gia trên đường. Chí Chi Nhai lông mày cau lại, cái này Sở Uyển Nhi trên thân thật đúng là có bí tịch, vương gia lưng tựa Kình Thiên kiếm phái, theo lý mà nói đồng dạng công pháp bí tịch khẳng định là hấp dẫn không đến bọn hắn. Có thể để cho vương gia động thủ hủy diệt Sở gia, quyền bí tịch này khẳng định không đơn giản. Hiện tại có cái người thần bí giết Sở Uyển Nhi cầm bí tịch, lại giết người của vương gia, còn đi tới vương gia. Xem ra có trò hay để nhìn. Thành chủ, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Chí Chi Nhai cười lạnh một tiếng, làm thế nào? Chúng ta không làm gì, yên tĩnh chờ lấy thông tin liền tốt. Chỉ cần bọn hắn không liên lụy đến những người khác là được rồi. Đúng rồi, người này là cái gì thực lực? Phúc Bá chần chờ một chút, mở miệng nói ra, có thể là ngự khí cảnh, không thấy người này vận dụng khí huyết, Sở Uyển Nhi liền biến thành một tấm da người. Da người? Chí Chi Nhai sững sờ. Phúc Bá nhẹ gật đầu, da người, hoàn hảo không chút tổn hại da người, bên ngoài không có một chút vết thương, bên trong bắp thịt xương cốt gì đó đều biến mất không thấy. Nói xong Phúc Bá phủi tay, từ bên ngoài đi tới một cái hạ nhân, trong tay nâng hộp. Hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí thả xuống hộp sau đó lui xuống. Phúc Bá mở ra hộp một cái mắt, Chí Chi Nhai giật mình. Đập vào mi mắt là Sở Uyển Nhi khuôn mặt, nho nhỏ hộp, chứa nguyên một tấm da. Ma đạo thủ đoạn. Chí Chi Nhai sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, người xuất thủ không chỉ là ngự khí cảnh, vẫn là cái sẽ ma đạo thủ đoạn ngự khí cảnh. Chí Chi Nhai phản ứng đầu tiên là thông báo giám sát ti, chỉ là vừa nghĩ tới giám sát ti đều đã rút đi, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên làm sao bây giờ. Hắn cũng mới hoán huyết cảnh, như thế nào đánh ngự khí cảnh? Chí Chi Nhai trầm mặt thật lâu, mới mở miệng, phái người đi vương gia nhìn xem tình huống, lại an bài càng nhiều nhân viên nhìn chằm chằm nội thành, có cái gì gió thổi cỏ lay ngay lập tức thông báo ta. Là, thành chủ. Nhìn xem Phúc Bá rời đi thân ảnh, Chí Chi Nhai nội tâm tràn đầy sầu lo. Có thể tu luyện ma đạo thủ là người, không có một cái là tốt trung độ. Tính tình âm tình bất định, nói không chừng lúc nào liền sẽ giết người lợi công. Nếu như hắn chỉ đối vương gia động thủ cái kia không có gì, nếu là còn đối nội thành bách tính động thủ, vậy liền gặp. Triều đình cái thứ nhất tìm chính là hắn Chí Chi Nhai. Không được, nhất định phải báo cáo triều đình, để triều đình phái người trước đến. Hiện tại chạy đến khẳng định là không còn kịp rồi, nhưng ít ra muốn để triều đình nhìn thấy hắn tại làm sự tình, dạng này sau đó coi như muốn trừng phạt hắn, cũng sẽ phạt nhẹ một chút. Còn tốt sự tình cũng không có đến xấu nhất của diện, trước tìm hiểu một cái vương gia tình huống thế nào. Lại nhìn xem người này có thể hay không đối bách tính độc thủ, chỉ cần không đối bách tính độc thủ, tất cả dễ nói. Nhưng muốn độc thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể tìm tới những cái kia đi qua môn phái nhờ giúp đỡ. Trên nóc nhà, một bóng người lặng yên không tiếng động chợt lóe lên. Ma đạo thủ đoạn, còn mang theo mặt nạ. Bạch Tốc gầm thầm thì thầm. Rất nhanh liền nghĩ đến phía trước trên đường nhìn thấy qua người này. Vốn còn muốn dạy dỗ người này một cái, có khác cái mèo ba chân khinh công liền mù khoe khoang. Nhưng vì ẩn tàng vết tích, cũng liền từ bỏ. Tính toán, không liên quan ta sự tình, chính sự quan trọng hơn, trước tiên đem thành chủ phụ trộm lại nói. Trong lúc suy tư, Bạch Tốc thân hình tại trong phủ thành chủ thần tốc thoáng hiện. Cùng lúc đó, Kình Thiên kiếm phái bên trong đều thu thập tốt. Đại nhân yên tâm, lần này đi tới thưởng kiếm đại hội danh sách đã thu thập xong xuôi. Nghiêm Tu nhìn xem trước mặt cái này mang theo mặt nạ ác quỷ người, ngữ khí tràn đầy cung kính. Sau đó hỏi, đại nhân, không biết chúng ta muốn cái gì thời điểm động thủ? Trước đối thế lực nào động thủ? Gấp cái gì, chờ thưởng kiếm đại hội mở ra sau đó lại động thủ cũng không muộn, đến lúc đó rất nhiều thế lực nhân viên thiếu hụt, mới tốt đối phó. đúng, giao cho ngươi công pháp, ngươi có thật tốt luyện sao? Nghiêm Tu trong lòng siết chặt, đội bằng nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ đã tại tu luyện, rất nhanh liền có thể nhập môn. Đầu đội mặt nạ ác quỷ người chậm rãi đi đến Nghiêm Tu bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, vậy ngươi nhưng muốn nhanh lên luyện thành, không phải vậy đến lúc đó ngươi còn không có chân đan, cũng không nhất định có thể còn sống sót. Lời vừa nói ra, Nghiêm Tu biết người này đã bắt đầu hoài nghi hắn có hay không tu luyện môn kia công pháp. Chương 123, Hải Ngoại Tiên Môn. Chương 123, Hải Ngoại Tiên Môn. Trở đối cái khác thế lực động thủ ngày ấy, hắn còn không có đột phá đến chân đan cảnh giới, cái kia không có còn sống có thể. Dù sao thưởng kiếm đại hội là mời rất nhiều thế lực, nhưng có chút thế lực bên trong chân đan cảnh cũng sẽ không tùy ý rời đi, đều sẽ tọa trấn tại thế lực bên trong, phòng ngừa đột phát tình huống phát sinh. Hắn đột phá không đến chân đan cảnh, vẹn vẹn bằng vào ngự khí cảnh đi tiến đánh những cái kia nắm giữ chân đan tọa trấn thế lực, hoàn toàn chính là đi chịu chết. Nhưng nếu là luyện môn kia công pháp, chẳng phải là cũng là tự tìm cái chết. Giờ khắc này Nghiêm Tu có chút hối hận, còn tưởng rằng là tìm cái chỗ dựa, người nào nghĩ tới là tìm cái bùa đòi mạng. Trước đây vì hắn làm chút công việc bẩn thỉu cũng không có gì, nhưng bây giờ thế mà phải thừa dịp thưởng kiếm đại hội tổ chức thời điểm tiến đánh môn phái khác, đây không phải là có bệnh sao? Môn phái thế lực ở giữa lẫn nhau có công phạt rất bình thường, triều đình đối với cái này cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng bây giờ hắn muốn là Kình Thiên kiếm phái đối những môn phái kia đều độc thủ, đây cũng không phải là một hai cái môn phái bị người ta phát hiện, vô luận thành công hay không, Kình Thiên kiếm phái thanh danh nhưng là tối. Còn phải cân nhắc những cái kia tham gia thưởng kiếm đại hội người nếu như trở về làm sao bây giờ. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định đột phá đến chân đăng cảnh. Đúng đại nhân, nếu là tham gia thưởng kiếm đại hội người trở lại. Nhìn thoáng qua có chỗ lo lắng Nghiêm Tu, mang theo mặt nạ ác quỷ người tùy ý nói, yên tâm đi, bọn hắn nếu đi, vậy liền không về được. Đừng nói bọn hắn, liền xem như Hồng Diệp kiếm phái cũng sẽ cùng theo biến mất. Cái gì? Nghiêm Tu khống chế không nổi lên tiếng kinh hô, Hồng Diệp kiếm phái thế nhưng là có hóa linh cảnh tại, muốn để Hồng Diệp kiếm phái biến mất, cái kia người này thế lực sau lưng phải có bao nhiêu mạnh? Pháp tướng? Vẫn là thiên nhân? Người này sở thuộc thế lực bên trong có pháp tướng hoặc là thiên nhân, cái kia tại Vân Châu tuyệt đối là đứng đầu thế lực. Còn cần thừa cơ tiến đánh tiêu diệt những môn phái kia làm cái gì? Người đeo mặt nạ không để ý tới Nghiêm Tu khiếp sợ, tiếp tục nói, cho nên ngươi thật tốt làm việc, chờ chuyện này sau khi hoàn thành, ngươi Kình Thiên kiếm phái sẽ trở thành Vân Châu số 1 số 2 đại môn phái, mà cá nhân ngươi cũng có cơ hội đột phá đến hóa linh cảnh. Đến lúc đó giải dược ta cũng sẽ cho ngươi. Bình một tiếng, Nghiêm Tu chân sau quỳ xuống đất, ngựa khí kích động nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, thuộc hạ nhất định thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Người đeo mặt nạ gật gật đầu, trong lòng rất hài lòng Nghiêm Tu biểu hiện. Chỉ là thuận miệng nói một chút, hoa cái bánh nướng liền có thể để Nghiêm Tu một bộ máu chảy đầu rơi bộ dạng. Cũng không nghĩ một chút, Hồng Diệp kiếm phái có hứa cô hồng cái này tu luyện Thái Hạo kiếm kinh hóa linh cảnh tại, chiến lực cực cao, cùng cảnh giới đều không có mấy người dám nói có thể thắng hắn. Hứa cô hồng không chết, Hồng Diệp kiếm phái làm sao lại biến mất? Tốt, đứng lên đi, nhớ tới, nắm chặt thời gian luyện thành môn kia công pháp. Nói xong người đeo mặt nạ trực tiếp rời đi, cũng không cho Nghiêm Tu đáp lại thời gian. Trong mắt hắn, Nghiêm Tu sớm đã là cái người chết, không có nói nhiều tất yếu. Nghiêm Tu tồn tại duy nhất giá trị chính là tận lực nhiễu loạn Vân Châu giang hồ, thuận tiện suy yếu Vân Châu giang hồ thực lực. Chỉ cần Nghiêm Tu luyện thành môn kia công pháp, bình thường chân đan cảnh ngăn không được Nghiêm Tu. Hơn nữa ngoại trừ Nghiêm Tu, còn có mặt khác mấy cái tông môn cũng tại hắn khống chế bên trong. Đây là nhằm vào Vân Châu giang hồ, nhằm vào Đại Chu triều đỉnh kế hoạch cũng đã bắt đầu. Hắn đã phân tán sát sinh kiếm tại các đại thành trì, liền chờ những người khác mở luyện. Một khi luyện sát sinh kiếm, gặp người liền giết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhắc tới đoạn thời gian trước nhìn một cái nhân tính cách hung ác, đặc biệt thích hợp luyện sát sinh kiếm, còn tiết lộ cho hắn sát sinh kiếm vị trí, giống như kêu cái gì Vương Hiên à, nghĩ đến hiện tại cũng đã thu hoạch được sát sinh kiếm đi. Nói không chừng đều đã mở giết. Đang nghe người đeo mặt nạ rời đi tiếng bước chân, Nghiêm Tu vẫn là duy trì chân sau quỳ xuống đất tư thế. Nhưng trong ánh mắt cung kính đã biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là sát ý lạnh như băng. Bánh vẽ đúng không? Chó chết. Lão tử ghét nhất bánh vẽ, nếu không phải nghĩ đột phá đến chân đăng cảnh, lại thêm bị hạ độc. Quỷ mới sẽ nghe lời ngươi đi tiến đánh môn phái nào. Đợi đến bên tai tiếng bước chân biến mất, Nghiêm Tu mới chậm rãi đứng dậy rời đi. Một lát sau, Nghiêm Tu đi tới một gian mật thất. Nơi này là chuyên môn cất giữ trấn phái công pháp địa phương, chỉ có trưởng môn mới có tư cách biết vị trí theo vào phương pháp. Nghiêm Tu đi tới trước kia cất giữ trấn phái công pháp vị trí, trấn phái công pháp đã bị để đến một bên, thay vào đó là một quyển khác công pháp. Độ sinh kinh. Sát sinh là độ sinh. Một bản công pháp ma đạo, có thể để hắn đột phá đến chân đăng cảnh, còn có thể để hắn chiến lược tăng nhiều. Liên xem như đối mặt uy tín lâu năm chân đăng cảnh, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Bất quá cũng là có đại giới, đó chính là cả một đời đều chỉ có thể là chân đăng cảnh, không có đột phá đến hóa linh cảnh có thể. Hơn nữa còn có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, cần thông qua không ngừng giết người đến ngưng tụ sát khí, hóa thành chân đan. Sau đó lấy sát ý hành công, không gì không phá, không có gì không phá. Mạnh thì có mạnh, nhưng tác dụng phụ quá lớn. Hắn cũng không cảm thấy chính mình sau khi luyện thành có thể không bị ảnh hưởng. Có thể lại không có cái gì lựa chọn cho hắn. Không luyện, chờ thưởng kiếm đại hội lúc bắt đầu, liền phải chết. Luyện, còn có thể chết muộn một chút. Nghiêm Tu do dự bất định lật ra độ sinh kinh. Hồng Diệp kiếm phái, Hậu Sơn cấm địa bên trong. Linh Thiên Thanh đem trong tay bí tịch giao cho lão nhân trước mắt. Sư phụ, ngươi xem một chút cái này. Hứa Cô Hồng tiện tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua. Độ sinh kinh. Hứa Cô Hồng liếc nhìn trong tay công pháp, lông mày nhíu lại. Có chút ý tứ, chính là kiếm tẩu thiên phong, sau khi luyện thành chiến lược sát thực không yếu, nhưng cả đời cũng vô vọng hóa linh cảnh, quyển công pháp này là ngươi từ nơi nào cầm tới? là đồ nhi từ tinh hà các chủ trong tay cầm tới. Linh Thiên Thanh hồi đáp, hôm nay tinh hà các chủ sau khi tới liền lập tức tìm tới ta, nói là có một cô không biết thế lực muốn ra tay với Hồng Diệp kiếm phái. Trong bóng tối cho hắn hạ độc thuốc, còn để hắn luyện môn công pháp này, muốn để hắn tại thưởng kiếm đại hội thời điểm đánh lén đệ tử. Hứa Cô Hồng nghe xong nhìn thoáng qua Độ Sinh Kinh, tiện tay ném một cái, bay tại giữa không trung Độ Sinh Kinh tự nhiên, một nháy mắt liền tiêu thành cho tàn. Sư phụ, ngươi nói cái này không biết thế lực muốn làm những gì? Bản thân chấp trưởng Hồng Diệp kiếm phái đến nay, nhưng cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc thế lực khác. Linh Thiên Thanh nói xong ánh mắt nhìn hướng Hứa Cô Hồng. Nếu có trêu chọc cái gì thế lực mà nói, cái kia có khả năng nhất chính là Hứa Cô Hồng làm. Hứa Cô Hồng xem xét Linh Thiên Thanh biểu lộ, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Tức giận nói, nhìn ta làm gì, chẳng lẽ còn có thể là nhằm vào ta đến? Lúc tuổi còn trẻ ta là đắc tội không ít người, nhưng những người kia hiện tại mộ phần thảo đều cao ba thước. Trừ phi bọn hắn có thể từ trong quan tài bỏ ra ngoài, bất quá coi như bỏ ra ngoài nếu không lại giết một lần. Hứa Cô Hồng biểu lộ nhẹ nhõm, không có chút nào đối mặt không biết thế lực áp lực. Nếu là không biết thế lực thật rất mạnh, vậy cũng không cần nghĩ đến đánh lén hắn đồ đệ. Nếu là rất yếu, vậy thì càng không cần lo lắng. Nói cho cùng đơn giản chính là một chữ giết. Chỉ cần đến, vậy cũng đừng nghĩ đi nha. Hắn Hứa Cô Hồng danh quý thế nhưng là giết ra đến. Muốn nhằm vào Hồng Diệp kiếm phái, trừ phi pháp tướng cảnh xuất thủ, không phải vậy coi như đến nhiều người hơn nữa đều phải chết. Cái kia sư phụ, ngươi có cái gì đầu mối sao? Nếu là biết là ai mà nói, chúng ta trực tiếp một đường giết đi qua. Nói xong Linh Thiên Thanh sắc mặt hồng nhuận, thần tình kích động. Hứa Cô Hồng trợn nhìn Linh Thiên Thanh một cái, một đường giết đi qua. Ngươi có thể một đường giết tới hải ngoại sao? Hải ngoại? Sư phụ ý của ngươi là, bọn hắn là hải ngoại tiên môn người? Linh Thiên Thanh không hiểu, hải ngoại tiên môn cũng không tại Cửu Châu bên trong, làm sao sẽ xuất hiện tại Vân Châu, hơn nữa còn để mắt tới hắn Hồng Diệp kiếm phái. Hứa Cô Hồng giải thích nói, cái này Độ Sinh Kinh trước đây là Thất Sát Cung công pháp, tại lúc ấy cũng coi là tương đối nổi tiếng công pháp ma đạo, về sau có ma đạo người dùng bách tính luyện công, chọc giận tới Tần Vũ Tuyệt, trực tiếp phái ra Trục Lộc thư viện người đồ sát thiên hạ ma đạo, Thất Sát Cung cũng tại khi đó bị giết. May mắn sống sót ma đạo người trốn hướng hải ngoại, tổ kiến hải ngoại tiên môn. Bây giờ cái này Độ Sinh Kinh xuất hiện, cùng hải ngoại tiên môn thoát không khỏi liên quan. Chương 124, Hứa Cô Hồng chương 124, Hứa Cô Hồng sư phụ, hải ngoại tiên môn không phải luôn luôn ở tại hải ngoại sao? Hơn nữa cách chúng ta Vân Châu xa như vậy, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại Vân Châu? Linh Thiên Thanh tựa như nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói, chẳng lẽ là vì đương kim hoàng đế? Hứa Cô Hồng nhẹ gật đầu, không sai, mặc dù hải ngoại tiên môn một mực ở tại hải ngoại, nhưng trong lòng đều nghĩ đến trở lại Cửu Châu. Cái này mấy ngàn năm nay, thỉnh thoảng liền có hải ngoại tiên môn người xuất hiện tại Cửu Châu bên trong, làm một ít chuyện. Nếu không phải xa tại hải ngoại, sớm đã bị Đại Chu triều đình tiêu diệt. Bất quá trước đây đều là tiểu đả tiểu nháo, không giống hiện tại, đối Hồng Diệp kiếm phái cũng dám hạ thủ, xem ra Tần Thiên Võ tuổi thọ sắp hết sự tình, liền hải ngoại đều biết rõ. Nói không chừng muốn mượn cơ hội này, trở lại Cửu Châu, thành lập ma đạo. Hứa Cô Hồng lời nói này xong, Linh Thiên Thanh lập tức nói ra, sư phụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ, nếu không chúng ta trực tiếp đánh đòn phủ đầu, trực tiếp giết tới hải ngoại đi, để tránh bọn hắn tiến vào Cửu Châu sau đó sinh linh đồ thán. Vân Châu cách biển bên ngoài xa là xa, nhưng không có việc gì, Tần Thiên Võ có lẽ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, hải ngoại tiên môn không đến mức hiện tại liền dốc hết toàn lực, có thời gian chạy tới. Vừa đến hải ngoại liền trực tiếp mở giết, đem hải ngoại tiên môn cái này tai họa trước cho ngoại trừ. Hứa Cô Hồng nhìn xem Linh Thiên Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nâng trán, sâu thẳm thở dài một hơi. Hải ngoại tiên môn mặc dù là ma đạo thế lực còn sót lại tạo dựng lên, nhưng cũng không có chút nào yếu. Đặc biệt là tại hải ngoại, kinh lịch mấy ngàn năm phát triển, không có người biết bọn hắn phát triển đến mức nào. Tại không hiểu rõ hải ngoại tiên môn thực lực thời điểm liền nghĩ giết tới bọn hắn đại bản doanh, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn tự nhận là pháp tướng cảnh giới đệ nhất người, nhưng cũng chỉ là pháp tướng cảnh giới đệ nhất người. Không có pháp tướng cảnh thậm chí là thiên nhân cảnh, đi hải ngoại tiên môn có thể hay không còn sống trở về đều là ẩn số. Gặp Hứa Cô Hồng nâng chán thở dài, Linh Thiên Thanh tiếp tục nói, sư phụ, ngươi trước đừng thở dài, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào mau chóng chạy tới hải ngoại đi. Bộ một tiếng, Hứa Cô Hồng một bàn tay đập vào Linh Thiên Thanh trên đầu, không hăng hái phẫn nộ quát, chạy tới hải ngoại làm gì? Chịu chết sao? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta một cái hóa linh cảnh chuẩn bị cái hải ngoại tiên môn? Ước gì ta chết là đi. Tại Hứa Cô Hồng một bàn tay phía dưới, Linh Thiên Thanh ánh mắt nháy mắt trong suốt, nghe xong Hứa Cô Hồng nói, cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy à, ai biết hải ngoại tiên môn bên trong có bao nhiêu cao thủ, không nói có thiên nhân, chỉ là có pháp tướng cảnh hắn Hồng Diệp kiếm phái liền không phải là đối thủ. Rất nhanh, Linh Thiên Thanh trong đầu đột nhiên thông suốt, nghĩ đến giải quyết biện pháp, bật thốt lên, sư phụ, vậy ngươi đột phá đến pháp tướng không phải tốt. Thực tế không được ngươi liền đột phá đến thiên nhân, đến lúc đó chúng ta lại giết tới hải ngoại tiên môn. Hứa Cô Hồng. Hứa Cô Hồng nháy mắt trợn mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Linh Thiên Thanh ghét ác như kiểu, nghĩ đến Cửu Châu là chuyện tốt, nhưng cũng quá đánh giá cao hắn đi, cái này pháp tướng cùng thiên nhân là hắn nghĩ đột phá liền đột phá. Tốt như vậy đột phá, cái kia Cửu Châu đã sớm pháp tướng cùng thiên nhân đi đầy đất. Linh Thiên Thanh buột miệng nói ra nói xong liền lập tức kịp phản ứng, nếu là pháp tướng tốt như vậy đột phá, Hứa Cô Hồng đã sớm đột phá, thế là chột dạ con mắt khắp nơi nhìn loạn. Cái kia sư phụ, chúng ta muốn làm thế nào? Chẳng lẽ muốn chờ hải ngoại tiên môn người xuất thủ trước sao? Hải ngoại tiên môn tồn tại đã lâu, không phải chúng ta Hồng Diệp kiếm phái có thể xử lý. Hứa Cô Hồng suy tư một phen nói ra, lúc này thưởng kiếm đại hội, Trục Lộc thư viện người cũng trở về. Vừa bạn, trước đây chính là Trục Lộc thư viện người hủy diệt ma đạo, chờ Trục Lộc thư viện người đến, cùng Trục Lộc thư viện người nói một chút, để Trục Lộc thư viện đi xử lý đi. Hơn nữa Trục Lộc thư viện thuộc về Đại Chu hoàng thất, trực tiếp nói với Trục Lộc thư viện, có thể so với cùng những người khác nói hữu hiệu nhiều. Linh Thiên Thanh ánh mắt sáng lên, sư phụ, cái kia Thiên Thu có phải hay không có cơ hội tiến vào Trục Lộc thư viện? Linh Thiên Thu xem như đồ đệ của hắn, thiên phú tư chất tại Hồng Diệp kiếm phái thuộc về đứng đầu, 26 tuổi đã hoán huyết lục trọng thiên, 30 tuổi phía trước nói không chừng liền có hy vọng đột phá đến ngự khí cảnh. Hứa Cô Hồng gật đầu, trong giọng nói mang theo kiêu ngạo nói ra, đương nhiên, Trục Lộc thư viện yêu cầu 25 tuổi phía trước tiến vào hoán huyết cảnh coi như hợp cách, lấy Thiên Thu 26 tuổi thực lực của hoán huyết lục trọng thiên, hoàn toàn đầy đủ. Nếu là cái này cũng không được, vậy liền không có người có thể tiến Trục Lộc thư viện. Linh Thiên Thu thế nhưng là bị hắn xem như lời tiếp theo Hồng Diệp kiếm phái trưởng môn, thiên phú phương diện tự nhiên rất mạnh. Chờ Trục Lộc thư viện người đến sau đó, liền để Linh Thiên Thu gia nhập Trục Lộc thư viện. Chỉ cần gia nhập Trục Lộc thư viện, vậy thì tương đương với bị Đại Chu triều đình bồi dưỡng, vượt xa tại Hồng Diệp kiếm phái có khả năng lấy được thành tựu. Lúc trước Trục Lộc thư viện thế nhưng là bồi dưỡng được tới qua thiên nhân, cũng là vận khí tốt, thưởng kiếm đại hội cùng Trục Lộc thư viện khởi động lại đụng vào nhau. Rất nhiều môn phái thế lực đều sẽ tới Hồng Diệp kiếm phái, cho nên Trục Lộc thư viện người vừa vặn đến Hồng Diệp kiếm phái một chuyến, nhìn xem có hay không thích hợp gia nhập Trục Lộc thư viện nhân tài. Người đi gọi Thiên Thu chuẩn bị sẵn sàng, để tránh đến lúc đó xảy ra sự cố, thuận tiện thông báo trong môn phái đệ tử, nhưng phàm là đến Hồng Diệp kiếm phái người, đều muốn thời khắc quan tâm. Phong ngừa có ý người làm ra chuyện gì, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, nói không chừng không chỉ một thế lực người bị khống chế. Hứa Cô Hồng dặn dò, nếu hải ngoại tiên môn muốn nhằm vào hắn Hồng Diệp kiếm phái, vậy liền ôm cây lợi thỏ, nhìn xem đều có cái kia mấy cái thế lực bị khống chế. Từng cái dẫn ra đều giết, cũng đừng nói cái gì là bị độc dược khống chế, lười nhác nghe bọn hắn nói, chỉ cần độc thủ, cái kia mệnh liền phải lưu tại Hồng Diệp kiếm phái. Tốt nhất là có thể dẫn ra hải ngoại tiên môn người, như thế liền có thể trực tiếp bắt sống, sau đó ép hỏi ra bọn hắn kế hoạch. Là, sư phụ, đệ tử này liền đi làm. Nói xong Linh Thiên Thanh quay người liền muốn rời khỏi, nhưng lập tức lại bị Hứa Cô Hồng gọi lại. Ai gấp cái gì, còn có một việc. Linh Thiên Thanh nghi hoặc, còn có chuyện gì? Hứa Cô Hồng hai ngón khép lại, đầu ngón tay bên trên màu xanh chân khí ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái viên đạn lớn nhỏ hạt châu màu xanh lục. Con ngón đúng ra, hạt châu màu xanh lục bay về phía Linh Thiên Thanh. Chờ Linh Thiên Thanh tiếp lấy sau đó, Hứa Cô Hồng mới mở miệng nói ra, cầm đi cho tinh hà các chủ giải độc a, nếu như không giải được độc mà nói, ta cũng không có biện pháp. Linh Thiên Thanh sững sờ, ngoa tạo, kém chút quên đi. Vỗ đầu một cái, vội vàng nói, ta này liền đi. Nhìn qua Linh Thiên Thanh bóng lưng rời đi, Hứa Cô Hồng lắc đầu, lúc trước làm sao lại tuyển chọn hắn làm trưởng môn đâu. Quay người lần nữa tiến vào mật thất. Trong mật thất, năm thanh linh binh phân biệt cắm trên mặt đất. Hứa Cô Hồng xếp bằng ở năm thanh linh binh ở giữa, vận lên Thái Hạo kiếm kinh, năm thanh linh binh có từng điểm linh quang xuất hiện, sau đó bị Hứa Cô Hồng hút vào trong cơ thể linh đan bên trong. Theo linh quang bị hấp thu, linh binh mặt ngoài cũng dần dần ảm đạm không ánh sáng. Chương 125, Tuyết Khôi chương 125, Tuyết Khôi Thương Linh Sơn, Hình Thiên kiếm phái nơi ở Tề Nguyên chậm rãi đi tại trong núi trên cầu thang, kèm theo Tề Nguyên thâm nhập, Thương Linh Sơn bên trong không hiểu bắt đầu dâng lên sương mù dày đặc. Các ngươi mau nhìn, như thế nào đột nhiên sương lên? Kỳ quái, chúng ta Thương Linh Sơn giống như chưa từng có nổi sương mù qua đi. Không cần giống như, ta tại Kình Thiên kiếm phái ở hơn 20 năm, liền chưa từng thấy Thương Linh Sơn nổi sương mù. Vậy hôm nay như thế nào sương lên? Kình Thiên kiếm phái bên trong phát hiện trước nhất nổi sương mù chính là giữ cửa đệ tử, sau đó chính là đang luyện kiếm đệ tử. Ngày bình thường mỗi ngày đang luyện kiếm, bây giờ nhìn thấy sương mù dày đặc, liền dừng lại tán gẫu, thuận tiện trộm xe lười. Không phải, các ngươi nhìn cái kia sương mù, giống như liền dừng ở bên ngoài, không có đi vào a? Thật đúng là, sương mù đều không tiến vào. Tại những ngày luyện kiếm đệ tử trong mắt, sương mù giống như liền trôi nổi tại môn phái bốn phía, nhưng chính là không tiến vào. Toàn bộ Kình Thiên kiếm phái liền cùng bị sương mù vây quanh đồng dạng. Mà tại giữ cửa đệ tử trong mắt, loại này cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Bởi vì sương mù liền tại trước sơn môn ngừng, liền dừng ở trước mặt bọn hắn. Cái này sương mù là chuyện gì xảy ra? Giữ cửa đệ tử nhìn một chút trước mắt sương mù, tại quay đầu nhìn hướng cửa phía sau phái. Phản phất là có một tầng kết giới, sương mù không có chút nào tiến vào trong môn phái. Hơn 10 vị giữ cửa đệ tử cùng nhìn nhau. Cái này sương mù quá kỳ quái, vừa mới bắt đầu phát hiện thời điểm còn tưởng rằng chỉ là bình thường sương mù. Mặc dù cũng nghi hoặc Thương Linh Sơn như thế nào sương lên, nhưng cảm giác được chính là cái sương mù, cũng không có cái gì. Không nghĩ tới bây giờ sương mù thế mà dừng lại. Trực tiếp dừng ở sơn môn khẩu, hiện tại bọn hắn trước mắt chỉ có sương mù, căn bản nhìn không thấy sương mù sau đó tình huống. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đi thông báo trong môn phái trưởng lão? Không cần à, chỉ là một cái sương mù, quái là quái rồi điểm, cũng không có tất yếu quái dậy trưởng lão đi. Đúng à, nếu là cái này sương mù không có gì, trưởng lão khẳng định sẽ trách móc chúng ta. Ai, ngươi đang làm gì? Mau đem lấy tay về. Một cái giữ cửa đệ tử hiếu kỳ đưa tay chạm đến bên dưới sương mù, lập tức bị đệ tử khác ngăn lại, bất quá vẫn là phản ứng chậm một điểm. Cái này giữ cửa đệ tử tay đã chạm đến sương mù. Ở những người khác gọi tiếng bên trong, rất nhanh lại thu hồi lại. Nhìn một chút tay, cười giơ lên hướng đệ tử khác biểu hiện ra, các ngươi nhìn, không có việc gì, cái này sương mù không có vấn đề gì. Đệ tử khác lập tức thở dài một hơi. Cộc cộc. Ân. Các loại, các ngươi có nghe được cái gì âm thanh sao? Một cái giữ cửa đệ tử tựa hồ là nghe đến cái gì, liền vội vàng hỏi. Âm thanh, không nghe thấy a. Nào có cái gì âm thanh a? Ngươi không phải là nghe lầm đi. Mọi người ở đây nói chuyện thời điểm, một thanh âm truyền đến. Cục cục. Lần này chúng đệ tử đều nghe được, lập tức trầm mặt lại, nghi hoặc nhìn về phía bốn phía, đạo thanh âm này không phải từ bọn hắn ở giữa truyền đến. Cục cục. Lại là một thanh âm truyền đến, lần này chúng đệ tử rất an ý quay đầu nhìn hướng ngoại sơn môn sương mù. Đây là tiếng bước chân. Sương mù chỗ sâu truyền đến tiếng bước chân. Là có người ở bên trong à? Cái này sương mù cổ quái như vậy, ai sẽ ở bên trong? Hơn nữa nghe thanh âm tựa như là hướng bọn họ đi tới. Trong đó một cái giữ cửa đệ tử cường tráng lên lá gan hô, người nào ở bên trong? Cái này một cuống họng trực tiếp để đệ tử khác dọa khẽ run rẩy. Nhộn nhịp nhìn hướng lên tiếng đệ tử, căm tức nhìn hắn. Lên tiếng đệ tử ngượng ngùng xấu hổ cười cười, sau đó liền phát hiện tiếng bước chân giống như biến mất. Các ngươi nghe, tiếng bước chân không có. Chúng đệ tử ngưng thần lắng nghe, đúng là rốt cuộc nghe không được tiếng bước chân. Tiếng bước chân xác thực không có. Chẳng lẽ là bị một cuống họng hù chạy? Vừa rồi trong sương mù là cái gì a? Không phải là yêu thú nào đi? Không rõ ràng, muốn hay không hiện tại về môn phái bên trong báo cáo một chút. Tại những này giữ cửa đệ tử thảo luận thời điểm, trong sương mù, Thế Nguyên Triệu hồi ra tuyết hai, trôi nổi tại tay phải một bên. Trải qua Lạc Vân Thành Vương gia cống hiến, còn có ngày bình thường trong cơ thể chân khí cung cấp nuôi dưỡng, tuyết hai đã lớn mạnh không ít. Bất quá Tề Nguyên vẫn cảm thấy nho nhỏ cũng rất đáng yêu, cho nên một mực khống chế tại mỹ hạt lớn nhỏ. Lúc nhỏ thoạt nhìn cùng điểm sáng màu trắng, nếu là lớn lời nói, đó chính là ở bên cạnh nổi lơ lửng một cái tuyết cầu, không biết còn tưởng rằng ném tuyết đây. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, một thân ảnh từ chừng hạt gạo tuyết hai bên trong tránh ra. Đây là bị cướp đoạt sinh cơ sau đó vương gia hạ nhân, tại sau khi chết tam hồn thất phách đều bị cầm tù ở trong tuyết hai, chỉ có thể hóa thành tuyết khôi như thế. Mới vừa xuất hiện, tuyết khôi lập tức liền cảm ứng được cách đó không xa giữ cửa đệ tử trong cơ thể sinh cơ. Từ tuyết hai tạo thành thân thể bắt đầu xuất hiện đối nhau cơ hội vô tận khát vọng, dẫn đến vốn cũng không có bao nhiêu linh trí tam hồn thất phách táo bạo, bản năng muốn cướp đoạt phía trước sinh cơ. Nhưng Tề Nguyên còn đứng ở một bên, không có ra lệnh, tuyết khôi chỉ có thể tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đây là lần thứ nhất triệu hồi ra tuyết khôi, Tề Nguyên quan sát một chút. Ngoại trừ bên ngoài hình dáng giống người, mặc trước khi chết y phục bên ngoài, làn da ảm đạm, hai mắt cũng hiện ra màu trắng, tăng thêm mái đầu bạc trắng. Lần đầu tiên cũng có thể thấy được đến, đây không phải là cái gì người bình thường. Đi thôi. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, cho trước mắt tuyết khôi ra lệnh. Ầm. Tuyết khôi chân dùng sức đặt đất, cả người nháy mắt hướng về giữ cửa đệ tử phương hướng phóng đi. Đạo thanh âm này cũng để cho giữ cửa đệ tử giật mình. Vội vàng nhìn hướng trong sương mù. Phanh phanh phanh. Liên tục ba đạo đạp đất âm thanh để giữ cửa đệ tử trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay. Đề phòng, có đồ vật muốn theo trong sương mù đi ra. Nhanh đi thông báo. Lời còn chưa nói hết, toàn thân ảm đạm tuyết khôi liền đã từ sương mù bên trong bỗng nhiên lao ra. Bất ngờ không đề phòng, tên đệ tử này trực tiếp bị tuyết khôi bổ nhào. Ngã xuống đất một cái mắt, tuyết khôi trực tiếp một quyền đánh trúng tên đệ tử này khuôn mặt. Sư đệ, nhanh cứu người. Vừa dứt lời, đệ tử còn lại huy kiếm công kích trực tiếp tuyết khôi yếu hại. Muốn trước đánh lui tuyết khôi, tốt cứu tuyết khôi dưới thân đệ tử. Phốc mấy tiếng, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm trúng tuyết khôi. Nhưng tuyết khôi trên thân không có một chút huyết dịch chảy ra. Trong đó một cái đệ tử, trường kiếm trong tay vạch qua tuyết khôi cái cổ. Những người khác có thể nhìn thấy tuyết khôi trong cơ thể, chỉ có trắng loá như tuyết, không có bất kỳ cái gì huyết dịch vết tích. Cái gì? Đây là vật gì, còn là người sao? Trong cơ thể không có huyết dịch, cái này màu trắng chính là cái gì? Thoạt nhìn như thế nào như tuyết? Mọi người ở đây giật mình thời điểm, tuyết khôi bắt lấy dưới thân bị hắn bổ nhào đầu người phát. Một cái nện ở trên mặt đất. Vẹn vẹn chỉ là một cái hốt liền huyết dịch chảy ròng. Hai lần, tên đệ tử này đã không có âm thanh. Ba lần, khí tức đã tiêu tán. Đồng thời, tuyết khôi cùng tên đệ tử này tiếp xúc địa phương, bắt đầu dần dần trở bệnh. Tại cái khác đệ tử trong mắt, rất nhanh liền biến thành một tôn người tuyết. Sau đó lại tại tuyết khôi một quyền phía dưới, trực tiếp nổ tung. Đông tuyết không có văng từ phía, mà là hội tụ đến tuyết khôi trong cơ thể. Làm tuyết khôi lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, đám người một mặt kinh hãi. Bởi vì giờ khắc này tuyết khôi mặt, chẳng biết lúc nào đã biến thành chết đi tên đệ tử kia mặt. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới, tuyết khôi nhặt lên trên đất chết đi đệ tử trường kiếm, đông nhiên hướng bọn họ công tới. Chương 126, tuyệt vọng chương 126, tuyệt vọng đối mặt khí thế hung hung tuyết khôi, đám người không kịp nghĩ nhiều, trong khoảnh khắc liền giao chiến. Nhưng vừa rồi mắt thấy chết đi đệ tử hóa thành đông tuyết bị tuyết khôi hấp thu một màn. Còn có hiện tại tuyết khôi trên mặt quen thuộc mặt, cả hai cộng lại phía dưới, để những đệ tử này giao thủ nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Tại tuyết khôi vừa nhanh vừa mạnh thế công phía dưới, chúng đệ tử liên tục bại lui. Hơn nữa tại tuyết khôi huy kiếm nháy mắt, còn có một chút nhỏ bé bông tuyết phiêu đãng tại trên không. Chúng đệ tử giữa bất chi bất giác tiếp xúc đến những này bông tuyết, sau đó bông tuyết trực tiếp thẩm thấu tiến làn da trong máu thịt. Còn không có đánh một hồi, bọn hắn liền phát hiện một việc, tuyết khôi sử dụng lại là bọn hắn Kình Thiên kiếm phái kiếm pháp. Chẳng lẽ người này cũng là Kình Thiên kiếm phái người? Nhưng mà bọn hắn đối với người này cũng không có cái gì ấn tượng. Tuyết khôi không ngừng huy kiếm, hoàn toàn không nhìn mấy người khác công kích, yếu hại đối tuyết khôi đến nói, đã sớm không có. Gặp thay nhau công kích rất nhiều yếu hại dưới tình huống, tuyết khôi một điểm phản ứng đều không có. Có người lòng sinh một kế, hô lớn nói, chặt đứt cánh tay hắn. Những người khác ánh mắt sáng lên, đúng vậy à, nếu yếu hại vô dụng, vậy liền chặt đứt cánh tay của hắn. Chỉ cần không có hai tay, vậy liền dễ đối phó. Thế là tại mười mấy người công kích đến, tuyết khôi cầm kiếm tay phải rất nhanh liền bị chặt đứt. Chúng đệ tử nhìn xem tuyết khôi tay phải nắm thật chặt trường kiếm, bay tại giữa không trung. Trong mắt vẻ vui sướng hiện lên. Tuyết khôi trên mặt không có biểu lộ, quay đầu nhìn thoáng qua bay tại giữa không trung cánh tay. Ảm đạm cánh tay đột nhiên hóa thành bông tuyết giải thể, sau đó bay về phía tuyết khôi không hoàn chỉnh tay cụt. Đông Tuyết vừa tiếp xúc với tay cụt lỗ hổng, lập tức liền một lần nữa tổ hợp thành cánh tay. Tiếng xe gió lên, Tuyết Khôi cánh tay tấn manh tiếp nhận rơi xuống trường kiếm. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Nguyên bản chúng đệ tử trong mắt vui sướng trực tiếp hóa thành tuyệt vọng. Này làm sao đánh? Không có yếu hại không nói, hơn nữa tay cụt đều có thể trùng sinh. Chờ chút chặt đầu có phải là cũng có thể trùng sinh? Giờ phút này chúng đệ tử đã không có giao chiến suy nghĩ, không thắng được. Chúng đệ tử tuyệt vọng đối Tuyết Khôi không có một tia ảnh hưởng, tại tiếp lấy trường kiếm một sát na kia. Vèo một tiếng, trường kiếm bạch phá không khí. Hai vị đệ tử trực tiếp bị bạch phá cổ. Tại chúng đệ tử hoảng sợ tuyệt vọng trong mắt, hai vị này đệ tử bị bạch phá trong cổ, dâng trào đi ra không phải nóng bỏng máu tươi, mà là băng lãnh đông tuyết. Vô số đông tuyết từ vết thương trên cổ bên trong bay ra, mãi đến cả người đều hóa thành đông tuyết, bị Tuyết Khôi hấp thu vào trong cơ thể. Tất cả những thứ này đều là trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Hấp thu xong sau đó Tuyết Khôi khí tức đông nhiên tăng lên một đoạn. Trong lúc xuất thủ tốc độ cùng lực lượng đều so phía trước phải nhanh hơn càng mạnh. Mấy hơi thở, lại có 3 tên đệ tử chết tại Tuyết Khôi dưới kiếm. Còn lại đệ tử đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, nhanh chân liền chạy. Bọn hắn hoàn toàn không phải cái này quái vật đối thủ. Trước mắt chỉ có thông báo trong môn phái đệ tử cùng trưởng lão tới đối phó cái này quái vật, mới có thể sống sót. Nhìn trước mắt chạy trốn mấy người, Tuyết Khôi không có ngay lập tức lựa chọn đánh giết, mà là rút kiếm chậm rãi từng bước một hướng bọn họ đi đến. Đang nghe sau lưng tiếng bước chân, chính đang chạy trốn mấy người bước chân càng thêm thần tốc. Cùng lúc đó, trong sương mù lại truyền tới tiếng bước chân. Năm cái Tuyết Khôi từ trong sương mù đi ra, nhặt lên trên đất trường kiếm, đuổi theo cái thứ nhất Tuyết Khôi bước chân. Tại chạy trốn đệ tử bên trong, Trần Văn thực lực tối cường, chạy cũng nhanh nhất. Sau lưng truyền đến Tuyết Khôi tiếng bước chân, tại trong thai của hắn cùng đoạt mệnh âm đồng dạng. May mắn là theo hắn thần tốc chạy trốn, Tuyết Khôi cái kia cố định có tiết tấu tiếng bước chân đã cách hắn càng ngày càng xa. Chỉ cần hắn kiên trì chạy đến trong môn phái, liền có thể còn sống. Chờ chút. Trần Văn thân thể dừng lại, vừa rồi hắn giống như nghe đến mặt khác tiếng bước chân. Đệ tử khác tiếng bước chân đều là lộn xộn bừa bãi, mà Tuyết Khôi tiếng bước chân cố định có tiết tấu. Vừa rồi lập tức giống như nghe đến mấy cái cố định có tiết tấu tiếng bước chân. Dừng lại một chút, Trần Văn lập tức một lần nữa tăng tốc. Mang nghi ngờ trong lòng, lao nhanh bên trong, Trần Văn quay đầu hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Vẹn vẹn chỉ là một cái, liền để Trần Văn kem chút dọa đến hồn phi phách tán. Vốn chỉ là một cái Tuyết Khôi, nhưng bây giờ cái này Tuyết Khôi sau lưng đột nhiên nhiều ra 5 cái Tuyết Khôi. Mỗi cái Tuyết Khôi trong tay phải đều cầm kiếm, hơn nữa đều dài đến cùng phía trước bị Tuyết Khôi giết chết đệ tử giống nhau như lúc, liền y phục cũng đồng dạng. Duy nhất cùng những đệ tử kia không giống chính là toàn thân bọn họ ảm đạm làn da cùng trắng như tuyết tóc. 5 cái Tuyết Khôi tại cái thứ nhất Tuyết Khôi dẫn đầu xuống, từng bước một hướng về bọn hắn tới gần. Trần Văn nháy mắt cảm giác nao nóng lên, toàn thân tựa như nhiệt huyết sôi trào đồng dạng. Quay đầu sau đó trong mắt chỉ có đối nhau khát vọng. Hai chân trực tiếp chạy nhanh ra tàn ảnh, trong đầu chỉ có 2 chữ: sống. Rất nhanh Trần Văn liền chạy không còn hình bóng, nhưng đệ tử khác liền không có may mắn như thế. Phía trước tại cùng Tuyết Khôi thời điểm chiến đấu, đông tuyết đã thẩm thấu tiến trong cơ thể, tại bọn họ trong cơ thể thôn vệ khí huyết. Những đệ tử này bên trong thực lực yếu nhất người, giờ phút này cảm giác toàn thân bất lực. Trong cơ thể khí huyết từ lâu bị thôn vệ trong không. Mắt tối sầm lại, bình một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bên hai tiếng bước chân vang lên, tên đệ tử này lòng như cho nguội, biết hôm nay là chết chắc. Trở nên nặng nề mí mắt cũng không còn mở ra. Nằm trên mặt đất yên tĩnh chờ đợi tử vong đến. Nhưng mà ngoài ý liệu là, tiếng bước chân không có một khắc dừng lại, thế mà vượt qua hắn hướng thẳng đến phía trước đi đến. Cương ép mở to mắt, nhìn xem 6 cái Tuyết Khôi bóng lưng, không có suy xét vì cái gì phía trước chỉ là một người, hiện tại như thế nào biến thành 6 người. Trong đầu chỉ có đối sau khi chết quãng đời còn lại vui sướng. Mang theo loại này vui sướng, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó thân thể bắt đầu biến hóa, hóa thành đông tuyết sau đó trôi hướng 6 cái Tuyết Khôi. Bị 6 cái Tuyết Khôi hút vào trong cơ thể. Chạy, lại chạy nhanh một chút. Trần Văn trong đầu gầm thét, điều khiển hai chân bộc phát ra đời này tốc độ nhanh nhất. Nhanh, cũng nhanh. Rất nhanh liền đến. Trong thân thể khí huyết đã khô kiệt, nhục thân cũng bắt đầu chuyển đến hư nhược cảm giác. Nhưng mãnh liệt cầu sinh ý chí, còn tại để hai chân không ngừng chạy nhanh. Trần Văn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn thấy, ta thấy được. Lúc này Trần Văn đã có thể nhìn thấy phía trước ngay tại diễn võ đệ tử. Diễn võ đệ tử phía trước nhất, đứng chính là trưởng lão. Được cứu rồi, được cứu rồi. Ha 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 ha. Trần Văn trên mặt bắt đầu xuất hiện điên cuồng nụ cười. Hơn nữa không ngừng cao giọng hô, trưởng lão cứu ta. Đằng sau ta có quái vật. Có lẽ là tại mãnh liệt cầu sinh ý chí phía dưới, Trần Văn rất nhanh liền chạy tới diễn võ trường. Hơn nữa ngoài miệng còn đang không ngừng hô to, trưởng lão cứu ta. Đằng sau ta có quái vật. Giờ khắc này trong đầu hắn chỉ còn lại trước mắt trưởng lão, chỉ cần chạy đến trưởng lão bên cạnh nhất định liền có thể sống sót. Hai bên trái phải ngay tại diễn võ đệ tử, bị Trần Văn điên cuồng ồn ào hấp dẫn lực chú ý nhộn nhịp lại ngừng lại, chỉ vào Trần Văn nghị luận. Sau lưng quái vật, nhìn một chút Trần Văn sau lưng, cái gì cũng không có xuất hiện. Bọn hắn trước mắt chỉ có điên cuồng Trần Văn. Chẳng lẽ Trần Văn chịu cái gì kích thích điên rồi? Phía trước nhất trưởng lão nhìn xem trong đám đệ tử ở giữa hướng về hắn chạy tới Trần Văn, hơi nhíu mày. Quái vật? Quái vật gì? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, khiến mọi người tại đây kinh dị một màn xuất hiện. Đã chạy một nửa, rất nhanh liền có thể đến trưởng lão bên người Trần Văn thân thể dừng lại. Cầu sinh ánh mắt rất nhanh liền ảm đạm xuống, thân thể cũng không bị khống chế hướng trên đất ngã xuống. Ngã trên mặt đất phía trước, thân thể bắt đầu cấp tốc trắng bệnh. Ầm. Thân thể ngã trên mặt đất một cái mắt, trực tiếp nổ tung, hóa thành đông tuyết đầy trời tung bay ở trên không. Cộc 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 đi. Kèm theo tiếng bước chân truyền đến, đông tuyết đầy trời hướng thẳng đến tiếng bước chân truyền đến phương hướng phi đi. Chúng đệ tử cùng trưởng lão con mắt đi theo đông tuyết đầy trời, nhìn hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Trong tầm mắt, sáu thân ảnh trong tay cầm trường kiếm, đang từ nơi xa chậm rãi đi tới. Chương 127, trưởng lão cứu ta. Chương 127, trưởng lão cứu ta. Đông tuyết trong mắt mọi người phân tán thành 6 phần tiến vào 6 người trong cơ thể. Một màn này để đám người khó có thể tin, Trần Văn Thế mà liền tại bọn hắn dưới mí mắt cả người hóa thành đông tuyết. Sau đó bị 6 người này hút vào trong cơ thể. Bọn hắn không phải hôm nay phụ trách thủ sơn môn sư đệ sao? Như thế nào biến thành dạng này? Có người rất nhanh liền nhận ra được. Thoạt nhìn không thích hợp, hơn nữa Trần Văn sư đệ không phải cũng là hôm nay phụ trách trông coi sơn môn sao? Sẽ không Trần Văn sư đệ trong miệng nói quái vật là bọn hắn đi. Bọn hắn trước mắt 6 người này ảm đạm dáng dấp, muốn nói không có vấn đề bọn hắn là không tin. Yến Tĩnh, trưởng lão đánh gãy chúng đệ tử nghị luận, nhìn xem không ngừng đi tới 6 người, hô lớn nói, dừng lại cho ta. Vừa rồi Trần Văn một màn kia sát thực quỷ dị, nhưng 6 người này khí tức không mạnh. Lấy thực lực của hắn muốn giải quyết 6 người này, vẫn là rất đơn giản. Bất quá muốn hỏi trước đi ra phát sinh cái gì, Trần Văn lại là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ biến thành bông tuyết. 6 người không nhìn trưởng lão hô to, bước chân không ngừng. Cách diễn võ đệ tử đã không xa. Cái thứ nhất Tuyết Khôi nhìn cách đó không xa đệ tử, Tuyết Hai tạo thành nục thân bắt đầu hưng phấn, muốn cướp đoạt trước mắt đông đảo sinh cơ. Tuyết Khôi chân vừa bước, trực tiếp hướng về đông đảo đệ tử phóng đi. Sau lưng 5 cái Tuyết Khôi theo sát phía sau. Cẩn thận, gặp Tuyết Khôi đánh tới, chúng đệ tử giơ kiếm đối địch. Vừa rồi Trần Văn tình huống sát thực kinh dị, nhưng bây giờ nơi này chính là có nhiều như vậy đệ tử, phía sau bọn họ còn có trưởng lão tại. Trưởng lão mặt trên còn có ngự khí cảnh trưởng môn tại, có gì phải sợ. Nay liền 6 người, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng chúng ta như thế nhiều người sao? Không chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy, liền trưởng lão đều là nghĩ như vậy. Song Phương vừa mới giao thủ, Tuyết Khôi không tránh không né, đối mặt đông đảo đệ tử, thân thể rất nhanh liền bị đánh trúng. Nhưng cái này không ảnh hưởng chút nào Tuyết Khôi hành động, tại đông đảo đệ tử cho rằng rất đơn giản liền chế phục Tuyết Khôi thời điểm. Tuyết Khôi trường kiếm trong tay phá không, trực tiếp đem trước mắt một tên đệ tử đều đầu. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, tên đệ tử này chỗ lỗ hổng phun ra ngoài không phải máu tươi, mà là bông tuyết. Cùng Trần Văn bông tuyết giống nhau như lúc. Sau đó bị trước mắt Tuyết Khôi cho hấp thu tiến trong cơ thể. Kiếm quang tái hiện, hai tên đệ tử đi vào góc chân. Trong chốc lát, Tuyết Khôi bên người đệ tử trực tiếp rút lui, cầm kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Theo đông tuyết bị hấp thu, Tuyết Khôi trên thân bị đâm xuyên vết thương đã hoàn toàn khôi phục, liền khí tức đều lên tăng một điểm. Vết thương. Chúng đệ tử nhìn một chút trường kiếm trong tay, rõ ràng phía trước đã đâm trúng Tuyết Khôi, nhưng bây giờ trên thân kiếm một điểm máu tươi đều không có. Máu đều không lưu một điểm, cái này có thể kêu vết thương sao? Cái này để bọn hắn như thế đánh. Tại bọn họ 7 phần sợ hãi, 2 phần không hiểu, một điểm mê man trong ánh mắt, Tuyết Khôi đã cầm kiếm hướng bọn họ công tới. Loại này tình cảnh tại cái khác mấy cái Tuyết Khôi chiến đấu bên trong hoàn mỹ xuất hiện lại. Vừa bắt đầu ỷ vào nhiều người, còn có thể đánh, phía sau phát hiện Tuyết Khôi hoàn toàn sẽ không chảy máu, bị bọn hắn đánh trúng địa phương, còn có thể thông qua đánh giết đệ tử khác đến khôi phục. Trong chốc lát, chúng đệ tử liền bắt đầu rút lui. Trưởng lão ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Khôi, trong mắt vẻ khó tin đều nhanh tràn ra tới. Tuyết Khôi cùng trong đám đệ tử chiến đấu hắn đều nhìn ở trong mắt. Bắt đầu tất cả đều rất bình thường, nhiều người đánh người ít, chỉ cần không phải thực lực sai biệt quá lớn, khẳng định thua không được. Những đệ tử này cũng không có để hắn thất vọng, giao thủ mấy chiêu, cũng đã đem Tuyết Khôi đâm cho lạnh xuyên tim. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp, để hắn có chút khó mà tiếp thu. Đều bị đâm xuyên thế mà không có chút nào chịu ảnh hưởng, còn có thể bình thường công kích, hơn nữa người bị giết còn có thể hóa thành bông tuyết, bị Tuyết Khôi hấp thu hết. Hấp thu xong sau đó đâm xuyên vị trí trực tiếp chữa trị. Một điểm vết tích cũng nhìn không ra. Đây là người a? Giờ khắc này hắn xem như là hiểu vì cái gì Trần Văn sẽ hô hào sau lưng có quái vật. Đây không phải là quái vật vậy cái gì là? Có thể 6 người này trước kia không phải liền là bọn hắn Kình Thiên kiếm phái bên trong đệ tử sao? Như thế nào đột nhiên lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ là sơn môn nơi đó phát sinh cái gì? Trưởng lão cứu ta. Đối mặt Tuyết Khôi, một chút thực lực nhỏ yếu đệ tử đã bắt đầu kêu cứu. Mà thực lực mạnh cũng không giả Tuyết Khôi, cả hai thần tốc giao thủ. Tại thực lực gia trì phía dưới, Tuyết Khôi đầu đều bị gọt không có nửa bên. Nhìn xem Tuyết Khôi đã không có rơi nửa bên đầu, tên đệ tử này thở dài một hơi. Mặc dù đối với chính mình thực lực rất có tự tin, nhưng đối mặt sẽ không thụ thương Tuyết Khôi, vẫn là trong lòng hơi sợ hãi. Còn tốt gọt sạch nửa bên đầu sau đó Tuyết Khôi liền bất động. Lúc này hắn mới chú ý tới, thông qua không có nửa bên đầu, có thể thấy rõ ràng trong đầu cái gì cũng không có. Đập vào mắt chỉ có trăng lóa như tuyết, thoạt nhìn giống như cùng tuyết tạo thành đồng dạng. Nghĩ đến phía trước Trần Văn hóa thành bông tuyết, một cái hoang đường suy đoán tại hắn nội tâm sinh ra. Cái này sẽ không kỳ thật chính là cái người tuyết a, nhưng lại vì sao lại dài đến cùng bọn hắn Kình Thiên kiếm phái bên trong người đồng dạng? Vấn đề tràn ngập trong đầu của hắn, không có chút nào chú ý tới còn sót lại nửa bên dưới đầu, trắng bệnh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Kỳ quái, như thế nào có loại bị để mắt tới cảm giác? Tên đệ tử này thấp giọng tự nói, đột nhiên, trước mặt Tuyết Khôi con mắt khẽ động, nguyên bản ngây người bất động thân thể một lần nữa huy kiếm, trực tiếp đánh hắn một cái trở tay không kịp. Chỉ có thể theo bản năng lui lại, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, Tuyết Khôi trường kiếm trong tay vạch qua tên đệ tử này cổ. Vẹn vẹn chỉ là vạch phá một chút xíu làn da, nhưng để tên này đệ tử sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể giống như có đồ vật gì muốn đi ra đồng dạng, hơn nữa là tụ tập tại hắn bị vạch phá vị trí. Sau một khắc, một mảnh đông tuyết từ hắn bị vạch phá chỗ cổ xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt đó, tựa như là phát động cái gì chốt mở, mảng lớn đông tuyết từ vết thương của hắn chỗ phun ra ngoài. Kèm theo đông tuyết xuất hiện, còn có thân thể chuyển đến cảm giác suy yếu, giống như bị thứ gì móc giống đồng dạng. Trường kiếm trong tay đã không còn khí lực nắm chặt, rơi xuống đất. Lần này để mặt khác nhìn thấy cái tình huống này, đệ tử lui càng xa hơn. Cho dù có chút tự nhận là thực lực không tệ đệ tử, cũng rời đi xa xa Tuyết Khôi vị trí. Nửa cái đầu đều không có, còn có thể động, bọn hắn còn có cái gì tất yếu đánh? Chờ Tuyết Khôi hấp thu xong tên đệ tử này sau đó, thiếu hụt nửa bên đầu đã khôi phục như lúc ban đầu. Trên mặt gương mặt cũng đã đổi bộ dáng. Là Triệu Sư Minh. Đây là Triệu Sư Minh mặt. Chẳng lẽ bị hấp thu sau đó liền sẽ nắm giữ mặt của bọn hắn? Hiện tại bọn hắn cuối cùng là hiểu, vì cái gì 6 người này mọc ra Kình Thiên kiếm phái đệ tử mặt. Ngay tại đối phó 5 cái khác Tuyết Khôi đệ tử, nghe đến cái này sau đó dọa đến lập tức rút lui, tốc độ nhanh đều đã xuất hiện tàn ảnh. Bọn hắn cũng không muốn sau khi chết còn bị quái vật trước mắt đỉnh lấy mặt của bọn hắn giết người. Mà lúc này, trưởng lão Tôn Nguyên đã chạy tới. Chương 128, mượn cân nặng sinh quái vật. Chương 128, mượn cân nặng sinh quái vật. Nguyên bản còn muốn để những đệ tử này chế phục 6 người, không nghĩ tới là 6 cái quái vật. Bình thường thủ đoạn căn bản không giết được bọn hắn, còn có thể hấp thu đông tuyết chữa trị thân thể. Hơn nữa hắn chú ý tới, tại hấp thu đông tuyết sau đó 6 người này khí tức trở nên mạnh hơn một chút. Nếu để cho bọn hắn tiếp tục giết tiếp, 6 cái giết không chết, còn có thể giết người mạnh lên quái vật, có ai sẽ là bọn hắn đối thủ? Đây không phải bình thường quái vật, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Nghĩ tới đây, trong cơ thể khí huyết phun trào, tại trong tay ngưng tụ khí huyết trường mâu, dùng sức ném một cái. Trường mâu mang theo thế không thể đỡ uy thế nháy mắt đánh xuyên trong đó một cái Tuyết Khôi lồng ngực. Một mực đem Tuyết Khôi đóng ở trên mặt đất. Tôn Nguyên phất tay khí huyết trường mâu nổ tung. Oeng! Tại chỗ trực tiếp bị nổ ra một đạo hố to, kích thích một mảnh bụi đất. Trong thời gian ngắn, Tôn Nguyên lại ném ra 5 thanh khí huyết trường mâu, tại đánh trúng Tuyết Khôi nháy mắt bạo tạc. Chúng đệ tử cùng Tôn Nguyên đứng tại chỗ, hết sức chăm chú nhìn xem bị bụi đất bao trùm 6 cái vị trí. Chờ bụi đất tàn đi, trong lòng mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. 6 cái trong hố lớn giờ phút này đã không có Tuyết Khôi thân ảnh. Chết rồi, ha 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 ha. Cuối cùng chết rồi. Xem ra chỉ cần đưa bọn họ nghiền xương thành tro liền có thể giết bọn họ. Tôn trưởng lão thật sự là lợi hại, những này quái vật liền tại Tôn trưởng lão dưới tay chống đỡ một chiêu tư cách đều không có. Đó là dĩ nhiên, Tôn trưởng lão thế nhưng là hoán huyết thất trọng tồn tại, những quái vật kia làm sao lại là Tôn trưởng lão đối thủ đây? Nếu là ta lúc nào cũng có Tôn trưởng lão đồng dạng thực lực liền tốt. Ngươi nếu là buổi tối đi ngủ sớm một chút, lập tức liền có thể lấy nắm giữ Tôn trưởng lão đồng dạng thực lực, ha 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 ha. Đang nghe bên hai chúng đệ tử mà nói, Tôn Nguyên trên mặt không có một tia nhẹ nhõm, ngược lại còn rất nghiêm trọng. Mặc dù cái này 6 cái quái vật đã giải quyết, nhưng lai lịch lại không có chút nào biết. Chỉ biết là 6 người này hẳn là từ Sơn Môn khẩu giết đi lên, dạng này cũng liền có thể giải thích trên mặt của bọn hắn tại sao là thủ Sơn Môn những đệ tử kia mặt. Tôn Nguyên ngẩng đầu nhìn một cái trên trời sương mù, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ cùng cái này sương mù có quan hệ? Thình lình sương mù, còn có cái này không biết thứ gì quái vật, tại cùng một ngày xuất hiện. Để hắn không thể không hoài nghi quan hệ giữa hai cái. Thế là mở miệng đối xung quanh đệ tử phân phó nói, các ngươi an bài mấy cái khinh công tốt, chạy nhanh, đi Sơn Môn khẩu nhìn xem, có cái gì dị thường lập tức nói cho ta. Lại phái một số người đi thông báo đệ tử khác cùng trưởng lão, đem nơi này sự tình nói cho bọn hắn. Là, Tôn trưởng lão. Nói xong Tôn Nguyên quay người hướng về Nghiêm Tu ở vị trí tiến đến. Xảy ra chuyện như vậy khẳng định muốn trước thông báo Nghiêm Tu người trưởng môn này. Nhìn xem Nghiêm Tu có biết hay không cái kia 6 cái quái vật là lai lịch gì. Liên tại Tôn Nguyên muốn rời đi thời điểm, trong đám đệ tử bộc phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ngô sư đệ, ngươi như thế nào sắc mặt trắng như vậy a? Trương sư minh, sắc mặt của ngươi giống như Ngô sư đệ a. Ngô sư đệ, ngươi nói chuyện a, ngươi tại sao không nói chuyện? Tôn Nguyên quay đầu nhìn hướng sau lưng, chỉ thấy có 2 cái đệ tử sắc mặt chẳng biết lúc nào đã trở nên ảm đạm vô cùng. Liên cùng phía trước bọn hắn nhìn thấy những quái vật kia đồng dạng. Không chỉ là sắc mặt, Tôn Nguyên ánh mắt nhìn hướng bọn hắn bàn tay, giờ phút này đã trắng bệch đến để hắn cảm giác kinh dị. Đây là có chuyện gì? Tôn Nguyên ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện bốn phía trong hàng đệ tử có một chút người trên mặt trong bất chi bất giác đã bắt đầu trắng bệnh, ánh mắt còn 10 phần ngốc trệ, thân thể không nhúc nhích. Tôn Nguyên tim đập rộn lên, chẳng lẽ giết cái kia 6 cái quái vật còn chưa kết thúc? Tại Tôn Nguyên ánh mắt bên trong, ban đầu Ngô sư đệ đột nhiên co quắp một cái, hai mắt té ngã phát trong khoảnh khắc thay đổi trắng. Ngoa tạo, thay đổi quái vật, cái này còn có thể truyền nhiễm? Tôn Nguyên giật mình, người này trên thân cũng không có thấy cái gì vết thương, như thế nào truyền nhiễm? Nếu có thể truyền nhiễm, chẳng phải là hắn cũng có khả năng biến thành loại kia quái vật? Cháy mau, Nô sư đệ biến thành quái vật, mau tránh ra, đừng cản trở ta, để ta đi trước. Tận mắt thấy quái vật sinh ra, đã liền bọn hắn can đảm đều cho dọa phá. Nô sư đệ đều có thể thay đổi quái vật, vậy bọn hắn có phải là cũng biết? Nhưng mà biến hóa còn không có kết thúc, hóa thành Tuyết Khôi Ngô sư đệ, trên mặt co quắp một trận, chờ đến khi dừng lại thời điểm, khuôn mặt quen thuộc lại xuất hiện. Đây là cái kia 6 cái quái vật trong đó một cái mặt. Cái này quái vật còn có thể mượn cân nặng sinh. Tất cả nhìn thấy khuôn mặt này, não người trong biển đều hiện lên ra ý nghĩ này. Cái này không phải là thoại bản trong tiểu thuyết tình tiết sao? Trong hiện thực thật đúng là có loại này quái vật. Đám người lui đến Tôn Nguyên sau lưng thời điểm, cái kia 6 cái quái vật đã mượn cân nặng sinh song song, nhưng không có ngay lập tức xông lên, 6 cái quái vật hướng về lẫn nhau không ngừng ra tốc chạy đi. Trong mắt mọi người, 6 cái quái vật va chạm một cái mắt, hóa thành đông tuyết đầy trời. Cái này, đây là tại làm gì? Đây là tự sát? Không đúng, bọn hắn đây là tại dung hợp. Đông tuyết đầy trời một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một bộ xác thịt. Cố này xác thịt trên mặt khuôn mặt không còn là bọn hắn quen thuộc người, nhưng ngũ quan thoạt nhìn nhưng lại khá quen, khí tức còn lại tăng vọt một đoạn. Vận lên trong cơ thể khí huyết, Tôn Nguyên trong tay khí huyết trường mâu ngưng tụ. Hắn am hiểu nhất chính là kiếm pháp, nhưng ngươi muốn hắn dùng kiếm pháp đối đầu cái này quái vật, khó mà làm được. Nếu như bị cái này quái vật lây bệnh làm sao bây giờ? Ném ra khí huyết trường mâu, vẫn là trước sau như một dùng tốt, trực tiếp xuyên qua cái này quái vật lồng ngực. Tôn Nguyên điều khiển khí huyết trường mâu bạo tạc, cái này quái vật lồng ngực trực tiếp bị nổ ra một cái miệng lớn, vô số đông tuyết vẩy ra ở giữa không trung. Gặp công kích còn có thể có hiệu lực, Tôn Nguyên lập tức liền muốn lại ngưng tụ mấy cái khí huyết trường mâu. Mà nhiên một giây sau, vẩy ra ở giữa không trung đông tuyết giống như là nuốt cái gì thuốc bổ, đông tuyết tăng vọt tăng nhanh, sau đó một lần nữa bay trở về cái này quái vật lồng ngực. Tôn Nguyên trong tay mới vừa ngưng tụ tốt khí huyết trường mâu, thấy cảnh này, miệng cũng ngoa ra. Túi đầu liếc nhìn trong tay trường mâu. Cái này còn muốn ném sao? Không đợi Tôn Nguyên nghĩ rõ ràng vấn đề này, quái vật trong tay biến hóa, thế mà tại trong tay cũng ngưng tụ ra một cái trắng như tuyết trường mâu. Giơ lên trường mâu hướng đám người ném tới. Chúng đệ tử thấy được trường mâu lập tức loạn cả một đoàn, vội vàng tránh né. Tôn Nguyên tại quanh thân vận lên khí huyết, tạo thành một cái vòng bảo hộ. Nhu đầu ngăn cản bay tới trường mâu. Ầm. Trắng như tuyết trường mâu đụng vào khí huyết vòng bảo hộ bên trên, không có Tôn Nguyên trong tưởng tượng kịch liệt va chạm. Trực tiếp tản thành bông tuyết, rơi xuống tại khí huyết vòng bảo hộ bên trên. Nhẹ nhàng như vậy, suy nghĩ vừa vặn dâng lên, khí huyết vòng bảo hộ bên trên đông tuyết đột nhiên tăng nhanh. Tôn Nguyên biến sắc, tựa như có đồ vật gì tại thôn vệ hắn khí huyết đồng dạng. Đội vàng tăng lớn khí huyết chuyển vận, duy trì khí huyết vòng bảo hộ tồn tại. Nhưng càng như vậy, đông tuyết gia tăng càng nhiều. Mãi đến đông tuyết bao trùm toàn bộ khí huyết vòng bảo hộ. Chúng đệ tử trong mắt có thể nhìn thấy chỉ có một cái đông tuyết tạo thành vòng bảo hộ. Trên đời này luôn có một chút không sợ chết, tại đại bộ phận đệ tử cũng bắt đầu thời điểm chạy trốn, còn có một đúng nhỏ đệ tử thế mà còn đứng ở đằng xa quan sát, muốn nhìn xem Tôn Nguyên tình huống. Cũng may không có để bọn hắn đợi lâu. Vòng bảo hộ tiêu tán. Còn lại đệ tử nhìn thấy Tôn Nguyên túi đầu quỷ trên mặt đất, không có một chút động tĩnh, liền ở phía xa lên tiếng hô, "Tôn trưởng lão, ngươi không sao chứ?" Có lẽ là nghe đến âm thanh, Tôn Nguyên thân thể run lên, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn hướng sau lưng nơi xa đệ tử. Nhìn thấy Tôn Nguyên mặt một cái mắt, còn lại đệ tử tâm đã nguội. Giờ phút này Tôn Nguyên cùng những cái kia biến thành quái vật người, sắc mặt đạm đạm. Không chờ bọn họ làm ra phản ứng, Tôn Nguyên đã lao nhanh hướng bọn hắn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, xa so với phía trước quái vật nhanh hơn nhiều. Bọn hắn vừa mới chuyển thân, Tôn Nguyên liền đã chạy tới, một tay trực tiếp xuyên ngực mà qua. Sau đó tên đệ tử này liền bị Tôn Nguyên cho hấp thu tiến trong cơ thể. Kinh Thiên kiếm phái trong mật thất, Nghiêm Tu chậm rãi thu công, cái này độ sinh kinh không hổ là công pháp ma đạo, tác dụng phụ lớn, nhưng tu luyện tốc độ cực nhanh. Chỉ cần giết nhiều một chút người, tại thưởng kiếm đại hội bắt đầu phía trước đột phá đến chân đan cảnh tuyệt đối không có vấn đề. Đứng dậy sau đó Nghiêm Tu đi ra ngoài, trước xuống núi giết chút người lại nói. Đi ra mật thất, Nghiêm Tu biểu lộ nháy mắt ngưng trọng lên. Lấy thực lực của hắn thế mà không có nghe được trong môn phái động tĩnh. Hắn Kình Thiên kiếm phái tốt xấu cũng coi là không nhỏ môn phái, nhân số đông đảo, làm sao lại yên tĩnh như vậy đây? Chương 129, núi thây chương 129, núi thây Nghiêm Tu con mắt khép hở, cảm ứng thiên địa sau đó biến sắc. Tại hắn cảm ứng phạm vi bên trong, thế mà không cảm ứng được một cái nắm giữ khí huyết người sống. Trong cơ thể chân khí phun trào, Nghiêm Tu hướng trời cao bay đi. Từ trên trời nhìn xuống, hoàn toàn không nhìn thấy một người sống vết tích. Nghiêm Tu ánh mắt nhìn hướng diễn võ trường, nơi đó là ngày bình thường đệ tử luyện võ địa phương, mỗi thời mỗi khắc đều có đệ tử tại nơi đó luyện kiếm. Lúc này trên diễn võ trường đang đứng mấy chục người. Nghiêm Tu nội tâm nhẹ nhàng thở ra, có người liền tốt, có thể là tại hắn bế quan thời điểm, vừa bận có chuyện gì, cho nên đệ tử khác trưởng lão không tại hắn phạm vi cảm ứng bên trong. Thế là Nghiêm Tu liền từ trên trời bay xuống, giáng lâm đến diễn võ trường, tính toán hỏi một chút là tình huống như thế nào. Vừa muốn mở miệng, lời nói liền nói không ra ngoài. Chỉ thấy trước mắt đứng thẳng sát thực là hắn Kình Thiên kiếm phái đệ tử. Nhất là dẫn đầu, vẫn là Tôn Nguyên cái này trưởng lão, tự nhiên sẽ không nhận không ra. Nhưng những người trước mắt này hình dạng căn bản là không bình thường. Mặt không hề cảm xúc, thân thể ảm đạm không nói, liền con mắt ghé ngã phát đều trắng. Hơn nữa Nghiêm Tu thế mà tại bọn họ trong cơ thể không cảm ứng được khí huyết. Chẳng lẽ những người này đều đã chết? Cộc cộc. Một đạo tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Nghiêm Tu quay người nhìn hướng sau lưng. Ô Khải Văn. Nghiêm Tu lên tiếng kinh hô, người trước mắt là Kình Thiên kiếm phái phó trưởng môn, cũng là ngự khí cảnh giới. Tại hắn tu luyện độ sinh kinh thời điểm, trong môn phái sự tình tất cả đều là hắn tại xử lý. Bây giờ gặp lại hắn, Ô Khải Văn bên ngoài đã cùng Tôn Nguyên những người kia đồng dạng. Trong tay còn kéo lấy một cỗ thi thể. Bộ thi thể này không giống như là Tôn Nguyên bọn hắn như thế, mà là bình thường màu da, trên lồng ngực có một cái lỗ lớn. Nhìn Ô Khải Văn cánh tay trên quần áo vết máu, rất rõ ràng chính là hắn giết. Ô Khải Văn nắm lấy thi thể một cái chân, kéo lấy thi thể hướng đi đại điện, ven đường để lại đầy mặt đất kéo làm được vết máu. Đây là phát sinh cái gì? Nghiêm Tu có chút hoài nghi có phải là chính mình tu luyện độ sinh kinh thời điểm xuất hiện tẩu hỏa nhập ma. Không phải vậy làm sao sẽ nhìn thấy như vậy không hợp thói thường một màn. Hắn tu luyện độ sinh kinh phía trước môn phái còn nếm đẹp, tu luyện xong đi ra sau đó, phó trưởng môn đều biến thành trước mắt không người không quỷ bộ dạng. Tại hắn trong lúc bế quan đến cùng phát sinh cái gì? Nơi này hiện tại chỉ có mấy chục người, mặt khác Kình Thiên kiếm phái đệ tử đâu? Chẳng lẽ gặp chuyện không may? Cái suy đoán này vừa ra tới, Nghiêm Tu song quyền nắm chặt, trong ánh mắt sát ý hiện lên. Kình Thiên kiếm phái là tâm huyết của hắn vị trí, nếu là đệ tử khác cũng sẽ ra chuyện, đó chính là tại vì hắn cả đời này tâm huyết. Nghiêm Tu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ô Khải Văn, muốn nhìn xem Ô Khải Văn muốn đem đệ tử đã chết xử lý như thế nào. Ô Khải Văn toàn bộ hành trình không nhìn Nghiêm Tu tồn tại, kéo lấy thi thể đi tới cửa đại điện. Một tiếng quẹt. Ô Khải Văn đẩy ra đại điện cửa, tiện tay ném một cái, kéo lấy thi thể liền ném vào trong đại điện núi thây bên trên. Nghiêm Tu trợn mắt tròn xoe, trong cơ thể độ sinh kinh vật chuyển. Nguyên bản hẳn là sạch sẽ gọn gàng trong đại điện, lúc này đã bị máu tươi chỗ ô nhiễm. Đông đảo thi thể tùy ý vứt bỏ ở trong đại điện, tạo thành một toàn núi thây, đều nhanh muốn đem đại điện lấp kín. Mấy chục, mấy trăm, không, tối thiểu hơn 1000 bộ thi thể mới có thể tạo thành một màn như thế. Một tòa từ hơn 1000 bộ thi thể tạo thành, hơn nữa trên mặt ngưng kết trước khi chết hoảng sợ biểu lộ núi thây. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm Nghiêm Tu trong lòng cũng là giật mình, nhưng tùy theo mà đến chính là phẫn nộ cùng sát ý vô biên. Không có, liền một cái bế quan thời gian, hắn tân tân khổ khổ kinh doanh nửa đời người Kình Tiên kiếm phái cứ như vậy không có. Còn không có đến như vậy chẳng biết tại sao, hắn cũng không biết phát sinh cái gì. A, đi ra. Nếu dám làm, vậy ngươi liền đi ra. Vì cái gì muốn hủy diệt ta Kình Tiên kiếm phái? Nghiêm Tu ngửa mặt lên trời gào thét, ồn ào vang vọng toàn bộ Kình Tiên kiếm phái. Nhưng mà cũng không có người đi ra, đáp lại hắn chỉ có Ô Khải Văn. Nhìn xem hướng hắn đi tới Ô Khải Văn, Nghiêm Tu hai mắt đỏ bừng. Chuyển tu độ sinh kinh sau đó màu đỏ chân khí thấu thể mà ra, vờn quanh ở bên cạnh hắn. Tự tìm cái chết. Lăng Chỉ kiếm khí Nghiêm Tu nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí đột nhiên bộc phát, tạo thành vô số từng chôi màu đỏ trong suốt tiểu kiếm, bay về phía Ô Khải Văn. Ô Khải Văn không tránh không né, đón đỡ Nghiêm Tu Lăng Chỉ kiếm khí. Vô số màu đỏ tiểu kiếm đem Ô Khải Văn bao vây lại, hướng về Ô Khải Văn huyết đục cắt đi. Lăng Chỉ kiếm khí cùng nó danh tự, chuyên môn chính là dùng để lăng chỉ. Đây là ghi chép tại trên độ sinh kinh võ công, âm tàn độc ác. Cùng Kình Tiên kiếm phái võ học con đường hoàn toàn không giống. Vô số màu đỏ tiểu kiếm cắt Ô Khải Văn trên thân huyết đục. Nhưng cắt đi huyết đục ly thể sau đó liền biến thành bông tuyết, bao vây lấy kiếm khí màu đỏ, một lần nữa bay trở về Ô Khải Văn trên thân thể. Ân, đây là cái chiêu số gì? Nghiêm Tu hơi nhíu mày, từ Ô Khải Văn vừa rồi biểu hiện đến xem, cái này đã không thuộc về nhục thân phạm vi. Người nào nhục thân có khả năng biến thành bông tuyết, bay trở về thân thể sau đó lại biến thành huyết đục? Không phải cổ trùng căn bản làm không được loại này trình độ. Tại nhìn đến Ô Khải Văn lần đầu tiên, Nghiêm Tu liền biết Ô Khải Văn đã chết không thể chết lại. Nhưng mà thân thể còn có thể hành động, Nghiêm Tu phản ứng đầu tiên chính là cổ trùng. Có chút cổ trùng liền có thể khống chế người chết đi thân thể làm việc. Nhưng bây giờ Ô Khải Văn tình huống phá vỡ suy đoán của hắn. Cổ trùng ngự thi ít nhất cũng cần là nhục thân, mà Ô Khải Văn hiện tại thân thể còn có thể tính được là nhục thân sao? Lại hoặc là nói đây là cái gì hắn chưa từng nghe qua cổ trùng. Nghiêm Tu trong lúc suy tư, Ô Khải Văn đã thôn vệ xong xung quanh Lăng Chỉ kiếm khí, khí tức còn tăng trưởng một đoạn. Hắn có thể hấp thu ta Lăng Chỉ kiếm khí. Nghiêm Tu giật mình, nếu là như vậy chẳng phải là nói, trừ phi có thể rất nhanh liền giải quyết hắn, không phải vậy hắn liền sẽ càng đánh càng mạnh. Đã như vậy vậy liền tốc chiến tốc thắng. Nghiêm Tu tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh màu đỏ chân khí ngưng tụ mà thành trường kiếm nháy mắt xuất hiện. Nắm chặt trường kiếm màu đỏ một sát na, Nghiêm Tu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Một đạo hồng quang chạy thẳng tới Ô Khải Văn mà đi. Ô Khải Văn trong tay ngưng tụ trắng như tuyết trường kiếm, một đỏ một trắng trong khoảnh khắc đan vào một chỗ. Tại hai người đối đầu một khắc này, Ô Khải Văn trong tay trắng như tuyết trường kiếm không chịu nổi trường kiếm màu đỏ truyền đến lực đạo, gãy thành hai đoạn. Hồng quang không có một tia dừng lại, mang theo Nghiêm Tu trực tiếp xuyên thấu Ô Khải Văn thân thể. Ầm. Ô Khải Văn thân thể từ giữa đó rách ra, chia hai nửa ngã trên mặt đất. Nghiêm Tu quay người nhìn hướng trên đất hai nửa Ô Khải Văn. Chết sao? Liên tại Nghiêm Tu cho rằng Ô Khải Văn đã chết thời điểm, dị biến phát sinh. Đã chia hai nửa thân thể đứt gãy chỗ bay ra bông tuyết, kết nối lấy hai nửa thân thể bắt đầu khép lại. Cái này đều không chết được. Nghiêm Tu kinh ngạc, nhưng không chút nào sợ, tốt xấu là ngự khí cảnh, cái gì chẳng diện chưa từng thấy. Bất luận là thứ gì đều sẽ có nhược điểm. Nghiêm Tu vừa muốn có hành động, nơi xa đứng thẳng Tôn Nguyên đám người bắt đầu chuyển động. Tôn Nguyên đám người đi về phía trước mấy bước, thân thể liền bắt đầu tán loạn, hóa thành vô số bông tuyết bay về phía Ô Khải Văn. Nghiêm Tu thầm nghĩ trong lòng không tốt. Lúc đầu Ô Khải Văn liền khó đối phó, nếu là hấp thu nữa những này bông tuyết, vậy thì càng khó đối phó. Kình Thiên một kiếm. Nghiêm Tu trong tay trường kiếm màu đỏ giơ cao, vạn dặm không mây trên trời bắt đầu hồng quang hiện rõ. Một thanh dài trăm trượng trường kiếm màu đỏ tại thiên bên trên hiện rõ mà ra. Theo Nghiêm Tu trường kiếm trong tay cùng nhau bổ về phía vô số bông tuyết. Oanh! Dưới một kiếm này, diễn võ trường đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là Nghiêm Tu trước mắt một đạo vô cùng hố sâu to lớn, chiều dài một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Trong hố sâu bụi đất tung bay, bên trong còn có rất nhiều hồng quang đan vào. Đó là Nghiêm Tu Lăng Chỉ kiếm khí. Nghiêm Tu ánh mắt chăm chú nhìn trong hố sâu. Theo bụi đất biến mất, Lăng Chỉ kiếm khí cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Chương 130, Kình Thiên một kiếm chương 130, Kình Thiên một kiếm hố sâu dưới đáy, đã không thấy Ô Khải Văn thân ảnh, chỉ có bông tuyết thật dày bao trùm lấy dưới đáy. Nhìn thấy bông tuyết một cái mắt, Nghiêm Tu buột miệng nói ra, "Ngọa tảo." Tựa hồ là bị Nghiêm Tu âm thanh bừng tỉnh, bông tuyết bắt đầu chuyển động. Tại Nghiêm Tu khó có thể tin ánh mắt trung tổ thành Ô Khải Văn thân thể. Nghiêm Tu cảm giác có chút khó mà tiếp thu, trước mắt đến cùng là cái gì đồ vật, cái này đều đánh không chết. Nhưng mà để Nghiêm Tu càng thêm khó mà tiếp thu đến, chỉ thấy Ô Khải Văn nhìn Nghiêm Tu một cái, thân thể đột nhiên sụp đổ, lần này không còn là hóa thành bông tuyết, mà là vô số màu trắng trong suốt tiểu kiếm. Lăng Chỉ kiếm khí. Thứ quỷ này chẳng lẽ còn có thể học tập hắn võ công không được? Nghiêm Tu có chút đạo tâm bệ tan cảnh, đây là có lẽ tồn tại thế gian đồ vật sao? Vô số màu trắng tiểu kiếm bay ra hố sâu, rơi trên mặt đất thời điểm lại biến thành Ô Khải Văn dáng dấp. Đây không phải là người. Nghiêm Tu ra kết luận, đây tuyệt đối không phải người sau khi chết bởi vì nguyên nhân gì mới biến thành dạng này, mà là nó nguyên bản có thể liền không phải là người, chỉ là vừa tốt có thể biến thành người bộ dạng. Đúng, nhất định là như vậy. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì, lại là bông tuyết, lại là biến thành kiếm khí, còn có thể biến thành người. Không phải cổ trùng, không có huyết nhục chi khu. Nó căn bản cũng không phải là người. Nhìn trước mắt khí tức lại bạo tăng một đoạn Ô Khải Văn, Nghiêm Tu lập tức hiểu, trong hố sâu lăng chỉ kiếm khí khẳng định là lại bị nó nuốt. Thân thể đều không có còn chưa chết, lại có thể thôn vệ chân khí mạnh lên, chẳng lẽ liền thật không có cái gì nhược điểm sao? Nghiêm Tu nhất thời rơi vào tuyệt vọng. Không hiểu còn có cái gì biện pháp có thể đánh bại quái vật trước mắt. Trốn. Ý nghĩ này chợt lóe lên, nháy mắt liền bị Nghiêm Tu bắt cắt. Quay đầu nhìn thoáng qua trong đại điện núi thây, Nghiêm Tu ánh mắt kiên định xuống, nội tâm sát ý vần quanh. Hắn nửa đời tâm huyết đều không có, chạy trốn còn có thể đi nơi nào? Làm một đầu không chỗ nào có thể đi chó hoang sao? Cái kia mang theo mặt nạ ác quỷ người lại sẽ buông tha hắn sao? Không, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Trong cơ thể độ sinh kinh điên cuồng bật chuyển, Nghiêm Tu hai mắt đỏ phát sáng. Sâu trong nội tâm sợ hãi bị vô tận sát ý thay thế. Có thể nuốt chân khí đúng không? Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể nuốt bao nhiêu? Nghiêm Tu bên ngoài cơ thể màu đỏ chân khí vần quanh, hóa thành hồng quang chỉ lên trời bên trên bay đi. Ô Khải Văn mặt không thay đổi nhìn lên trên trời hồng quang. Nút trong bóng tối Tề Nguyên cũng tương tự nhìn lên trên trời hồng quang. Có chút ý tứ, cái này Nghiêm Tu sức chiến đấu giống như so Âu Dương Cẩm mấy người bọn họ còn muốn mạnh à, đồng dạng đều là ngự khí cảnh, trên lệch như thế lớn sao? Tề Nguyên có chút ngoài ý muốn, Nghiêm Tu chiến lực biểu hiện vượt xa Âu Dương Cẩm những người kia. Bất quá không quan trọng, chờ chút chiến đấu kết thúc về sau, dùng Hoàng Lương nhất ngộng xem xét một cái liền biết. Tại đem Tôn Nguyên chuyển hóa thành tuyết khôi sau đó, Tề Nguyên lại đem ngự khí cảnh Ô Khải Văn cũng chuyển hóa thành tuyết khôi, có hai người này tại, những người khác căn bản không phản kháng được. Ngoại trừ một chút người bị tuyết thai cướp đoạt sinh cơ bên ngoài, những người khác chỉ là bình thường đánh giết, cũng không cướp đoạt sinh cơ. Thế Nguyên còn cần những người này cử hành tế thương sinh đây, cho nên đem bọn hắn đều cho vứt xuống trong đại điện. Cùng lúc đó tại thu hồi Hoàng Lương nhất mộng thời điểm, tiện thể nhập mộng một chút thực lực không tệ người, nhưng cũng không có cái gì người đeo mặt nạ thông tin. Liên Ô Khải Văn cũng không biết người đeo mặt nạ, hiện tại chỉ còn lại Nghiêm Tu một người. Liên nhìn hắn có biết hay không. Thế Nguyên nội tâm không có chút nào gợn sóng, lần này Tỉnh Thiên kiếm phái chuyến đi chỉ là cử hành tế thương sinh, có biết hay không người đeo mặt nạ kỳ thật không quan trọng. Chỉ cần người đeo mặt nạ muốn gây sự, vậy khẳng định sẽ có cùng hắn đối đầu một ngày. Trên trời, Nghiêm Tu tay nắm kiếm quyết, đỉnh đầu hồng vân chợt hiện. Trong cơ thể toàn bộ chân khí ngưng tụ đỉnh đầu hồng vân. Hồng vân phun trào, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm trong tay chấn động, Nghiêm Tu nhắm mắt lại, cảm ứng bốn phía thiên địa linh khí. Cuốn theo những này thiên địa linh khí, mũi kiếm hướng xuống, nhắm thẳng vào Ô Khải Văn. Lấy thân là dẫn, kình thiên một kiếm. Nghiêm Tu cấp tốc hạ xuống, xung quanh cơ thể linh khí ngưng tụ thành linh kiếm. Linh kiếm mũi kiếm là một vệ hồng quang, chính là Nghiêm Tu toàn thân chân khí ngưng tụ trường kiếm. Tề Nguyên nhìn lên trên trời cái kia thần tốc rơi xuống cực lớn linh kiếm, còn có một màn kia hồng quang, khoe miệng xuất hiện một vệt ý cười. Suy nghĩ khẽ động, trên đất Ô Khải Văn hóa thành bạch sắc cự kiếm chỉ lên trời bên trên bay đi, tính toán trực tiếp đón đỡ Nghiêm Tu một chiêu này. Ô Khải Văn có thể hóa thành cự kiếm, chỉ là đơn giản một chút biến hóa tổ hợp mà thôi. Giống như là biến thành lăng trì kiếm khí, kỳ thật chỉ là bên ngoài thay đổi một cái. Không có thôn vệ Nghiêm Tu tam hồn thất phách, cũng sẽ không cái gì lăng trì kiếm khí. Cự kiếm cùng kình thiên một kiếm cả hai va chạm, cực nhanh hồng quang xuyên thấu cự kiếm trực kích mặt đất. Vâng. Thương lính sơn một phân thành hai, một thân ảnh thần tốc từ lòng đất bay ra. Khu khu cụ. Nghiêm Tu sau khi rơi xuống đất miệng phun máu tươi, thân thể lảo đảo mấy bước, không lo được thương thế, lập tức quan sát bốn phía, thấy xung quanh đã không có một điểm đông tuyết. Nghiêm Tu căng cứng thần kinh buông lòng xuống, há miệng cười lên ha ha. Ha 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 ha, ta thắng, cũng bất quá như vậy, không phải có thể hút chân khí sao? Người tiếp tục hút ta. Ha 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 ha. Ê. Ngay tại thoải mái cười to, Nghiêm Tu âm thanh im bặt mà dừng, nụ cười cũng tại trên mặt ngưng kết. Nhìn trước mắt chưa núi thây, một chút cũng không bị đến chiến đấu ảnh hưởng đại điện, Nghiêm Tu không cười được. Làm sao lại thế? Coi như hắn vừa rồi công kích là đặc biệt nhằm vào Ô Khải Văn, nhưng không có khả năng cái này đại điện một chút sự tình đều không có a. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Thực lực của ngươi không tệ, có thể làm đến loại này trình độ, cũng đã rất khá. Nghiêm Tu giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn hướng sau lưng. Một cái mang theo hắc sắc không có ngũ quan mặt nạ người xuất hiện tại trước mắt hắn. Ngươi là ai? Nghiêm Tu đầy mắt để phòng nhìn xem người này. Ta là ai? Ngươi phía trước không phải gọi ta xuất hiện sao? Nghiêm Tu con mắt trợ to, là ngươi, chính là ngươi giết ta Kình Thiên kiếm phái cả nhà. Ta Kình Thiên kiếm phái cùng ngươi có cái gì thù hận, vì cái gì muốn đối ta Kình Thiên kiếm phái độc thủ? Đối mặt Nghiêm Tu chất vấn, Tề Nguyên ánh mắt đặt ở Nghiêm Tu sau lưng, người cũng không phải ta tự tay giết ngươi Kình Thiên kiếm phái, tại phía sau ngươi đây. Cái gì? Nghiêm Tu sững sờ, còn không có kịp phản ứng, một cái băng lanh tay đã bao trùm tại trên đầu của hắn. Khuôn mặt từ phía sau đưa ra ngoài, là Ô Khải Văn. Hắn thế mà còn không có chết. Chương 131, Trảng hồn đoạt phách chương 131. Chẳng hồn đoạt phách bàn tay lạnh như băng nắm thật chặt Nghiêm Tu đầu, để Nghiêm Tu không có chút nào dám lúc đích. Gần như vậy dưới tình huống, hắn căn bản không phản kháng được, đặc biệt là hiện tại hắn còn tụ thương, trước mắt còn có một người thực lực không biết người đeo mặt nạ. Các loại, người đeo mặt nạ. Chẳng lẽ cùng cái kia đeo mặt nạ ác quỷ người là cùng một bọn? Có thể hắn không phải đã bắt đầu luyện độ sinh kinh sao? Chờ thưởng kiếm đại hội bắt đầu, liền sẽ đối cái khác môn phái độc thủ. Vì cái gì còn muốn diệt hắn Kình Thiên kiếm phái cả nhà? Nghĩ tới đây, Nghiêm Tu hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét, ta không phải đáp ứng các ngươi đối cái khác môn phái động thủ sao? Cũng luyện độ sinh kinh, vì cái gì còn muốn đối ta Kình Thiên kiếm phái hạ thủ? A, cái này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, sẽ không theo Vương Hiên người đeo mặt nạ kia có quan hệ a? Thế Nguyên bắt đầu có chút hứng thú. Suy nghĩ khẽ động, Hoàng Lương nhấc ngọc tại Nghiêm Tu trước mặt trống rông xuất hiện, sau đó từ thất khiếu điên cuồng tràn vào. "Ê, không muốn." Nghiêm Tu theo bản năng kịch liệt phản kháng, nhưng bị hóa thành tuyết khôi Ô Khải Văn khống chế lại. Rất nhanh Nghiêm Tu liền ngã tại trên mặt đất, tiến vào một cảnh. Chờ Nghiêm Tu thông thả tỉnh lại thời điểm, hư nhược cảm giác tràn ngập toàn thân, hơn nữa đang không ngừng tăng lên. Mí mắt chật vật mở ra, nhìn xem Tề Nguyên, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì muốn làm như thế? Tề Nguyên không có trả lời, người sắp chết mà thôi, nói cũng là nói vô ích. Tâm thần đặt ở từ Nghiêm Tu trong mộng cảnh được đến độ sinh kinh bên trên. Kỳ thật chỉ cần Tề Nguyên nghĩ, hoàn toàn có thể từ trong giấc mộng của người khác được đến công pháp của bọn họ tu luyện. Đơn giản chính là chế tạo một cái bọn hắn vừa mới bắt đầu học tập công pháp mộng cảnh mà thôi, đối Tề Nguyên đến nói một ý nghĩ sự tình. Chỉ là gặp phải những người kia công pháp, Tề Nguyên đều trừng mắt, nhưng Nghiêm Tu luyện độ sinh kinh, Tề Nguyên liền có chút hứng thú. Tề Nguyên trong đầu nhìn xong độ sinh kinh sau đó, thầm nghĩ đáng tiếc. Cái này độ sinh kinh sau khi luyện thành chiến lược sát thực so với bình thường cùng cảnh giới yêu thắng, nhưng cao nhất cũng liền dừng bước tại chân đăng cảnh, không cách nào lại đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Giết người luyện công đồng thời, còn có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, thuộc về ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp công pháp. Điển hình cầm tương lai hạn mức cao nhất đến đổi chiến lược. Vẫn còn may không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất thật đúng là biết người đeo mặt nạ sự tình. Từ độ sinh kinh bên trên cũng có thể thấy được đến, sát sinh kiếm cùng độ sinh kinh là một cái con đường. Người đeo mặt nạ đã muốn thừa dịp thưởng kiếm đại hội tổ chức, để Nghiêm Tu mang theo Kình Thiên kiếm phái tiến đánh mặt khác tông môn. Lại giấu giếm Nghiêm Tu tìm tới Vương Hiên, nói với Vương Hiên sát sinh kiếm sự tình. Chẳng lẽ người mang mặt nạ này không chỉ là muốn đối giang hồ môn phái hạ thủ, còn muốn đối trong thành gia tộc độc thủ? Cái kia không thể tránh khỏi liền sẽ đối đầu triều đình. Người đeo mặt nạ này lá gan thật đúng là không nhỏ, đối giang hồ khai chiến còn chưa đủ, còn muốn tăng thêm triều đình. Bất quá cũng tốt, loạn một điểm rất nhiều chuyện mới tốt làm. Tế Nguyên nhìn thoáng qua đã toàn thân trắng bệnh Nghiêm Tu, liền không tiếp tục để ý, hướng về đại điện đi đến. Mới vừa đi tới cửa đại điện, sau lưng Nghiêm Tu cũng đã chuyển hóa thành tuyết khôi. Thế thương sinh. Thế Nguyên ý niệm trong lòng khẽ động. Nguyên bản trong đại điện yên tĩnh núi thây bắt đầu có động tĩnh. Thấp nhất thi thể bắt đầu hòa tan thành nước đen, phía trên thi thể tiếp xúc đến nước đen sau đó bị nước đen nuốt mất. Thế Nguyên lúc này lực chú ý đặt ở trên trời, hiện tại là ban ngày, âm nguyệt sẽ còn xuất hiện sao? Đây chẳng phải là trên trời xuất hiện một vầng trăng, một cái mặt trời. Không có để Thế Nguyên đợi bao lâu, ở trong đại điện tất cả thi thể đều bị nước đen nuốt mất sau đó, trên trời cái kia một vành mặt trời có chút ảm đạm, tựa như bị thứ gì che kín đồng dạng. Một đạo ánh trăng từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu qua đại điện nóc nhà chiếu rọi tại hắc thủy bên trên. Hai kiện đồ vật từ nước đen bên trong chậm rãi dâng lên. Nhìn thấy hai kiện đồ vật dâng lên thời điểm, Tề Nguyên sững sờ, hơi kinh ngạc, hắn nhớ tới hắn thiết kế thời điểm không có hảo tâm như vậy đối đãi người chơi à, thế nào bây giờ còn có thể nhiều ra tới một cái kỳ vật. Làm hoàn chỉnh nhìn xong hai món đồ này thời điểm, Tề Nguyên lộ ra nhiên chi sắc. Từ nước đen bên trong xuất hiện là một đao một kiếm. Tại một đao một kiếm xuất hiện sau đó, nước đen từ dưới đi lên bao trùm một đao một kiếm. Chờ nước đen rút đi, một đao một kiếm đều có biến hóa mới. Thân đao đen nhánh, phía trên có khắc gác quỷ chẳng hồn, thân kiếm màu tím nhạt, phía trên có khắc gác quỷ nuốt phách chẳng hồn đoạt phách đẳng cấp, nhị giai đặc tính, chẳng hồn, đoạt phách đặc tính, chẳng hồn bị gây thương tích người thai ánh sáng, thoải mái linh, ưu tinh ba hồn đều là sẽ bị hao tổn đặc tính, đoạt phách giết chết người bảy phách sẽ bị cướp đoạt thôn vệ, tăng cường người nắm giữ bảy phách một đao kiếm song tuyệt người, bị luyện thể thiên kiêu sau khi đánh bại, chấp nhiệm. Cuốn thân, tính toán chế tạo ra có khả năng phá vỡ nhục thân đao kiếm, tại âm nguyệt xuất hiện thời điểm, bị đao kiếm mê hoặc, lấy thân tế đao kiếm. Cái này một đao một kiếm tương đối đặc thù, có thể tính là hai kiện kỳ vật. Hơn nữa còn là nhằm vào tam hồn thất phách đao nắm giữ trảm hồn đặc tính, cho dù người này là chuyên môn luyện thể, đao không phá nổi nhục thân phòng ngự cũng không có việc gì, chỉ cần bị đao đánh trúng nhục thân, ba hồn đều sẽ thụ thương. Ba hồn có thai ánh sáng, thoải mái linh, ưu tinh. Tổn thương đến thai ánh sáng, sinh mệnh lực sẽ suy yếu, tuổi thọ giảm bớt, thậm chí trực tiếp tử vong. Tổn thương đến thoải mái linh, tư duy cảm giác, năng lực phản ứng đều sẽ yếu bớt, người sẽ trở nên ngu dốt vụ bè. Tổn thương đến ưu tinh, tình cảm mất cân bằng, nổi giận vô thường. Kiếm nắm giữ đoạt phách đặc tính, chỉ cần dùng kiếm giết người sau đó, người này bảy phách liền sẽ bị người cầm kiếm thôn vệ hấp thu. Điểm này cùng ẩm huyết kiếm có chút giống nhau, chỉ là một cái là nhằm vào khí huyết, một cái là nhằm vào bảy phách. Bảy phách có thi cầu, nằm mũi tên, tư cầm, nuốt trộm, không phải là độc, trừ bỏ huyết, thối phổi. Thôn vệ bảy phách sau đó, đối ứng cơ thể người tâm, dạ dày, thận, ruột, can đảm, gan, phổi đều sẽ tăng cường. Kéo theo cảm giác, bài tiết, sinh sản, miễn dịch trở, đều sẽ có chỗ tăng lên. Thế Nguyên một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến sau đó muốn làm thế nào. Chẳng hồn trước giữ lại, đoạt phách lời nói Tề Nguyên tính toán thả ra thứ nhất có thể mượn đoạt phách đặc tính, khiến người khác cầm kiếm giết người, chỉ cần phản hồi một chút hiệu quả cho người cầm kiếm liền tốt, đoạt phách hiệu quả đại đầu tự nhiên là Tề Nguyên. Thứ hai cũng có thể mượn cơ hội này, đem chú kiếm sơn trang cho chuyển tới trên mặt nổi tới. Thường kiếm đại hội tựa hồ chính là một cái cơ hội tốt. Làm ra quyết định kỹ càng, Tề Nguyên thân ảnh biến mất không thấy, Nghiêm Tu cùng Âu Khải Văn bị tuyết thai hấp thu, một lần nữa trở lại Tề Nguyên trong đầu. Chương 132, quý gia chương 132, quý gia sau 6 ngày. Trong một chiếc xe ngựa, Lâm Nhược Uyên ôm ẩm huyết kiếm ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Tại đối diện nàng thì là một nam một nữ. Từ khi Tề Nguyên rời đi về sau, Lục Minh Xuyên cũng không có lưu lại tại Vân Mộc Thành, lại cho thư viện chuyển tin nói rõ An Hòa Sơn sự tình sau đó, liền mang theo Lâm Nhược Uyên rời đi Vân Mộc Thành, đi tới Hồng Diệp kiếm phái, tham gia thưởng kiếm đại hội. Một nam một nữ này chính là ở trên đường mang lên, đều là thế gia bên trong đi ra. Tại biết Trục Lộc thư viện mở ra sau đó, một chút thế gia liền đã tìm tới trong gia tộc thiên phú tốt nhất tộc nhân. Tại Lục Minh Xuyên không có ẩn tàng vết tích dưới tình huống, rất nhanh một chút thế gia người liền chạy tới. Tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới, liền lưu lại trước mắt một nam một nữ. Đoàn Thiên Gia cùng Diêu Nguyệt Nhu hoán huyết nhị trọng cùng hoán huyết nhất trọng. Lúc này xe ngựa dừng lại. Ngoài xe Lục Minh Xuyên âm thanh truyền đến. Đến chỗ rồi, đều xuống đây đi. Lâm Nhược Uyên mở to mắt đi ra xe ngựa, Đoàn Thiên Gia cùng Diêu Nguyệt Nhu hai người mới theo sát phía sau. Xe ngựa lưu lại tại dưới chân núi. Đoàn Thiên Gia hiếu kỳ hỏi thăm, "Lục lão sư, chúng ta không phải muốn đi Hồng Diệp kiếm phái sao? Làm sao tới nơi này?" Diêu Nguyệt Nhu đồng dạng tò mò nhìn Lục Minh Xuyên. Hồng Diệp kiếm phái bọn hắn mặc dù không có đi qua, nhưng ít ra nghe qua, biết Hồng Diệp kiếm phái tại trên Hạc Tiên Sơn. Lộ trình không ngắn, không có khả năng hiện tại liền đạt tới. Lục Minh Xuyên không để ý tới hai người, mà là nhìn hướng một bên yên tĩnh đứng Lâm Nhược Uyên, giải thích nói, "Nơi này là quý gia vị trí, quý gia truyền thừa ngàn năm, trong gia tộc có hóa linh cảnh tồn tại. Nghe nói quý gia bây giờ thế hệ tuổi trẻ ra một thiên tài, cho nên tới xem một chút, nếu là có thể gia nhập Trục Lộc thư viện vậy liền không thể tốt hơn." Cùng Đoàn Thiên Giã cùng Diêu Nguyệt Nhu khác biệt, bọn hắn là gia tộc chủ động đưa tới, gia tộc thực lực không phải rất mạnh, mà quý gia là Lục Minh Xuyên tự mình đến. Bởi vậy liền có thể thấy Lục Minh Xuyên đối quý gia cùng quý gia thiên tài coi trọng cỡ nào. Nếu như hắn không đến, cái kia sau đó quý gia khẳng định cũng sẽ để cho bọn hắn thiên tài tiến vào Trục Lộc thư viện. Nhưng đến lúc đó liền cùng hắn không có quan hệ gì, có khả năng mang càng nhiều thiên tài gia nhập Trục Lộc thư viện. Lục Minh Xuyên tự nhiên cũng sẽ thu hoạch được càng nhiều khen thưởng. Đoàn Thiên Gia cùng Diêu Nguyệt Nhu liếc mắt nhìn nhau, đối mặt Lục Minh Xuyên không nhìn, trong lòng hai người mặc dù không nhanh, nhưng cũng không nói cái gì, dọc theo con đường này cũng đều quen thuộc. Bất quá trong lòng đối Lâm Nhược Uyên càng thêm tò mò. Lâm Nhược Uyên tính cách quái gở, dọc theo con đường này rất ít nói chuyện, nhưng Lục Minh Xuyên mỗi lần đều sẽ chủ động cùng Lâm Nhược Uyên đáp lời. Cái này thái độ cùng đối mặt bọn hắn thời điểm hoàn toàn ngược lại. Có khả năng bị Lục Minh Xuyên coi trọng khẳng định là thiên phú dị bẩm, đã đến cảnh giới hoán huyết, hơn nữa nhìn tướng mạo, Lâm Nhược Uyên niên kỷ so với bọn họ tiểu không ít. Cái này niên kỷ có loại thực lực này, Lâm Nhược Uyên phía sau nói không chừng là một đại gia tộc hoặc là đại tông môn. Dọc theo con đường này, bọn hắn nói bóng nói gió muốn biết Lâm Nhược Uyên phía sau là thế lực nào, nhưng mà đáp lại bọn hắn chỉ có Lâm Nhược Uyên trầm mặc. "Đi thôi, chúng ta đi lên." Lục Minh Xuyên nói xong dẫn đầu hướng về trên núi đi đến. Lâm Nhược Uyên ba người đi theo sau lưng Lục Minh Xuyên, đi tới giữa sườn núi, bốn người liền thấy xây dựng lưng vào núi khu kiến trúc. Lúc này có người từ trên núi đi tới nói với Lục Minh Xuyên, "Các hạ thế nhưng là Trục Lộc thư viện Lục tiên sinh?" Lục Minh Xuyên gật gật đầu, "Là ta." Người tới ánh mắt sáng lên, cung kính nói, "Lục tiên sinh các ngươi mời đi theo ta, gia chủ chờ đợi đã lâu." Lục Minh Xuyên mang theo ba người đi theo phía sau hắn, lần này hành tung của hắn không có che lấp, quý gia biết hắn muốn tới rất bình thường. Tốt xấu là kéo dài ngàn năm thế gia, nếu là không biết cái kia mới có vấn đề. Đoàn Thiên Gia cùng Diêu Nguyệt Nhu hai người vừa đi vừa đánh giá bốn phía. Cái này quý gia có thể so với gia tộc bọn họ muốn cường thịnh nhiều, ánh mắt chiếu tới chỗ, quý gia người đông đảo. Đoán chừng cái này quý gia chí ít có mấy ngàn người, nếu là tính đến tại bên ngoài phụ trách sản nghiệp tộc nhân khẩu sẽ còn càng nhiều. Đoàn Thiên Gia cùng Diêu Nguyệt Nhu một mặt ghét đi. Lần này gia tộc đưa bọn hắn đến gia nhập Trục Lộc thư viện, chính là vì có khả năng chấn hương gia tộc. Nếu là lúc nào gia tộc bọn họ cũng có thể như thế cường thịnh liền tốt. Hạ nhân mang theo Lục Minh Xuyên mấy người đi tới một chỗ sân viện, đẩy ra sân viện đại môn sau đó, liền dừng ở tại chỗ, mấy vị mời đến. Lục Minh Xuyên nhìn thoáng qua sân viện, bên trong đã có người đang chờ đợi, nhấc chân liền bước vào sân viện. Vừa đi vào sân viện, một người trung niên liền tiến lên chào hỏi, vị này chính là Lục tiên sinh a, tại Hạ Quý Vân Dật. Nghe đến cái tên này, Lục Minh Xuyên cũng không dám lãnh đạm, chắp tay hành lễ nói, nguyên lai là quý gia chủ, cửu ngưỡng đại danh. Quý Vân Dật, đương đại quý gia gia chủ, chân đan cảnh tu vi. Đến, mấy vị mời tới bên này, tại biết Lục tiên sinh muốn tới ta quý gia thời điểm, ta liền đã chuẩn bị kỹ càng gia yến, liền chờ Lục tiên sinh đến. Nói xong Quý Vân Dật dư quang nhìn thoáng qua Lâm Nhược Uyên ba người vừa đi vừa nói, không biết Lục tiên sinh sau lưng mấy vị này xưng hô như thế nào. Lục Minh Xuyên nhìn thoáng qua sau lưng, chủ động giới thiệu nói, vị này là Lâm Nhược Uyên, ta tại Vân Mộng Thành phát hiện thiên tài, tuổi còn trẻ liền đã tiến vào hoán huyết cảnh. Hai vị khác là Diêu Nguyệt Nhu cùng Đoàn Thiên Giã, hoán huyết nhất trọng cùng hoán huyết nhị trọng, hai người đều là đến từ thế gia. Nghe xong Lục Minh Xuyên giới thiệu, Quý Vân Dật đem lực chú ý đặt ở Lâm Nhược Uyên trên thân. Vừa rồi lần đầu tiên thời điểm, hắn liền chú ý tới Lâm Nhược Uyên, không có cách, ai kêu Lâm Nhược Uyên tuổi tác là mấy người bọn họ bên trong nhỏ nhất, nhìn xem trẻ tuổi nhất. Cái này niên kỷ liền có thể đến hoán huyết cảnh, thiên phú xác thực rất tốt. Hơn nữa từ Lục Minh Xuyên cái thứ nhất giới thiệu Lâm Nhược Uyên cũng có thể thấy được đến, nàng nhất định không đơn giản. Bất quá Lục Minh Xuyên cũng không giới thiệu Lâm Nhược Uyên là xuất từ thế lực nào, cái này để Quý Vân Dật có chút hiếu kỳ. Mà Diêu Nguyệt Nhu cùng Đoàn Thiên Giã, hắn ngược lại không để ở trong lòng, ngoại trừ Lâm Nhược Uyên tình huống hắn không hiểu rõ bên ngoài, Diêu Nguyệt Nhu cùng Đoàn Thiên Giã hắn vẫn là biết một chút. Trục Lộc thư viện khởi động lại sau đó, liền có không ít chân khí hoặc là chân đang cảnh gia tộc hoặc là môn phái bắt đầu tìm kiếm Trục Lộc thư viện thu nhận học sinh người. Điểm này Trục Lộc thư viện không có che giấu, chỉ cần có chút thủ đoạn người đều có thể tra đến. Đợi khi tìm được người sau đó, liền sẽ an bài trong gia tộc có thiên phú nhất hậu bối đi tới, nhìn xem có thể hay không gia nhập thư viện. Diêu Nguyệt Nhu cùng Đoàn Thiên Giã liền thuộc về cái này một loại. Còn có một loại chính là gia tộc hoặc là trong môn phái có hóa linh cảnh trở lên tồn tại. Loại này thế lực nội tình thâm hậu, xuất hiện thiên tài xác suất càng cao, thiên phú cũng càng tốt hơn. So với bình thường thế lực đi ra thiên tài muốn càng thêm cường đại. Mấy người này mới là Trục Lộc thư viện mục tiêu chủ yếu. Trục Lộc thư viện người sẽ chủ động tới cửa mời bọn hắn gia nhập thư viện. Lâm cô nương tuổi còn trẻ, thế mà đã hoán huyết cảnh, không biết là thế lực nào bồi dưỡng ra được. Quý Vân giật nhìn xem Lâm Nhược Uyên dò hỏi. Đoàn Thiên Giã cùng Diêu Nguyệt Nhu nghe đến vấn đề này, cũng là bình thai, định nghe Lâm Nhược Uyên là thế lực nào đi ra. Lâm Nhược Uyên. Lâm Nhược Uyên trong đầu nhớ lại nhìn thấy mình hoặc kiếm chủ một lần cuối nói chuyện, không có đề cập muốn hay không nói nàng là chú kiếm sơn trang. Cho nên suy tư một hồi sau đó, Lâm Nhược Uyên vẫn là không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh mắt nhìn phía trước. Lập tức chàng diện có chút xấu hổ, cũng may Lục Minh Xuyên đi ra nói chuyện, quý gia chủ đừng nên trách, Lâm cô nương tính cách cứ như vậy, không quá thích nói chuyện. Lâm cô nương có cái sư phụ, tên gọi là gì ta cũng không rõ ràng, ta cũng là một lần tình cờ từ Lâm cô nương trưởng quỹ nơi đó biết chuyện này. Ân, trưởng quỹ. Quý Vân giật sững sờ, trưởng quỹ? Chẳng lẽ Lâm Nhược Uyên còn đặt chỗ nào đánh qua tạm? Cái này giống như là cái gì thế lực lớn đi ra người sao? Lục Minh Xuyên giải thích nói, ta mới vừa gặp phải Lâm cô nương thời điểm, nàng tại Tề Minh đệ trong cửa hàng làm việc, mới đầu ta còn tưởng rằng Lâm cô nương là Tề Minh đệ bồi dưỡng, hỏi một chút phía dưới không nghĩ tới Lâm cô nương sư phụ một người khác hoàn toàn. Suy nghĩ một chút, Lục Minh Xuyên tiếp tục nói, đúng rồi, Tề Minh đệ vẫn là đàn sư đồ đệ. Lời vừa nói ra, bất luận là Đoàn Thiên Giã hai người vẫn là Quý Vân giật sắc mặt đều không bình tĩnh. Lục Minh Xuyên đem bọn họ biểu lộ nhìn ở trong mắt, vốn là không có ý định nói Tề Nguyên sự tình, nhưng mà vì Lâm Nhược Uyên cân nhắc, vẫn là tính toán nói ra. Đi ra bên ngoài, có thế lực bối cảnh, khẳng định muốn lấy ra, dạng này người khác mới sẽ không dễ dàng đắc tội ngươi. Sau đó hắn khẳng định sẽ mang theo Lâm Nhược Uyên tiếp xúc đến không ít thế gia thiên tài, những người này tính cách cũng không tốt, ngươi nếu là không có bối cảnh, khó tránh khỏi sẽ bị nhầm vào. Lâm Nhược Uyên thế nhưng là thiên nhân chi tư, không thể để những người khác ức hiếp. Sư phụ của nàng Lục Minh Xuyên không biết là người nào, không có cách nào chỉ có thể nâng Tề Nguyên. Chương 133, thông tin chương 133, thông tin hơn nữa Lâm cô nương cùng Tề huynh đệ quan hệ rất không tệ. Lục Minh Xuyên lại bồi thêm một câu. Quý Vân giật nhìn hướng Lâm Nhược Uyên, ánh mắt từ lạnh nhạt nháy mắt trở nên hòa nhã. Không nghĩ tới Lâm Nhược Uyên thiên phú rất tốt dưới tình huống, còn có thể cùng đàn sư đệ tử kết bạn, hai người chung đụng cũng không tệ lắm. Kia đối Lâm Nhược Uyên liền muốn chú ý xuống, tuyệt đối không cần không có việc gì trêu chọc nàng. Lấy quý gia nội tình, đàn sư vẫn là nhận biết một hai cái, cho nên đàn sư đệ tử đối quý gia đến nói không tính là cái gì. Nhưng cũng không phải có khả năng tùy tiện đắc tội, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết đàn sư đệ tử tương lai có thể hay không trở thành đàn sư, huống chi phía sau còn có một cái đàn sư sư phụ. Một cái không tốt, chính là đắc tội hai cái đàn sư. Không biết cái này Tề huynh đệ sư thừa người nào. Quý Vân giật nhìn hướng Lục Minh Xuyên, không có lựa chọn đi hỏi Lâm Nhược Uyên. Từ Lâm Nhược Uyên biểu hiện đến xem, hỏi cũng hỏi không ra thứ gì tới. Cái này cũng không biết, Tề huynh đệ một mực không nói, ta cũng không có hỏi. Lục Minh Xuyên đáp lại nói. Quý Vân giật gật đầu, cũng không cảm thấy có vấn đề gì, bất luận là đàn sư, vẫn là đàn sư đồ đệ, đều có một chút ma bệnh. Nói cùng không nói cũng bó tay, chỉ cần Lục Minh Xuyên trong miệng Tề huynh đệ đúng là đàn sư đồ đệ liền tốt. Vân Ngọc Thành. Quý Vân giật đem ba chữ này ghi vào trong lòng, hắn quý gia tuy nói nhận biết một hai cái đàn sư, nhưng không ngại lại nhiều nhận biết kết giao một cái. Loại này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, đáng tiếc quý gia chưa từng xuất hiện có luyện đan thiên phú thiên tài, nếu không mình bồi dưỡng một cái đan sư liền tốt. Chỗ nào còn cần phiền toái như vậy? Đến, chúng ta trước ăn vừa nói chuyện. Quý Vân giật linh đám người vào chỗ sau đó nói. Nhìn trên bàn mỹ vị món ngon, Diêu Nguyệt Nhu cùng Đoàn Thiên Giã cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Một bên Lâm Nhược Uyên thì là một bên từ từ ăn, một bên trong đầu đang suy nghĩ cái gì thời điểm có khả năng đến Hồng Diệp kiếm phái. Mấy ngày nay xuống, Lâm Nhược Uyên cũng bắt đầu có chút hoài niệm tại trong Vân Mộng Thành làm việc thời gian, mỗi ngày đều có thể trôi qua rất phong phú. Không phải đang luyện công chính là đang quản cửa hàng. Có lẽ lúc trước nên để Huỳnh hoặc kiếm chủ mang theo nàng, nói như vậy không chừng khoảng thời gian này, nàng đều có thể giết không ít người. Quý Vân giật nhìn thoáng qua ăn cơm ba người, ánh mắt thả lại Lục Minh Xuyên trên thân, bắt đầu nói chuyện với nhau. Lục tiên sinh, gần nhất Kình Thiên kiếm phái sự tình, ngươi cũng đã biết. Kình Thiên kiếm phái? Phát sinh cái gì? Lục Minh Xuyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mấy ngày nay đều tại gấp rút lên đường, hắn đều không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, căn bản không có chú ý tới cái này. Gặp Lục Minh Xuyên không biết, Quý Vân giật trong lòng có chút thất vọng, còn trông chờ Lục Minh Xuyên biết một chút đồ vật đây, dù sao Lục Minh Xuyên thế nhưng là Trục Lộc Thư Viện người, trực tiếp nhận đến hoàng thất quản lý. Tại giám sát đi rút đi, Trục Lộc Thư Viện khởi động lại sau đó, từng cái địa phương người của triều đình có tin tức gì, báo cáo sau đó ngay lập tức Trục Lộc Thư Viện người cũng sẽ biết, hơn nữa phái người xử lý. Trước đây đồ sát ma đạo thời điểm chính là làm như vậy. Chẳng lẽ hiện nay Trục Lộc Thư Viện quyền lực không có trước đây lớn? Ý nghĩ này chợt lóe lên, liền bị Quý Vân giật phủ định. Trục Lộc Thư Viện hiện tại mới vừa khởi động lại, có thể nhân viên còn chưa đủ, không quản được quá nhiều rất bình thường. Căn cứ Thính Phong lâu thông tin, 6 ngày trước, Kình Thiên kiếm phái vị trí Thương Lĩnh Sơn phát sinh dị động, có người chạy tới sau đó phát hiện Kình Thiên kiếm phái đã bị người diệt môn, cả tòa Thương Lĩnh Sơn đều bị một phân thành hai. Cái gì? Kình Thiên kiếm phái bị diệt môn? Lục Minh Xuyên một mặt kinh ngạc, Kình Thiên kiếm phái dù sao cũng là có ngự khí cảnh tại, trước đây cũng không có nghe nói có cái gì tụ ra, như thế nào đột nhiên liền bị người diệt cả nhà? Đang dùng cơm, Diêu Nguyệt Nhu cùng Đoàn Thiên Giã nghe đến tin tức này đống nhiên ngẩng đầu, dừng lại trong tay bắt búa, vểnh tai lắng nghe. Chỉ có Lâm Nhược Uyên còn tại yên lặng ăn. Biết là ai làm sao? Lục Minh Xuyên hỏi. Quý Vân giật lắc đầu, từ Thính Phong lâu thu thập được tin tức đến xem, Kình Thiên kiếm phái bên trong bạo phát một tràng chiến đấu kịch liệt. Lúc ấy có người nhìn thấy Kình Thiên kiếm phái trên không có linh kiếm hiện rõ, có thể chính là Nghiêm Tu dùng Kình Thiên một kiếm, bất quá vẫn là không địch lại hung thủ. Đợi có người chạy đến thời điểm, nhìn thấy chỉ có một phân thành hai Thương Lĩnh Sơn, còn có mang máu đổ nát thê lương. Lục Minh Xuyên hơi nhíu mày, có thể từ trên thi thể nhìn ra hung thủ đường lối sao? Quý Vân giật ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, đây cũng là vấn đề, toàn bộ Kình Thiên kiếm phái người thi thể đều không thấy, liền lưu lại một chút đổ nát thê lương cùng vết máu. Từ những này bên trong, cũng phán đoán không đến hung thủ đường lối. Thi thể không thấy. Lục Minh Xuyên thấp giọng thì thầm. Nghe tới như thế nào cùng An Hòa Sơn tình huống đồng dạng. Bên cạnh Lâm Nhược Uyên mặt không hề cảm xúc, tiếp tục ăn. Quý Vân giật nhìn ra Lục Minh Xuyên có chút không đúng, thế là mở miệng hỏi, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ Lục tiên sinh có cái gì suy đoán? Lục Minh Xuyên trầm ngâm một hồi, sau đó nói, phía trước Vân Mộng Thành bên kia có tòa An Hòa Sơn, có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện, hấp dẫn số lớn võ giả đi tới. Nhưng mà đi người đều không có một cái trở về, thi thể cũng đều không thấy, nói với ngươi Kình Thiên kiếm phái tình huống đồng dạng. Ta hoài nghi diệt Kình Thiên kiếm phái người, cùng Chu Hoạch An Hòa Sơn người là cùng một bọn. Quý Vân giật rơi vào trầm tư, lập tức tựa như là nghĩ đến cái gì, nghe ngươi cái này nói chuyện, ta nhớ ra rồi, Lạc Vân Thành có cái Vương gia. Vương gia gia chủ nhi tử Vương Hiền, là Nghiêm Tu đệ tử, tại Kình Thiên kiếm phái xảy ra chuyện phía trước, Vương gia phong tỏa Lạc Vân Thành nội thành. Nói là có công pháp bị trộm, cần tìm tới trộm các người, về sau giống như chọc tới một cái mang mặt nạ. Vương gia hạ nhân bị đánh chết tại chỗ, Vương gia cũng bị diệt, đồng dạng là tìm không được thi thể. Quý Vân giật dừng lại một chút, tiếp tục nói, nghe nói người mang mặt nạ này mang theo một cái không có ngũ quan mặt nạ, động thủ quỷ dị hung ác, có thể đem người huyết nhục xương cốt toàn bộ hóa thành hư không, chỉ để lại một bộ túi da. Có người nhìn thấy người mang mặt nạ này cuối cùng xuất hiện địa điểm chính là Vương gia cửa ra vào, ngươi nói Kình Thiên kiếm phái sự tình, có thể hay không cùng hắn có quan hệ? Quý Vân giật nhìn hướng Lục Minh Xuyên, người đeo mặt nạ còn có thể đem huyết nhục xương cốt toàn bộ hóa thành hư không, đây là cái gì công pháp? Lục Minh Xuyên suy tư thật lâu, nếu là người mang mặt nạ này cùng An Hòa Sơn sự tình có liên quan lời nói, cái kia có thể khẳng định những chuyện này phía sau nhất định có cái ma đạo thế lực, chẳng lẽ là hải ngoại tiên môn người? Vẫn là lúc trước sáu quốc Dương Nghiệt, lúc trước Tần Vũ tuyệt nhất thống Cửu Châu, sáu quốc Dương Nghiệt trốn hướng Cửu Châu bên ngoài, không quản là hải ngoại, Bắc Nguyên vẫn là Tây Mạc đều có bọn hắn người, trong đó hải ngoại cùng Tây Mạc chỉ có một số nhỏ đi tới, đại bộ phận đều tại Bắc Nguyên. Sáu quốc Dương Nghiệt tiến vào Bắc Nguyên sau đó, trực tiếp xưng bá Bắc Nguyên, đem dân bản địa đưa vào dưới trướng, tại Bắc Nguyên một lần nữa thành lập sáu quốc. Bọn hắn một mực tại nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển thực lực, sẽ chờ Đại Chu xảy ra vấn đề gì, sau đó một lần hành động xuôi nam, trở lại Cửu Châu. Nghĩ đến cái này, Lục Minh Xuyên liền trong lòng tiếc hận, nếu là Tần Vũ Tuyệt có thể sống lâu một chút, nói không chừng Cửu Châu bên ngoài đều cho đánh xuống. Nơi nào sẽ để những người này tại Cửu Châu bên ngoài phát triển thực lực? Liên tại Lục Minh Xuyên tiếc hận thời điểm, một bên Lâm Nhược Uyên trong lòng cũng tràn đầy tiếc hận. Tại Quý Vân giật nói xong Kình Thiên kiếm phái tình huống sau đó, Lâm Nhược Uyên liền hoài nghi là Huỳnh Hoặc kiếm chủ ra tay. Chờ nói đến mang theo không có ngũ quan mặt nạ thời điểm, cơ bản liền xác định là Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Nếu là lúc ấy đi theo Huỳnh Hoặc kiếm chủ bên cạnh liền tốt, dạng này nàng cũng có thể tham dự vào, chỉ là suy nghĩ một chút hình ảnh kia liền có chút kích động. Chương 134, tăng lên chương 134, tăng lên cố này ma đạo thế lực từ An Hòa Sơn đến Lạc Vân Thành lại đến Kình Thiên kiếm phái, xem ra nhân viên trải rộng lớn, toan tính không nhỏ. Bây giờ thưởng kiếm đại hội tổ chức sắp đến, nếu là bọn hắn ở thời điểm này kiếm chuyện, sợ là sẽ phải náo ra không nhỏ động tĩnh. Lục Minh Xuyên trong lòng đã có quyết định, phía trước chỉ là báo lên An Hòa Sơn sự tình, hiện tại còn cần báo cáo Vương gia cùng Kình Thiên kiếm phái sự tình. Muốn để cấp trên làm xong cố này ma đạo thế lực thừa dịp thưởng kiếm đại hội động thủ chuẩn bị, tốt nhất là trực tiếp diệt trừ cố này ma đạo thế lực. Cùng lúc đó, một bóng người theo bên ngoài đi đến. Quý Vân giật lập tức nói ra, "Ngươi ngoảnh, đến, mau tới đây, thư viện người tới." Mấy người còn lại nhìn hướng sau lưng, chỉ thấy một nữ tử chính hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Chờ nữ tử đi đến Quý Vân giật bên cạnh, Quý Vân giật giới thiệu nói, "Cho chư vị giới thiệu một chút, vị này là nữ nhi của ta, Quý Vân Ngoảnh, hoán huyết tam trọng, năm nay 23." Nói xong Quý Vân giật nhìn hướng Lục Minh Xuyên, sau đó còn cần Lục tiên sinh chiếu cố một chút Vân Ngoảnh. Lục Minh Xuyên nở nụ cười, "Quý gia chủ yên tâm, việc nhỏ mà thôi, giao cho ta." 23 liền hoán huyết tam trọng, cùng Lâm Nhược Uyên so kém nhiều, nhưng so Đoàn Thiên Dạ cùng Diêu Nguyệt Nhu yếu thắng. Đương nhiên, đây chỉ là đơn giản nhìn thực lực, cụ thể chân chính thiên phú, muốn tổng hợp đến xem. Có ít người hoán huyết nhất trọng bằng vào công pháp cùng thiên phú hoàn toàn có thể vượt biên giết địch. Có ít người coi như cho hắn cho dù tốt công pháp, cũng làm không được vượt biên giết địch. Hiện tại trước giản lược đơn thực lực đến sàng chọn, cụ thể chờ đến trục lộc thư viện bên trong, tự nhiên còn sẽ có một bộ sàng chọn cơ chế. Đến lúc đó sàng chọn ra đến thiên tài, mới sẽ là thư viện hải tâm. Mà bị sàng chọn rơi người, thì sẽ trở thành thiên tài trợ lực, trợ giúp thiên tài càng tốt trưởng thành. Lục Minh Xuyên nhìn thoáng qua Lâm Nhược Uyên, nội tâm hài lòng gật đầu, lấy Lâm Nhược Uyên thiên phú khẳng định là có thể thông qua trong nội viện sàng chọn. Chờ Quý Vân Ngánh vào chỗ sau đó, Quý Vân Dật cho Quý Vân Ngánh giới thiệu Lâm Nhược Uyên ba người. Đặc biệt là Lâm Nhược Uyên, Quý Vân Dật giới thiệu nàng thời điểm, đặc biệt nâng bên dưới Lâm Nhược Uyên tuổi tác còn nhỏ, để Quý Vân Ngánh có cơ hội nhiều chiếu cố một chút nàng. Quý Vân Ngánh vừa nghe liền hiểu cha hắn ý tứ, biết Lâm Nhược Uyên khẳng định không đơn giản. Cho nên vũ bộ ngực cam đoan nhất định sẽ chiếu cố tốt Lâm Nhược Uyên. Đến mức Đoàn Thiên Giá cùng Diêu Nguyệt Nhu hai người, Quý Vân Ngánh liền không có coi trọng như vậy, bất quá cũng vẫn là nở nụ cười chào hỏi. Nụ cười này để Đoàn Thiên Giá thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trong đầu cũng bắt đầu nghĩ đến tương lai hai người hài tử tên gọi là gì. Quý Vân Ngánh đã để mắt, lại vẫn là Quý gia gia chủ nữ nhi, thiên phú cũng tốt, nếu là lấy nàng, Đoàn gia trực tiếp thiếu phấn đấu mấy chục năm. Diêu Nguyệt Nhu nhìn thấy Đoàn Thiên Giá bộ dạng, trong lòng tức giận mắng một tiếng. Cũng không nhìn một chút chính mình cái dạng gì, môn không đăng hộ không đối, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Đám người ăn ngon, Quý Vân Dật để Quý Oánh Oánh mang theo Lâm Nhược Uyên ba người dạo chơi quý gia. Đợi bọn hắn đi rồi, Quý Vân Dật từ trong ngực lấy ra một cái tản ra hàn khí thủy tinh hộp, đưa cho Lục Minh Xuyên. Quý gia chủ ngươi đây là? Lục Minh Xuyên liếc mắt liền nhìn ra cái hộp này là ngàn năm băng tinh chế tạo, đồ bên trong tuyệt đối không đơn giản. Cái này Quý Vân Dật sợ không phải có việc muốn nhờ, cho nên cũng không có tiếp, xem trước một chút Quý Vân Dật muốn làm cái gì lại nói. Lục tiên sinh yên tâm, chỉ là muốn Lục tiên sinh tại Trục Lộc thư viện chiếu cố một chút Oánh Oánh. Nói xong Quý Vân Dật mở ra hộp. 3. Lục Minh Xuyên nhìn thấy trong hộp đồ vật sau đó lập tức che lên hộp, thuận tay bỏ vào trong ngực. Quý gia chủ ngươi yên tâm, tất cả bao tại trên người ta. Lục Minh Xuyên một mặt nghiêm túc. Cái này Quý Vân Dật quá có thành ý, trực tiếp đã động hắn, dù sao cũng chỉ là chiếu cố một chút, điểm này vẫn là không có vấn đề. Gặp Lục Minh Xuyên đáp ứng, Quý Vân Dật cũng coi là yên tâm. Trục Lộc thư viện có thể vào đều là thiên tiêu chi tử, coi như so Quý Oánh Oánh thiên phú càng tốt có khối người. Hắn quý gia là có hóa linh cảnh tại người bình thường không dám trêu chọc Quý Oánh Oánh, nhưng còn chưa đủ, hóa linh cảnh mặt trên còn có pháp tướng cùng thiên nhân đây. Đặc biệt là thiên nhân, những cái kia thiên nhân hậu duệ, từng cái thiên phú dị bẩm, nếu là thức tỉnh tổ tiên thiên nhân huyết mạch, ngày đó tư sẽ càng mạnh. Bọn hắn trời sinh liền so mặt khác võ giả muốn càng mạnh, cho nên không phải là thiên nhân hậu duệ, liên nhập bọn hắn mắt tư cách đều không có. Võ giả vốn là tranh cường hiếu thắng, lẫn nhau ở giữa rất dễ dàng bộc phát xung đột. Nếu như tại Trục Lộc thư viện không cẩn thận đắc tội thiên nhân, không có người chiếu cố dưới tình huống, hậu quả có thể tưởng tượng. Đây cũng là phía trước ám thị Quý Oánh Oánh cùng Lâm Nhược Uyên chỗ tốt quan hệ nguyên nhân. Hiện tại lại thêm Lục Minh Xuyên, cũng coi là hai tầng bảo đảm. Có tuyển chọn dưới tình huống, hắn ngược lại là không nghĩ Quý Oánh Oánh đi Trục Lộc thư viện, đáng tiếc không có gì cơ hội lựa chọn. Trục Lộc thư viện khởi động lại, đông đảo thế lực đều muốn đi vào, hắn quý gia không đi, đến lúc đó rơi ở phía sau, sẽ chỉ bị thế lực khác chiếm đoạt. Cùng Long trại bên trong, đầy đất thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm dần thổ địa. Tha cho ta đi, ta cũng là bị ép mới làm thổ phỉ. Ta này liền về nhà làm ruộng, cũng không tiếp tục làm thổ phỉ. Kiếm Tiên, ta biết sai, van cầu ngươi cho ta một cơ hội. Còn sót lại thổ phỉ quỳ trên mặt đất, hướng trước mặt Kiếm Tiên cầu xin tha thứ. Lúc đầu bọn hắn làm thổ phỉ làm thật tốt, ai biết hôm nay lại có một cái mang theo mặt nạ, đạp lên trường kiếm Kiếm Tiên xuất hiện, vừa đến đã đại khai sát giới, không có người nào là một hiệp chi địch. Đối mặt những người này cầu xin tha thứ, Tề Nguyên không hề bị lay động, đều làm thổ phỉ, còn muốn bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật đây. Cùng hắn lập địa thành Phật, còn không bằng để hắn đưa những người này đi gặp Phật tổ, dạng này còn nhanh chút. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, bên phải trôi nổi đoạt phách hóa thành một vệ tử sắc lưu quang, trực tiếp đánh giết còn lại thổ phỉ. Chờ đoạt phách thôn vệ những người này bảy phách sau đó, Tề Nguyên trong lòng câu thông đoạt phách, thử có thể hay không để đoạt phách hiệu quả cách không phản hồi đến trên người hắn. Kỳ vật không quản cách bao xa Tề Nguyên đều có thể cảm ứng được vị trí, cái kia phản hồi nói không chừng cũng có thể. Trước đây không nghĩ tới, bây giờ nghĩ đến ngược lại là có thể thử xem, nếu như thành công, vậy liền bất việc rất nhiều. Tề Nguyên đem suy nghĩ truyền đạt cho đoạt phách, rất nhanh liền có phản ứng. Một cỗ cảm giác mát mẻ từ lục thân chỗ sâu truyền đến, chờ biến mất sau đó, Tề Nguyên có thể cảm nhận được trong cơ thể đối ứng bảy phách khí quan đều có chỗ tăng lên. Cùng Ẩm Huyết Kiếm không giống, lúc trước thiết kế Ẩm Huyết Kiếm thời điểm là thiết kế tăng lên tới nhục thân cực hạn liền không thể tăng lên, mà đoạt phách cũng không cho thiết kế cực hạn, theo lý mà nói là có thể một mực tăng lên. Cũng không biết cái này một mực tăng lên, trong cơ thể khí quan lại biến thành cái dạng gì, sẽ không phát sinh cái gì biến dị a. Chương 135, Linh Thiên Thu chương 135, Linh Thiên Thu thu hồi đoạt phách, hôm nay tới đây, ngoại trừ thử xuống có thể hay không cách không phản hồi bên ngoài, chính là thu thập một chút tài nguyên luyện đan. Thừa dịp thưởng kiếm đại hội không có bắt đầu, trước luyện chế mấy cái đan dược, sau đó lại chờ đợi mấy ngày, liền có thể rút ra mới kỳ vận. Đến lúc đó thưởng kiếm đại hội cũng kém không nhiều mở ra. Lấy ra huyết nục hồ lô, đem thi thể đặt vào, bắt đầu yên lặng luyện đan. Tề Nguyên nhấc chân bước ra, dưới chân tuyết thai xuất hiện, ngưng tụ thành một thanh trắng như tuyết trường kiếm. Gánh chịu lấy Tề Nguyên bay lên, biến mất ở chân trời. Bình thường ngự khí cảnh bay trên trời cần sử dụng chân khí, mà tuyết thai hóa thành trường kiếm, không cần sử dụng chân khí. Bay hướng nơi đó chính là Tề Nguyên một ý nghĩ sự tình, đã dùng ít sức cũng thật đơn giản. Tốc độ phi hành cũng rất nhanh, chờ huyết nục hồ lô bên trong đan dược luyện chế tốt, Tề Nguyên cũng đã đến Thanh Phong Thành. Nơi này là thông hướng Hồng Diệp kiếm phái vị trí Hạc Tiên Sơn sau cùng một trạm. Rất nhiều thế lực đều ở nơi này lưu lại nghỉ ngơi, liền chờ thưởng kiếm đại hội chính thức mở ra đi tới Hồng Diệp kiếm phái. Tề Nguyên không có ẩn tàng thân hình, trực tiếp ngự kiếm phi hành đến nội thành. Các ngươi mau nhìn trên trời, đây là ai? Vậy mà tại ngự kiếm phi hành, không phải là kiếm tiên đi? Nói mỏ gì đâu. Mấy ngày nay có không ít thế lực đều đến chúng ta Thanh Phong Thành, nói không chừng đây chính là những này nhân khẩu bên trong ngự khí cảnh, có thể ngự khí phi hành. Có thể ngự khí phi hành cái kia làm gì còn muốn ngự kiếm a? Nói nhảm, ngự kiếm phi hành mới giống như là kiếm tiên, mới xoáy a. Nghe tới tựa như là có chút đạo lý. Nội thành nhìn thấy Tề Nguyên ngự kiếm phi hành một màn bách tính nghị luận ầm ĩ, mà những cái kia võ giả liền đơn giản, ghen tị nhìn xem Tề Nguyên bóng lưng biến mất. Bất luận là ngự kiếm phi hành, vẫn là ngự khí phi hành, ít nhất đều có thể chứng minh thực lực của Tề Nguyên là ngự khí cảnh. Thế là bắt đầu suy đoán, Tề Nguyên là thế lực nào tới tham gia thưởng kiếm đại hội. Bất quá thảo luận thật lâu, cũng không có một điểm đầu mối. Trên giang hồ còn không có nghe nói có cái kia một hào nhân vật là ngự kiếm phi hành, sẽ còn mang theo mặt nạ. Sư phụ, ngươi nhìn người kia có phải là khá quen, giống như chính là ngày đó Lạc Vân Thành bên trong động thủ người kia. Xem ra, hắn cũng là hướng về phía thưởng kiếm đại hội đến. Phương Minh nhìn thấy trên trời Tề Nguyên thân ảnh sau đó lập tức đối với Tào Trạch nói. Tào Trạch không có trả lời, mà là ánh mắt nhìn chăm chú Tề Nguyên dưới chân trắng như tuyết trường kiếm. Tại trên người Tề Nguyên không nhìn thấy một điểm chân khí ba động, liền thiên địa linh khí ba động đều không có. Vậy hắn là thế nào làm đến ngự kiếm phi hành? Chẳng lẽ là dựa vào dưới chân hắn trôi kiếm này? Nhưng liền xem như linh binh, vận dụng thời điểm cũng sẽ gây nên thiên địa linh khí ba động, không đến mức hắn một chút cũng không cảm ứng được. Người mang mặt nạ này mang đến cho hắn một cảm giác càng ngày càng quỷ dị. Lần trước tại bên trong Lạc Vân Thành, động thủ đem nhân hóa ăn ở ra thời điểm, hắn đồng dạng là không cảm ứng được chân khí ba động. Lần này ngự kiếm phi hành vẫn là đồng dạng. Người này đến cùng luyện là cái gì võ công, thế mà như thế quỷ dị. Lúc động thủ đều không cần thôi động chân khí. Sư phụ, ngươi thế nào? Phương Minh gặp Tào Trạch thật lâu không có trả lời, quan tâm hỏi. Tào Trạch tại Phương Minh âm thanh lần sau qua thần đến, cũng không suy nghĩ thêm nữa Tề Nguyên luyện là cái gì võ công, cùng hắn lại không quan hệ. Không có gì, chúng ta đi thôi. Tào Trạch nói xong dẫn đầu Phương Minh cùng sau lưng đệ tử hướng chỗ cần đến đi đến. Một nhóm người còn chưa đi bao lâu, đối diện liền gặp phải một thanh niên, nhìn dáng dấp mày kiếm mắt sáng, 20 tuổi. Thanh niên đi đến Tào Trạch một nhóm người trước mặt hành lễ nói ra, gặp qua Tào trưởng môn, gặp qua Phương Minh. Tào Trạch trên dưới quan sát một cái Ninh Thiên Thu, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Phương Minh, tiểu tử ngươi thực lực lại mạnh hơn, khí huyết so ta cái kia không hăng hái đổ nhi phải mạnh hơn. Đoán chừng ít nhất hoán huyết ngũ trọng thiên trở lên đi. Tào Trạch nói xong lại liếc mắt nhìn Phương Minh, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dạng. Phương Minh ánh mắt khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn, chính là không cùng Tào Trạch đối mặt. Từ khi Ninh Thiên Thu đột phá đến cảnh giới hoán huyết sau đó, Tào Trạch thỉnh thoảng liền cầm Ninh Thiên Thu cùng hắn so sánh. Nói một chút cái gì, nếu là thiên phú của ngươi giống như Ninh Thiên Thu liền tốt, cũng không đến mức nhanh 30, mới ngần ấy thực lực. Cũng không nghĩ một chút Ninh Thiên Thu thiên phú tốt hơn hắn nhiều, hơn nữa còn tu luyện Hồng Diệp kiếm phái trấn phái công pháp, Thái Hạo kiếm kinh. Không quản là thiên phú vẫn là thực lực, chỗ nào là hắn có thể so. Phương Minh đã lười nhắc cái lại, nói còn phải bị mắng. Mắt thấy Phương Minh không nhìn hắn, Tào Trạch nắm chặt nắm đấm, nếu không phải nhìn Ninh Thiên Thu còn tại hiện trường, đã sớm động thủ. Tào Trạch sau lưng xích diễm môn đệ tử rất có ăn ý lui ra phía sau một bước, để tránh đến lúc đó Tào Trạch có khí rơi tại trên người bọn họ. Ninh Thiên Thu gặp bầu không khí của quái, lập tức đi ra hòa giải. Tào trưởng môn, ta phụng gia sư chi mệnh, tại cái này nên đón tất cả môn phái, đến Thanh Phong Thành sau đó có thể trực tiếp đi tới Hồng Diệp kiếm phái, không cần chờ đợi thưởng kiếm đại hội mở ra. Tào Trạch nghe xong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trước đây không phải đều là trước tại Thanh Phong Thành lưu lại nghỉ ngơi chờ đợi thưởng kiếm đại hội mở ra, lại lên trước núi hướng Hồng Diệp kiếm phái sao? Hiện tại thay đổi thế nào? Hồng Diệp kiếm phái loại này quy định, từng cái thế lực cũng đều là ngầm thừa nhận tán đồng, dù sao có chút thế lực ở giữa quan hệ cũng không tốt. Nếu là thưởng kiếm đại hội còn chưa bắt đầu, liền tụ tập Hồng Diệp kiếm phái, khó tránh khỏi sẽ tại Hồng Diệp kiếm phái bên trong có một chút ma sát. Mà Thanh Phong Thành như thế lớn, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, còn chưa hẳn sẽ đủ phải. Cho dù có chỗ ma sát, cũng không đến mức liên lụy đến Hồng Diệp kiếm phái. Như thế nào sớm đi các ngươi nơi nào? Tào Trạch nghi ngờ hỏi. Linh Tiên Thu khẽ mỉm cười, sư phụ nói để nhiều như thế thế lực ở tại Thanh Phong Thành bên trong chờ đợi không quá tốt, lộ ra Hồng Diệp kiếm phái không hiểu đạo đãi khách, cho nên năm nay có thể trước thời hạn lên núi. Hơn nữa sẽ căn cứ môn phái thế lực khác biệt, phân tốt nơi ở, để tránh xuất hiện ma sát. Tào Trạch gật gật đầu, xem như là tán đồng Ninh Thiên Thu thuyết pháp, nếu Ninh Thiên Thanh đều như vậy quyết định, vậy cứ như thế đi. Nhìn Tào Trạch không có vấn đề, Ninh Thiên Thu thần sắc như thường, lý do này đã lừa qua rất nhiều thế lực, bọn hắn cũng không có hoài nghi, hiện tại cũng đã lên núi. Trước mấy ngày Ninh Thiên Thanh đã cùng hắn nói, hải ngoại tiên môn người có thể muốn thừa dịp thưởng kiếm đại hội thời điểm kiếm chuyện. Cho nên để hắn tại Thanh Phong Thành bên trong chờ đợi thế lực khác đến, chỉ cần vừa đến, lập tức lừa gạt bọn hắn lên núi. Cái kia Tào trưởng môn đi theo ta, ta để người mang các ngươi lên núi. Linh Thiên Thu nói xong quay người liền dẫn Tào Trạch đám người đi thẳng về phía trước. Đi đến một nửa, Tào Trạch đột nhiên lên tiếng nói ra, Thiên Thu à, vừa rồi cái kia ngự kiếm phi hành người, ngươi thấy được đi. Linh Thiên Thu bước chân dừng lại, nhìn hướng Tào Trạch, nhìn thấy, bất quá ta không nhìn ra được hắn là thế lực nào tới, đang định chờ chút đi tìm hắn đây. Đột nhiên xuất hiện một cái không biết lai lịch ngự khí cảnh, vẫn là tại hải ngoại tiên môn muốn gây sự trong lúc mấu chốt, Linh Thiên Thu đương nhiên phải tìm hiểu một chút người này bối cảnh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chính mình một thân một mình đi tới, Thanh Phong Thành bên trong có bọn hắn Hồng Diệp kiếm phái ngự khí cảnh tại. Đến lúc đó một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối, tới cửa thăm dò vừa xuống lịch. Phía trước tại Lạc Vân Thành thời điểm chúng ta liền cùng hắn gặp mặt qua, người kia sở tu công pháp quỷ dị, có thể tại trong khoảnh khắc đem máu người thị xương cách hóa thành hư không. Hơn nữa còn không phát hiện được mảy may chân khí ba động. Tao Trạch nói xong, Phương Minh cũng lập tức nói, đúng à, chỉ để lại một tầng da người, lúc ấy nhìn thấy thời điểm, ta đều không dám nói chuyện. Liền Phương Minh sau lưng xích diễm môn đệ tử cũng nộn nhịp phụ họa, trên mặt còn hiện ra một tia sợ hãi. Linh Thiên Thu trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, chẳng lẽ người này chính là hải ngoại tiên môn người? Chương 136, chú kiếm sơn trang huỳnh hoặc kiếm chủ. Chương 136, chú kiếm sơn trang huỳnh hoặc kiếm chủ. Tào trưởng môn có thể nói cho ta một chút chuyện này ngọn nguồn? Tào Trạch không có che giấu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có chút nào thêm mắm thêm muối đem sự tình nói ra. Linh Thiên Thu sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên chính là người này rất lớn mật, trước mặt mọi người liền dám động thủ, hơn nữa hiện tại đến Thanh Phong Thành còn một điểm hành tung đều không ẩn tàng. Hải ngoại tiên môn người đều như thế phách lối sao? Lại hoặc là hắn cũng không phải là hải ngoại tiên môn người, chỉ là sở tu công pháp quỷ dị một chút. Linh Thiên Thu không phải cái gì loại người cổ hủ, công pháp quỷ dị hung ác không có gì, chỉ cần không loạn sát người là được rồi. Căn cứ Tào Trạch nói, cái này Vương gia cùng Sở Uyển Nhi đều không phải người tốt lành gì, bị giết cũng không vô tội. Xem ra chờ chút muốn tiếp xúc một chút người này, nhìn xem người này là lai lịch gì. Đa tạ Tào trưởng môn, Thiên Thu trong lòng hiểu rõ. Linh Thiên Thu hướng Tào Trạch nói tiếng cảm ơn. Tào Trạch gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa, lấy hắn đối Linh Thiên Thu hiểu rõ, Linh Thiên Thu không phải cái gì kẻ lỗ mãng, tin tưởng sẽ xử lý tốt chuyện này. Chờ Linh Thiên Thu an bài tốt Tào Trạch đám người lên núi sự tình, liền một thân một mình tìm tới Hồng Diệp kiếm phái tại Thanh Phong thành bên trong cất giấu đệ tử, do tham thể nguyên vị trí. Vì thời khắc quan tâm đến đều có người nào đến Thanh Phong thành, đồng thời phòng ngừa hải ngoại tiên môn người tại Thanh Phong thành bên trong kiếm chuyện. Chuyên môn an bài đệ tử hóa trang thành không môn không phái võ giả, phụ trách giám thị Thanh Phong thành bên trong tình huống. Mỗi đến thưởng kiếm đại hội lúc bắt đầu, đều sẽ có một nhóm không môn không phái võ giả đến. Cho dù chính là xa xa quan sát một cái thưởng kiếm đại hội, đối với bọn họ đến nói, đều là không lỗ. Thậm chí một chút người mượn cơ hội này, muốn nhìn xem có thể hay không bái nhập cái nào môn phái bên trong. Tại biết Tề Nguyên vị trí về sau, Linh Thiên Thu tìm tới trong môn ngự khí cảnh trưởng lão cùng nhau đi tới. Thiên Thu, lý do an toàn, ta một người đến liền có thể, ngươi cũng không cần đi a. Sơn Hoa hơi có vẻ lo lắng nói. Linh Thiên Thu là bọn hắn Hồng Diệp kiếm phái bên trong thiên tư tốt nhất, cũng là có khả năng nhất đạt tới hóa linh cảnh. Nếu là tại chỗ này xảy ra chuyện gì, hắn nhưng không cách nào hướng Linh Thiên Thanh bàn giao. Linh Thiên Thu an ủi, không có chuyện gì, Sơn trưởng lão, có ngài tại, ta vẫn là rất yên tâm. Xem như Linh Thiên Thanh đệ tử, đồng thời cũng là Hồng Diệp kiếm phái bên trong thiên tư tốt nhất đệ tử. Linh Thiên Thu biết, Hồng Diệp kiếm phái tương lai đều tại trên vai hắn đánh. Nếu là sự tình thật nguy hiểm tới trình độ nhất định, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng bây giờ chỉ là gặp người mà thôi, liền cái này cũng không dám, còn nói gì gánh vác Hồng Diệp kiếm phái tương lai. Sơn Hoa ha to miệng, muốn tiếp tục khuyên can lời nói vẫn là không nói ra. Chỉ là trong lòng yên lặng hạ quyết định, nếu như chờ bên dưới độc thủ, nhất định muốn cam đoan Linh Thiên Thu an toàn. Liền tại hai người đến Tề Nguyên và ở khách sạn dưới lầu thời điểm, Tề Nguyên ngay tại trong gian phòng nhìn xem mới vừa luyện chế tốt đan dược. Cùng lần trước luyện chế đan dược khác biệt, lần này luyện chế đan dược thời điểm, Tề Nguyên hướng huyết nhục hồ lô truyền đạt suy nghĩ là muốn luyện chế ra đến xác định bí tàng đan dược. Quá trình đến rất thuận lợi, luyện chế ra đến đan dược cùng lần trước đan dược đều là xanh ngọc. Tiêu hao tài nguyên cũng đồng dạng. Cái này cái đan dược là dùng để mở ra cùng sinh bí tàng. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, Tề Nguyên không ngạc nhiên chút nào, phía trước trắng trận ngự kiếm phi hành, chính là chờ lấy Hồng Diệp kiếm phái người tìm tới cửa. Hắn lần này tới cũng không có nhận đến Hồng Diệp kiếm phái mời tham gia thưởng kiếm đại hội. Kia dĩ nhiên muốn hiện ra một ít thực lực, để Hồng Diệp kiếm phái người chủ động tới tìm hắn. Tốt xấu là ngự khí cảnh, chút mặt mũi này còn là sẽ cho. Cũng không thể hắn tự thân tới cửa đi nói muốn phải tham gia thưởng kiếm đại hội đi. Cái kia bức cách nháy mắt không có. Hồng Diệp kiếm phái Linh Thiên Thu, cầu kiến tiền bối. Linh Thiên Thu, đương nhiệm trưởng môn Linh Thiên Thanh đệ tử. Vào đi. Thế Nguyên mở miệng nói ra, đồng thời cửa phòng ứng thanh mà ra. Linh Thiên Thu nhìn thấy cửa phòng mở ra, cho Sơn Hoa một ánh mắt, để chờ ở bên ngoài, liền đi vào. Thuận tay đóng cửa phòng sau đó, nhìn hướng Tề Nguyên. Một bộ đồ đen, mang theo một bộ không có ngũ quan đen nhánh mặt nạ, lúc này ở nhìn hướng trong tay đan dược. Đan dược. Linh Thiên Thu tại nhìn đến đan dược lần đầu tiên, liền bị Tề Nguyên trong tay ngọc sắc đan dược hấp dẫn. Nhục thân không hiểu sinh ra một loại trống rỗng khát vọng cảm giác, muốn lập tức nuốt xuống trước mắt ngọc sắc đan dược. Tựa như chỉ cần nuốt vào Tề Nguyên trong tay ngọc sắc đan dược, liền có thể đền bù nhục thân trống rỗng đồng dạng. Linh Thiên Thu song quyền nắm chặt, khống chế ánh mắt cưỡng ép rời đi, không nhìn Tề Nguyên trong tay đan dược. Đây là có chuyện gì? Thân thể của ta vì cái gì đối cái này đan dược sinh ra một loại khát vọng cảm giác, cái này đan dược là cái gì? Linh Thiên Thu cúi đầu, trong lòng tràn ngập mờ mịt, không hiểu cùng kiếp sợ. Hắn xem như Linh Thiên Thanh đồ đệ, đan dược cũng không phải chưa ăn qua, nhưng có thể cho hắn loại này cảm giác, chỉ có Tề Nguyên trong tay ngọc sắc đan dược. Giấu trong lòng không hiểu suy nghĩ, Linh Thiên Thu chắp tay hành lễ nói, "Vãn bối Linh Thiên Thu, xin ra mắt tiền bối." Tề Nguyên ánh mắt từ đan dược bên trên rời đi, nhìn thoáng qua Linh Thiên Thu nói ra, "Tìm ta có việc. Vừa rồi nhìn thấy tiền bối ngự kiếm phi hành vào Thanh Phong Thành, chắc hẳn cũng hẳn là tới tham gia thưởng kiếm đại hội a." Linh Thiên Thu dừng một chút, tiếp tục nói, "Bây giờ các đại thế lực đến Thanh Phong Thành sau đó, chúng ta Hồng Diệp kiếm phái đều sẽ mang lên núi nghỉ ngơi. Ta nhìn tiền bối một người trước đến, cho nên đặc biệt cùng tiền bối nói xuống." Linh Thiên Thu trầm mặc một hồi, gặp Tề Nguyên không nói gì, liền tiếp tục nói ra, "Nếu như tiền bối không chê, vạn bối nguyện ý mang tiền bối lên núi. Không quản người trước mắt này có phải là hải ngoại tiên môn người, chỉ cần tiến Hồng Diệp kiếm phái, có Ninh Thiên Thanh cái này chân đăng cảnh, còn có Hứa Cô Hồng cái này hóa linh cảnh tại, khẳng định là không nổi sóng gió gì." Linh Thiên Thu cũng không nghĩ đến làm như thế nào thua. Thưởng kiếm đại hội. "A, tốt, vậy ta liền nhìn xem có cái gì kinh hỉ." Tề Nguyên cười lạnh một tiếng, trong giọng nói lộ ra khinh thường. Đối mặt Tề Nguyên trong giọng nói khinh thường, Linh Thiên Thu không có phản ứng, Tề Nguyên rất rõ ràng không đơn giản, không cần thiết bởi vì một câu mà tức giận. Đa tạ tiền bối nể mặt, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, xuất từ cái gì thế lực, chờ đến Hồng Diệp kiếm phái, vạn bối cũng tốt cùng gia sư thông báo một tiếng. Tề Nguyên thu hồi đan dược đứng dậy, chú kiếm sơn trang, huỳnh hoặc kiếm chủ. Chương 137, ẩn thế lực chương 137, ẩn thế lực chú kiếm sơn trang, huỳnh hoặc kiếm chủ. Linh Thiên Thanh trong miệng thì thầm, muốn từ trong đầu nhớ lại cái này thế lực tin tức. Thế nhưng là một chút cũng nghĩ không ra, giống như là căn bản không tồn tại thế lực đồng dạng. Hắn còn có nói cái gì khác sao? Linh Thiên Thanh nhìn hướng bên người Linh Thiên Thu hỏi. Linh Thiên Thu lắc đầu, không có, ngoại trừ cái này, huỳnh hoặc kiếm chủ không có nói cái khác. Chẳng lẽ cái này chú kiếm sơn trang là mới xuất hiện thế lực? Liên tưởng đến Linh Thiên Thu nói với hắn Lạc Vân Thành sự tình, còn có một cái suy đoán. Cái này chú kiếm sơn trang là hải ngoại tiên môn bên trong thế lực. Dạng này liền có thể giải thích vì cái gì hắn đều chưa từng nghe qua chú kiếm sơn trang thông tin. hải ngoại tiên môn bên trong tất cả đều là mấy ngàn năm trước chạy trốn tới hải ngoại thế lực, hắn chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Có lẽ có thể hỏi thăm sư phụ hắn Hứa Cô Hồng. Lấy sư phụ hắn kiến thức lịch duyệt nhất định biết. Linh Thiên Thanh nghĩ kỹ sau đó nói ra, Huỳnh Hoặc kiếm chủ an bài thế nào? Sư phụ yên tâm, đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở, ta lấy không quấy rầy hắn thanh tịnh làm lý do, an bài hắn ở đến cách phía sau núi tương đối gần địa phương. Phía sau núi là Hứa Cô Hồng bế quan chi địa, an bài ở bên kia, Huỳnh Hoặc kiếm chủ muốn làm thứ gì, cái thứ nhất phải đối mặt chính là Hứa Cô Hồng. Hắn liền không có một điểm do dự, hoặc là vấn đề gì? Linh Thiên Thanh hỏi. Linh Thiên thu hồi ước một phen, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng ta có thể cảm giác được Huỳnh Hoặc kiếm chủ toàn bộ hành trình đều rất bình tĩnh. Linh Thiên thu câu trả lời này để Linh Thiên Thanh có chút hoài nghi hắn có phải hay không đoán sai. Cái này chú kiếm sơn trang không phải cái gì ma đạo thế lực, chỉ là Huỳnh Hoặc kiếm chủ luyện công pháp khá là quái dị. Huỳnh Hoặc kiếm chủ giết chết vương gia cùng Sở Uyển Nhi không tính là người tốt lành gì. Giết cái người xấu, coi như thủ đoạn lại hung ác quỷ dị, cái kia cũng không có gì. Cũng là không thể bởi vì cái này liền phán định hắn là người trong ma đạo. Vậy liền trước rằng này, ngươi về Thanh Phong Thành, qua mấy ngày Trục Lộc thư viện người sắp đến. Ngươi tiếp đãi một cái, cho Trục Lộc thư viện người lưu cái ấn tượng tốt. Linh Thiên thu gật đầu xác nhận, sau đó liền muốn quay người rời đi, vừa đi chưa được mấy bước, liền ngừng lại. Thế nào, còn có chuyện gì sao? Linh Thiên Thanh nhìn thấy hắn dừng bước lại hỏi. Linh Thiên Thu quay đầu, chần chờ một chút, sau đó nói, sư phụ, ta gặp Huỳnh Hoặc kiếm chủ lần đầu tiên thời điểm, hắn tại nhìn một cái đan dược. Cái này đan dược rất cổ quái, ta vừa nhìn thấy thân thể liền có một loại khát vọng, muốn một ngụm nuốt vào nó. Linh Thiên Thanh lông mày nhíu lại, nhìn thấy đan dược thời điểm thân thể sẽ còn sinh ra khát vọng. Là cái gì không được đan dược? Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Linh Thiên Thu gật đầu rời đi. Chờ không nhìn thấy Linh Thiên Thu bóng lưng, Sơn Hoa từ một bên đi ra. Ngươi cảm thấy cái này Huỳnh Hoặc kiếm chủ thế nào? Huỳnh Hoặc kiếm chủ cùng Tiên Thu nói chuyện ta cũng nghe đến, ta cảm thấy người này cao ngạo vô cùng, trong giọng nói đối chúng ta tổ chức thường kiếm đại hội rất không mạnh. Sơn Hoa không do dự, nói thẳng ra chính mình đối Huỳnh Hoặc kiếm chủ ấn tượng đầu tiên. Sau đó còn nói thêm, hơn nữa còn ngự kiếm phi hành vào Thanh Phong Thành, sợ người khác không biết hắn như vậy. Đông đông đông. Linh Tiên Thanh ngón tay đập mặt bàn, trong đầu Linh Tiên Thu cùng Sơn Hoa đối Huỳnh Hoặc kiếm chủ đánh giá không ngừng hiện lên. Chưa nghe nói qua chú kiếm sơn trang, thần bí đan dược, tăng thêm Huỳnh Hoặc kiếm chủ tính cách cao ngạo, ẩn thế thế lực. Linh Tiên Thanh trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Ẩn thế thế lực tương đối đặc thù, rất nhiều đều là trốn vào núi rừng biến mất không thấy gì nữa, hoặc là xây dựng ở một chút hiểm địa bên trên. Bọn hắn ẩn thế lý do thiên kỳ bách quái, có rất nhiều quá yếu nhỏ, muốn rời xa giang hồ phân tranh. Có rất nhiều thế lực người sáng lập thực lực quá mạnh, trên giang hồ tìm không được mấy cái đối thủ, sau đó liền mang theo dưới tay người quy ẩn núi rừng. Lại hoặc là không thích tranh danh đoạt lợi, cũng không muốn cùng những người khác có gặp nhau, chỉ nghĩ đến tìm non xanh nước biết địa phương ngốc cả đời. Đa dạng ẩn thế lý do có nhiều lắm, những này ẩn thế thế lực cơ bản đều là có chính mình một bộ sinh tồn phương thức, có thể không dựa vào ngoại giới, giảm bất cùng ngoại giới người tiếp xúc. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn rất ít xuất hiện thương vong, thực lực nội tình vượt xa trên giang hồ sinh động một chút môn phái. Cái này chú kiếm sơn trang cũng là ẩn thế thế lực một trong. Ẩn thế thế lực có rất ít người có thể nhìn thấy bọn hắn hành tẩu trên giang hồ, chính Linh Thiên Thanh đều chưa từng gặp qua, chỉ ở Hứa Cô Hồng trong miệng nghe được đôi câu vài lời. Hiện nay Huỳnh Hoặc kiếm chủ xuất hiện ở đây, là có chuyện gì muốn làm? Linh Thiên Thanh đứng dậy, tính toán đi gặp Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Vừa tới Huỳnh Hoặc kiếm chủ chỗ ở địa phương, Linh Thiên Thanh liền thấy Hứa Cô Hồng đã trước hắn một bước tiến vào, đi vào phía trước còn nhìn hắn một cái. Nhìn thấy không có đóng bên trên cửa phòng, Linh Thiên Thanh lập tức hiểu Hứa Cô Hồng ý tứ, bước nhanh tới. Hứa Cô Hồng vừa tiến vào gian phòng, một cỗ hoảng sợ e ngại cảm xúc liền tại trong lòng bộc phát ra. Thân thể cứng đờ, ánh mắt nhìn hướng dẫn đến cỗ này cảm xúc xuất hiện đầu nguồn. Đó là một thanh trắng như tuyết trường kiếm, cùng bình thường trường kiếm giống nhau như lúc. Càng không có cái gì trang sức loại hình, không có cái gì chỗ đặc thù, lại có thể cho hắn mang đến một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, giống như chỉ cần bị thanh kiếm này đụng phải liền sẽ chết. Có việc. Thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền tới từ phía bên cạnh. Hứa Cô Hồng chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, loại kia cảm giác hết sức nguy hiểm biến mất không thấy gì nữa, tựa như vừa rồi tất cả chỉ là hắn ảo giác đồng dạng. Nhưng phía sau mồ hôi lạnh nói cho hắn, tất cả những thứ này đều không phải ảo giác. Ánh mắt nhìn hướng trước mắt mình hoặc kiếm chủ, trong lòng đối nó khinh thị biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng thận trọng. Vốn chỉ là nhận đến Tính Phong lâu thông tin, biết Kình Tiên kiếm phái bị người diệt, đang muốn thông báo Ninh Thiên Thanh, sau đó nghe đến Ninh Thiên Thanh cùng Ninh Thiên Thu ở giữa nói chuyện, nghĩ đến cũng liền một cái ngự khí cảnh, nếu người mang mặt nạ này đưa mình tới cửa, vậy hắn liền trực tiếp tới cửa, nếu là chứng thực là hải ngoại tiên môn người, trực tiếp ép hỏi ra đến bọn hắn kế hoạch, tiếp xuống chính là một trận giết. Nếu như không phải lời nói, vậy liền bình thường tiếp đãi liền tốt. Không nghĩ tới mới vừa vào cửa, kém chút liền cảm giác phải chết. Ngự khí cảnh. Đây là Hứa Cô Hồng nhìn thấy Tề Nguyên lần đầu tiên phán đoán. Cái kia vừa rồi gây áp lực cho hắn, thật chính là cái kia một thanh thoạt nhìn bình thường trường kiếm. Địa binh, thậm chí có thể là đến gần vô hạn thiên binh. Chỉ có sinh ra linh trí địa binh, mới có thể tại không có người nắm giữ dưới tình huống, còn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của địa binh. Mà muốn chỉ xem một cái, liền mang đến cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm, rất có thể thanh kiếm này đã đến gần vô hạn thiên binh. Tại hạ Hứa Cô Hồng, đời trước Hồng Diệp kiếm phái trưởng môn, nghe nói có còn chưa nghe qua thế lực đến, liền nghĩ đến xem. Hứa Cô Hồng một mặt ôn hòa, nghĩ đến các hạ sở thuộc chú kiếm sơn trang hẳn là ẩn thế thế lực đi.